Chương 190, chết thì đã chết, chết cho phải đây. 1. Chương 190, chết thì đã chết, chết cho phải đây. 1. Hàn Thu Thủy lúc ấy liền luống cuống, vừa định tiến lên ngăn cản, Tiêu Vũ thần thức lần nữa khóa lại nàng. Tiêu Vũ vào tay kẹp lấy một cây kim quang bánh quẩy, biểu lộ cực kỳ bắn nổ đi tới Hàn Thu Thủy trước mặt, ngươi nói ta không yêu ngươi, ngươi đang cùng ta nói bừa. Ngươi đừng bảo là cái gì để cho ta dùng chết chứng minh cho ngươi xem cái chủng loại kia lời nói, ta biết ngươi cũng không có ngây thơ như vậy. Bất quá ta Tiêu mẫu người, làm sao có thể không để cho nữ nhân ta minh bạch ta thật lòng biện pháp. Hàn Thu Thủy khỏe miệng run rẩy, đại não dường như bị người đả thương nặng đồng dạng, hoàn toàn đã mất đi năng lực suy tính. Mới đầu nàng cảm thấy Tiêu Vũ có chút buồn cười, nhưng khi nàng nhìn thấy Tiêu Vũ kia mặt mũi tràn đầy chăm chú ánh mắt lúc, nàng lại có vẻ mong đợi. Nếu như hắn thật ăn, kia so với hắn làm một chuyện gì đều càng có thể chứng minh hắn yêu. Không, không thể để cho hắn dạng này, thực sự quá không phải người. Không phải người quá thay. Hàn Thu Thủy biểu lộ run rẩy, toàn thân tế bào đều tại thét chói tai vang lên. Tiêu Vũ đưa tay hất lên đũa chúc, mặt không đổi sắc, ta nếu là liền ngươi cái này cũng không dám ăn, ta còn có mặt mũi nói yêu ngươi. Một hồi thanh lương gió đêm đánh tới, hai người đối lập tương vọng. Thiên ngôn vạn ngữ khó tố tình yêu. Đêm tĩnh nhân hiếm, sương hoa rơi ngói. Trăng lên giữa trời, thanh huy bảy. Hai người trên đầu tinh không, ngân hà như luyện, sao lốm đốm đầy trời, sáng chói chói mắt. Gió đêm thổi lên hai người y phục, cũng hoàn toàn thổi tan Hàn Thu Thủy sâu trong nội tâm cuối cùng một đạo công xiềng. Chạy đến trước mặt ôm Tiêu Vũ thút thít ôm hôn. Ánh mắt hai người giao hội, phản phất có thiên ngôn vạn ngữ ở trong đó lưu truyền. Hai người ôm hôn trong nháy mắt, dường như thời gian đều đình chỉ. Chỉ có lẫn nhau nhịp tim tại thời khắc này biến phá lệ rõ ràng. Tiêu Vũ hôn như gió xuân hiu hiu, ấm áp mà thâm tình. Hàn Thu Thủy nội tâm đã hóa thành một bãi xuân thủy, dường như toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại hắn hương vị. Hắn vậy mà có thể vì nàng làm loại sự tình này. Vấn thiên giới đấy có mấy cái nam tử có thể làm được loại sự tình này. Để chứng minh chính mình chân tâm, hắn thật, thật nhường nàng quá vui mừng. Một phút này, Hàn Thu Thủy cũng không tiếp tục muốn đi hoài nghi Tiêu Vũ đối nàng yêu, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều không có người thứ hai có thể lại đi vào trong lòng của nàng. Tiêu Vũ đã trong lòng nàng lưu lại không thể xóa nhòa vết tích. Nàng thật quá cảm động. Chờ một chút, tính toán, không quản được nhiều như vậy rồi. Chỉ cần biết rằng hắn là thật tâm là được rồi. Về sau, mặc kệ ngàn khó hiểm trở, chính là chết. Nàng cũng tuyệt đối sẽ không lại rời hắn mà đi. Tiêu Vũ trên con mắt dương, nương tử, thành ý này đủ chưa? Về sau chờ ngươi già, đi không được rồi, ta liền ôm ngươi đi hải giác thiên ngai. Ngươi nếu là răng rơi sạch, ta liền ngai nát cho ngươi ăn ăn. Ta là tuyệt đối sẽ không ghét bỏ ngươi, bởi vì ngươi là ta Tiêu Vũ nữ nhân, ngươi tất cả đều là ta. Nhớ kỹ. Hàn Thu Thủy tâm viên ý mã, lần nữa nhìn về phía Tiêu Vũ lúc, yêu thương như nước. Tướng công ngươi thích ta điểm nào nhất? Tiêu Vũ trên con mắt dương, cái gì đều ưa thích. Chính là của ngươi móng tay ta đều ưa thích đê bớm. Ngươi nếu là trở về không cách nào đối mặt Tình Vân, vậy các ngươi liền các bàn luật các, nàng quản ngươi gọi mẹ, ngươi quan tâm nàng gọi muội. Hàn Thu Thủy nghe tiếng cười ngây ngô, phúc. Lộn xộn cái gì, đúng rồi tướng công ngươi là thế nào tìm tới ta? Tiêu Vũ niết miệng nói, ta liền lấy còn chưa nói xong, hắn liền lại dừng lại. Nhìn xem trong ngực Hàn Thu Thủy ánh mắt Tiêu Vũ hé miệng nở đủ cười, tính toán, vẫn là không nói, chờ lần sau ngươi lại chạy thời điểm liền có phòng bị. Hàn Thu Thủy nghe tiếng quyết miệng, lôi kéo Tiêu Vũ cánh tay quơ, ai nha tướng công, thiếp thân về sau không chạy, ngươi liền nói cho ta đi. Ta thật không chạy. Đời này đều là ngươi người. Kiếp sau cũng là ngươi. Kiếp sau sau nữa cũng là như thế. Ta một tháng này cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Ô ô ô. Ta có đôi khi cũng rất hận chính ta, ta mỗi lúc trời tối nằm mơ đều đang nói tên của ngươi. Có đôi khi bỗng nhiên tỉnh lại, còn tưởng rằng ngươi ở bên cạnh ta, ngẩng đầu tứ phương phòng trống, nước mắt lại sẽ không cầm được chạy ra ngoài ta. Ta thật sợ về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi, ta thật thật là sợ. Tiêu Vũ vẻ mặt im lặng cười, ngươi rõ ràng thích ta còn chạy. Đây không phải có bệnh sao? Hàn Thu Thủy nhẹ giọng hừ phát, ta lại không biết ngươi có phải hay không chân tâm thích ta. Vạn nhất ngươi biết ta đi cũng không cần ta, không tìm đến ta, ta cũng có thể tuyệt vọng rồi, bởi vì như vậy lời nói, đã nói lên trong lòng ngươi không có ta. Tiêu Vũ khẽ lắc đầu, đầu tiên, ta là không thể nào không tìm đến ta nhận định nữ nhân, tiếp theo ngươi xác định ta không tìm đến ngươi ngươi sẽ chết tâm. Ngươi chỉ có thể yêu mà không được, thống khổ cả đời, mỗi lúc trời tối đều nghĩ đến ta chìm vào giấc ngủ. Cho đến chết vào cái ngày đó. Hàn Thu Thủy trong lòng nặng ấm, ta chết thì đã chết, chết cho phải đây. Tướng công, ngươi không phải còn muốn bận rộn không? Muốn hay không về trước đi a? Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn thời gian, khỏe mắt run rẩy, ách, ân, cái này đều nửa đêm, Bạch Nguyệt các nàng cũng chờ rất lâu đó chừng. Tính toán, để các nàng chờ một chút tốt, hôm nay nhiều bồi bồi ngươi. Hàn Thu Thủy mỉm cười lắc đầu, sau đó quay người nhìn về phía trong phòng Lý Kim Hùng hụ cho cốt híp mắt nhíu mày, vẫn là mau trở về đi thôi, chờ ta sẽ tướng công. Ta lập tức tốt. Chương 190, chết thì đã chết, chết cho phải đây. 2, chương 190, chết thì đã chết, chết cho phải đây. 2, Hàn Thu Thủy nói liền đi tới trong phòng, tay nâng vong phu cho cốt, trong mắt rẽ run. Lý Kim Hùng, vợ chồng một trận ta vốn không muốn tuyệt tình như thế, tuy nói một ngày vợ chồng bách nhật ân. Cũng tuy nói ngươi bắt đầu là đem ta mạnh cưới đi, ta tại có Vân Nhi sau là quyết tâm muốn theo ngươi sinh hoạt, ta dốc hết tâm huyết giúp ngươi đánh xuống một mảnh gia nghiệp, nghĩ không ra ngươi vậy mà từ đầu tới đuôi đều là đang lợi dụng ta. Hàn Thu Thủy nói, ánh mắt càng phát ra ấm lãnh, nếu như ngươi chân tâm đợi ta tốt, ta cũng đương nhiên sẽ không quản ngươi trước đó là sơn tặc vẫn là thổ phỉ. Nói nói Hàn Thu Thủy liền đi hướng hầm cầu. Tiêu Vũ vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, không phải, đây là muốn làm gì? Một giây sau, Hàn Thu Thủy liền run run rẩy rẩy xốc lên hũ cho cốt cái nắp, thanh âm trầm thấp, "Lý Kim Hùng, đời này ta đều bị ngươi hủy. Đây đều là ngươi thiếu ta nói trực tiếp đem đối phương cho cốt ngã xuống. Ta đã tìm tới chân chính yêu ta nam nhân, hắn đối ta không giữ lại chút nào, thích ta tất cả hắn cùng ngươi loại này không hiểu lãng mạn ra hỏa khác biệt, hắn sẽ cầm ta thơ chăm chú đọc diễn cảm. Hắn sẽ vì ta mài mực tẩy bút. Hắn sẽ bỏ xuống tất cả chuyện gấp gáp đến tìm ta. Hắn nói, hắn sẽ không để cho ta làm ta không thích làm sự tình. Lý Kim Hùng đây là ngươi chưa hề đã cho ta. Ta Hàn Thu Thủy không nợ các ngươi Lý ra một phần một cọng lông, tương phản, các ngươi thiếu ta rất rất nhiều. Từ hôm nay trở đi, ta Hàn Thu Thủy cùng ngươi nhất đao lưỡng đoạn." Nói nàng liền đem kia hủ cho cốt cho đập vỡ. Tiêu Vũ hai mắt run rẩy. "Ta đi." Hắn lại hung ác cũng không ác như vậy, ai nhìn xem cái kia không ngừng vỗ hủ cho cốt chỗ ngồi phía sau sợ cho cốt không có ngã sạch sẽ Hàn Thu Thủy, Tiêu Vũ trong lòng tán thưởng. Đúng lúc này, Tiêu Vũ vô ý thức mím môi một cái, giống như có đồ vật gì. Nôn đưa tới tay xem xét, lại là một cái hạt dưa hấu. Chẳng lẽ là vừa rồi lúc kia? Tiêu Vũ cũng không ghét bỏ, dù sao cũng là hắn nữ nhân không có tiêu hóa đồ vật. Chẳng qua là ăn một lần kia cái gì mà thôi. Nếu là đặt vào trên địa cầu, nếu như ăn một miếng thứ này có thể được tới Hàn Thu Thủy loại cô gái này chân tâm, tuyệt đối có một đám người cướp ăn. Đời này của hắn như giẫm trên băng mỏng, chết đều chết qua một lần, hắn thì sợ gì? Thế tục ánh mắt, đạo đức kết thúc, lương tâm khiển trách, với hắn mà nói đều là công xiềng. Suy tư một lát sau, Tiêu Vũ có chút cười nhẹ, trực tiếp vào tay nắm nuốt kia hạt dưa hấu, kẹt tại đại môn nhà chỗ gặm. Hạt dưa hấu nhương ăn vào trong bụng sau vào tay đánh lấy vỏ hạt dưa. Nhìn em hắn nữ nhân đó, tiêu hóa đều không tốt, trở về được thật tốt cho nàng bồi bổ. Ngọc Nữ Tông, Bạch Nguyệt bọn người đứng ngồi không yên chờ lấy, theo Lý Tình Vân nói Tiêu Vũ sau khi trở về, các nàng đã tại bực này hơn 2 canh giờ. Diệp Tử Mị vẻ mặt thành thật ngồi xổm ở đằng sau soi vào gương hóa thành trang, tận khả năng để cho mình có nữ nhân bị điểm. Liễu Như Yên vào tay thoa son phấn, nghĩ đến thế nào so còn lại nữ nhân đẹp mắt một chút. Triệu Hồng Diệp ở một bên an ủi Lý Tình Vân, đổ nước hỏi ấm. Vương Mị tìm một cái vải vóc ít nhất y phục mặc lấy, nhìn xem chung quanh mấy cái kia so với nàng đẹp mắt nữ nhân, nghiến răng nghiến lợi mắng, tiện hóa. Tất cả đều là tiện hóa, sau đó nàng lại quay người lôi kéo cổ áo của mình. Đợi lát nữa Tiêu Vũ liền đến, nàng nhất định phải hạc giữa bầy gà mới được. Mà Hoa Liên thì vẻ mặt ngưng trọng cùng Bạch Nguyệt hồi báo cái gì? "Sư phụ, thần nữ cung tông môn tuần tra sứ qua mấy ngày đã đến, bọn hắn tỷ lệ lớn sẽ để cho chúng ta đi đông bộ tiền tuyến cùng yêu tộc tác chiến. Mấy ngày nay tiền tuyến thế cục không thể lạc quan, chúng ta chính phái bị ma đạo cùng yêu tộc tiền hậu giáp kích, chiến tuyến càng lúc càng ngắn hơn nữa, ma đạo hấp thủ phía sau màn đến bây giờ cũng không có lộ diện, bọn hắn còn không có xuất toàn lực." Đỗ Nhi tiếp vào tin tức, kia thần nữ cung tuần tra sứ cương trực công chính, cực kỳ khó đối phó, chỉ sợ sẽ làm cho chúng ta một nửa đệ tử đi đông bộ tác chiến. Bạch Nguyệt sắc mặt trầm thấp, tuy nói thần nữ cung là nàng lớn lên địa phương, sư phụ nàng hiện tại cũng chính ở chỗ này, nhưng bây giờ lòng của nàng đã thuộc về Tiêu Vũ. Ngọc Nữ Tông hiện tại là nàng chủ nhân vật sở hữu, thần nữ cung muốn cho các nàng làm đệ tử, nàng Bạch Nguyệt cái thứ nhất không đáp ứng. Đúng lúc này, một bên Vương Mị lạnh giọng nói một câu, cái gì gọi là các ngươi chính phái bị chúng ta ma đạo cùng yêu tộc giáp công, ngươi nói chuyện đừng đem chúng ta mang vào. Trương Tử Linh nghe tiếng trách móc, Vương Mị chớ có miệng lưỡi, cùng ngươi chuyện gì? Vương Mị vẻ mặt không phục nhìn xem trên đài Bạch Nguyệt nói, sợ cái gì? Nơi này lại không có người ngoài, ta là không rõ, Bạch Nguyệt ngươi thì tính là cái gì? Chính mình ngồi chủ vị, sư phụ ta thật là chủ nhân chính thê, cho ngươi mặt mũi. Còn tại kia cùng người đứng đầu giống như, không biết mình bao nhiêu cân lượng. Hoa Liên nghe tiếng giận mắng, Vương Mị, ngươi tao kỹ nữ ngươi có hết hay không? Nơi này là Ngọc Nữ Tông, sư phụ ta sao không có thể ngồi vị trí tông chủ? Vương Mị, ha ha, gấp, chờ chủ nhân trở về, các ngươi có để mắt? Thứ gì? Hoa Liên ánh mắt điểm ai, nha a, không biết rõ đến lúc đó có ai để mắt, không có việc gì tìm chuyện nói nhảm nhiều quá. Vương Mị hoàn toàn không để ý Trương Tử Linh quyết can, trực tiếp đứng ở trên mặt bàn nắm tay mắng to lấy, ta nói sai sao? Ngươi Bạch Nguyệt coi như công lao lại lớn gặp sư phụ ta cũng phải hô một tiếng đại tỷ. Các ngươi bọn này khoác lác chính nghĩa tiện hóa, làm chủ nhân chó phải có làm chó giác ngộ. Vương Mị chương 191, ngươi giả đàn bà hàng ngày làm yêu. Một, chương 191, ngươi giả đàn bà hàng ngày làm yêu. Một, Vương Mị lặng lẽ ngắm nhìn bốn phía chúng nữ, ánh mắt trêu tức, ta không phải nhằm vào ai, ta nói là đang ngồi có mấy cái còn nhớ rõ thân phận của mình. Chủ nhân nương tử có mấy cái? Hoa Liên ngươi còn nhớ rõ? Hoa Liên nhất thời nghẹn lời, muốn nói lại thôi. Vương Mị hừ lạnh một tiếng, không nên cảm thấy chủ nhân không ở nơi này liền có thể giống như trước như thế làm cao cao tại thượng người, nếu như không phải chủ nhân, tất cả chúng ta không có một cái nào có thể còn sống đứng ở chỗ này. Ta không phải nhất định phải kiếm chuyện, Bạch Nguyệt ngươi có hay không làm rõ ràng thân phận của mình? Thẩm phán trong phòng sinh hoạt ngươi quên, ngoại trừ sư phụ ta, còn có Lý Tình Vân mấy cái kia muội muội, các ngươi đang ngồi ai không phải tiện hóa? Diệp Tử Mị sắc mặt không vui, tiến lên hô hào, nơi này là Ngọc Nữ Tông không phải ngươi Vương Mị khóc lóc om sòm địa phương, cùng bát phụ dường như, chúng ta cho ngươi mặt mũi. Vương Mị ánh mắt trêu tức, nhìn thoáng qua Diệp Tử Mị sau lại liếc mắt nhìn Diệp Chỉ Nhu, ta cảm thấy các ngươi những này tiện hóa còn không bằng Diệp Chỉ Nhu có giác ngộ, nàng đến bây giờ cũng không có cầm xuống linh đăng, gặp sư phụ ta còn tôn xưng một tiếng chủ mẫu. Hoa Liên, Diệp Tử Mị, Bạch Nguyệt, Trương Hồng Lộ, còn có Linh Tâm bên cạnh ba cái kia Nico, các ngươi đâu? Thật cảm thấy các ngươi cùng chủ mẫu có thể bình khởi bình toạn. Ai bảo các ngươi ở đằng kia ngồi? Ân, làm chó phải có làm chó giác ngộ. Ai cho các ngươi tân sinh? Ai cho các ngươi tu vi? ai giúp các ngươi cầm lại Ngọc Nữ Tông? Bạch Nguyệt nếu như không phải chủ nhân giữ lại ngươi một đầu thiên mệnh, ngươi sớm mẹ nó chết. Vương Mị không lưu tình chút nào ở đằng kia hô hào. Bạch Nguyệt vô ý thức nhíu mày. Mặc dù không có cam lòng, thật là tốt nhất là ngoan ngoan đứng lên. Trước đó Tiêu Vũ là nói qua, nhường nàng phụ tá Trương Tử Linh, mà không phải nhường nàng tự lập môn hộ. Tâm tính của nàng cao ngạo, nghe theo Tiêu Vũ tự nhiên không có vấn đề, thật là muốn làm Trương Tử Linh phụ tá đắc lực, nàng còn giống như thật không có làm tốt giác ngộ. Hoa Liên xem xét Bạch Nguyệt đứng ở Trương Tử Linh trước mặt, ánh mắt không cam lòng. Tiến lên liền cùng Vương Mị tranh luận, ta Hoa Liên đối chủ nhân trung thành tuyệt đối, chủ nhân lời nói ta một chữ đều không có quên, ta còn nhớ rõ chủ nhân nói qua chúng ta không thể náo mâu thuẫn, ngươi Vương Mị lại nghe. Vương Mị mặt không đổi sắc, ta chỗ nào không có nghe. Diệp Tử Mị, ngươi gọi là nghe. Ngươi đối với đệ tử của ta làm cái gì tự ngươi nói. Vương Mị nhìn về phía Diệp Tử Mị sau, vẻ mặt tức giận đi tới. Hung tận trừng mắt Diệp Tử Mị ánh mắt, vào tay chính là một bàn tay, ta con miệng ngươi. Ngươi là cái thá gì? Ân. Diệp Tử Mị còn muốn động thủ, thật là nàng lại phát hiện Vương Mị khí tức giống như so trước kia mạnh quá nhiều. Kim đan ba tầng. Chuyện gì xảy ra? Thế nào so với nàng còn cao? Vương Mị ngôn ngữ niệm ai, Diệp Tử Mị, ngươi sắp chết đến nơi còn không biết hối cải. Ngươi bởi vì cái gì thu những cái kia nữ đệ tử trong lòng ngươi rõ ràng. Ngươi giả đàn bà hàng ngày làm yêu. Diệp Âm Môn cùng Ngọc Nữ Tông tất cả nữ nhân đều là chủ nhân. Chủ nhân còn chưa có trở lại, ngươi ngay tại dưới đáy làm bữa. Ngươi tại Ngọc Nữ Tông ngục giam thế nào đối đại những cái kia nữ tù bắt ngươi cho rằng ta không biết rõ. Bạch Nguyệt nghe tiếng nhíu mày, lặng lẽ nhìn về phía Diệp Tử Mị. Diệp Tử Mị lúc ấy liền luống cuống, ta cái gì cũng không làm. Ngươi không nên nói lung tung. Vương Mị vào tay lại một cái tát, chủ nhân cũng còn không có đem tất cả nữ nhân nhìn một lần, ngươi liền độc thủ. Ngươi thì tính là cái gì? Ta liền hỏi ngươi, chủ nhân nếu là coi trọng cái nào, bị ngươi sống động, ngươi giải thích thế nào? Ngươi cái này gọi trung thành tuyệt đối. Diệp Tử Mị biểu lộ run rẩy, nửa ngày không dám nói lời nào. Đúng lúc này, Tiêu Vũ đã thu liễm khí tức đi tới ngoài cửa. Nhìn xem bên trong tranh luận nữ nhân, Tiêu Vũ nhếch miệng lên. Dứt khoát nhìn xe hí. Nhìn một chút các nàng mấy cái rốt cuộc muốn làm cái gì đồ vật. Đang lúc Tiêu Vũ nghĩ đến thời điểm, hắn bỗng nhiên nhìn thấy đối diện đi tới một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ nhân. Ai đấy nhỉ? Trước đó hắn tựa như là cùng đối phương từng có một đoạn cố sự. Trong thời gian ngắn có chút không nhớ nổi. Đội vàng nhường thị nữ các Lữ Linh Nhi xem xét, Lữ Linh Nhi cười hắc hắc, tướng công, cô nương này không phải liền là Diệp Hạo Thiên cái thứ hai đạo lữ đường điểm sao? Tiêu Vũ vô ý thức híp mắt lại. Diệp Hạo Thiên đời thứ nhất đạo lữ là Lữ Linh Nhi, đời thứ hai giống như cũng bị hắn lấy được, giống như trước đó Diệp Hạo Thiên trả lại cho nàng muốn vượt qua thành phẩm pháp khí. Thị nữ trong các Diệp Hạo Thiên đời thứ ba Triệu Luyến Luyến nghe vậy lập tức sững sờ, Diệp Hạo Thiên còn có đạo lữ. Tiêu Vũ khẽ gật đầu, nhìn xem đã lộ ra nghi ngờ Triệu Luyến Luyến, nhếch miệng lên. Nữ nhân này bị hắn theo Vạn Yêu Bí cảnh mang ra sau, kỳ thật vẫn rất nghe lời, lời nói cũng ít. Không đề cập tới Diệp Hạo Thiên, nàng cơ hồ không nói lời nào. Nhìn xem lập tức liền muốn đi vào tìm Bạch Nguyệt các nàng đường điểm, Tiêu Vũ đội vàng đi tới. Đường điểm xem xét Ngọc Nữ Tông vậy mà tiến vào cái nam nhân lúc ấy liền muốn hô. Tới trước mặt xem xét lại là Tiêu Vũ, kém chút hưng phấn kêu đi ra. Tiêu Vũ đội vàng bụm miệng nàng lại. Xuyệt. Chớ lên tiếng, ngươi đi thị nữ các đợi, ta dịch dung thành ngươi bộ dáng đi vào chơi đùa. Đường điểm không chút do dự, vẻ mặt hưng phấn gật đầu. Chương 191, ngươi giả đàn bà hàng ngày làm yêu. 2, chương 191, ngươi giả đàn bà hàng ngày làm yêu. 2, Tiêu Vũ hai tay khoa tay lấy, Âu Dương mượn sinh thuật ra chỉ mang theo, trong nháy mắt liền biến thành đường điểm dáng vẻ. Sau đó hắn cứ như vậy quang minh chính đại đi vào. Vừa đến bên trong hắn đã nhìn thấy Diệp Tử Mị ở đằng kia khóc, ta tìm mấy cái nữ tù bắt, đều là trước đó khi dễ qua ta, ta tuyệt đối không có đụng Thẩm Mộng Nhã, kia là chủ nhân nữ nhân, coi như cho ta 100 cái lá gan ta cũng không dám động nàng a sư phụ. Chủ mẫu, các ngươi cần phải minh xét ta. Bạch Nguyệt đứng tại Trương Tử Linh sau lưng, ánh mắt trầm thấp. Nếu như Diệp Tử Mị dám ở Tiêu Vũ trước khi đến động những cái kia tướng mạo cực giai nữ tù bắt, nàng Bạch Nguyệt cũng không giữ được mạng chó của nàng. Vương Mị lạnh giọng niệm ai, còn tìm mấy cái? Những nữ nhân kia đều là ngươi sao? Còn dám cùng ngươi sư phụ cáo trạng? Sư phụ ngươi Bạch Nguyệt cũng là chủ nhân chó. Ngươi không lớn không nhỏ tiện hóa, ngươi cho rằng chủ nhân không ở đây ngươi liền vô pháp vô thiên? Ta chính là nhìn ngươi không vừa mắt thế nào. Con mẹ nó ngươi muốn chết, còn không cho ta mắng. Tiêu Vũ giống như cười mà không phải cười ở đằng kia che miệng, cái này Vương Mị thật vô địch. Ai cũng dám mắng. Đang ngồi có mấy cái là đèn đã cạn dầu. Thật mắng gấp, Vương Mị chết cũng không biết chết như thế nào. Đang lúc Tiêu Vũ ở đằng kia cười thời điểm, Vương Mị bỗng nhiên xoay mặt nhìn về phía hắn, nhanh chân đi đến giận mắt bánh trợn, cười. Cười cười cười, còn dám cười. Ba. Vương Mị lúc ấy liền một bàn tay quạt tới. Tiêu Vũ lúc ấy liền mộng. Thị nữ trong các còn lại nữ nhân cũng đều sửng sốt. Lữ Linh Nhi sau khi lấy lại tinh thần lúc ấy liền nở nụ cười. Ha ha ha, cái này Vương Mị thật bó tay rồi. Tiêu Vũ vẻ mặt mộng bức sở lấy gò má của mình, biểu lộ không vui. Vương Mị xem xét hắn lại còn dám nhét mặt, trở tay lại một cái tát, ta con miệng ngươi. Cho ngươi mặt mũi. Ba. Lại một cái tát. Tiêu Vũ kém chút khí cười. Không được. Tỉnh táo, không thể bại lộ. Hắn còn không có chơi đâu. Tỉnh táo. Nhất định phải tỉnh táo. Hắn ngược lại muốn xem những nữ nhân này thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm đều là bộ dáng gì. Đúng lúc này, Trương Tử Linh chậm rãi ngồi xuống chủ tọa, đưa tay ra hiệu lấy, không có việc gì, đều giảm nhiệt, chúng ta đều là người một nhà, hiện tại cũng không có người ngoài không cần thiết như vậy tuyệt. Vương Mị, đạo lý mặc dù là như vậy đạo lý, bất quá đạo lý kia cũng không tới phiên ngươi mà nói, ta cũng không có tư cách nói các nàng, chỉ có ta tướng công có thể nói ngươi mới vừa nói những lời kia. Ta tự biết thực lực không đủ, từng cái phương diện còn cần chư vị giúp đỡ nâng đỡ, ta cũng không hy vọng làm nhiều như vậy từng cái tiêu chuẩn. Trương Tử Linh nói liền cúi đầu nhìn về phía quỳ trên mặt đất Diệp Tử Mị, ngươi thành thật bàn giao, đến cùng có hay không động Thẩm Mộng Nhã? Diệp Tử Mị vội vàng giơ lên ba ngón tay, sắc mặt bối rối, chủ mẫu minh xét ta, nô thì ta thật không có động nàng, ta chính là đánh nàng hai bàn tay. Ta tìm ba cái kia nữ tù bắt trước đó đều là tại Ngọc Nữ Tông khi dễ qua ta, các nàng trước đó luôn chế rêu ta làm mại kính, thậm chí có một lần còn đem ta trọng thương. Ba cái kia nữ tù bắt tuyệt đối không phải cái gì mỹ nữ, ta dám thề ta thật không có động cái khác tướng mạo cực giai nữ nhân. Những cái kia đều là cho chủ nhân dự bị, ta Diệp Tử Mị lấy đạo tâm phát thệ. Trương Tử Linh khẽ gật đầu, ân, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, không nói chuyện ta nên rằng cũng muốn nói rõ, coi như những nữ nhân kia trước đó khi dễ qua ngươi, ngươi cũng không thể tự mình dùng hình, về sau loại sự tình này ngươi có thể cùng ta báo cáo. Sau đó Trương Tử Linh liền ra hiệu Bạch Nguyệt ngồi vào nàng bên cạnh, Bạch Nguyệt chậm rãi bật hơi, tay phải nắm chặt. Bạch tông chủ, bàn luận bối phận ngươi xác thực cao hơn ta. Ta trước đó nên tôn xưng ngươi một tiếng tiền bối, bất quá bây giờ tình huống khác biệt. Bạch Nguyệt có chút mất tự nhiên cúi đầu, chủ mẫu nói là. Uy củ ta hiểu, Trương Tử Linh ánh mắt nhu hòa, về sau chúng ta lấy tỷ muội tương xứng tính toán, ta biết tâm tư ngươi tính cao còn không phục ta, bất quá bây giờ chúng ta cũng là vì ta tướng công làm việc, các ngươi Ngọc Nữ Tông hiện tại vị trí địa lý đặc thù, Diệu Âm môn không có các ngươi tự nhiên cũng không cách nào lớn mạnh. Trưởng ấu tôn tin nếu như chúng ta những này quản sự không tuân thủ, phía dưới những nữ nhân kia làm sao có thể tuân thủ? Ngươi nói đúng a? Nguyệt tỷ. Bạch Nguyệt nghe tiếng cúi đầu, chủ mẫu nói quá lời. Trong khoảng thời gian này ta chỉ lo tông môn sự tình, có nhiều chỗ xác thực không có làm tốt, về sau ta sẽ thêm chú ý. Sau đó Trương Tử Linh lại quay đầu nhìn về phía Bương Mị, Đồ Nhi, ngươi tính cách cương liệt, bất quá ai cho ngươi tư cách để ngươi giáo huấn người khác? Cho các nàng nói lời xin lỗi. Bương Mị ghé mắt nhìn về phía đám người, ánh mắt khinh thường. Thế nào? Sư phụ không dùng được. Bương Mị nhẹ giọng thở dài, thật xin lỗi, ta về sau chú ý, bất quá nếu ai dám lại làm một chút thật xin lỗi chủ nhân sự tình, ta nhất định sẽ nát nàng con suối. Trong lời nói, Vương Mị một mực trừng mắt Diệp Tử Mị. Diệp Tử Mị đã không dám lên tiếng, liền sư phụ nàng Bạch Nguyệt đều phục nhuyễn. Nàng đây tính toán là cái gì? Sau đó, Trương Tử Linh lại ghé mắt nhìn về phía Tiêu Vũ, suy tư một lát sau lạnh giọng nói, Đường Điểm, ngươi vốn là Hợp Hoàn Tông phân đà, trong khoảng thời gian này chúng ta tất cả mọi người tận tâm tận lực, không phải ở tiền tuyến chém giết, chính là vì tông môn dốc hết tâm huyết. Ngươi nói một chút ngươi gần nhất làm công tích a? Tiêu Vũ vô ý thức lên người, ách, công tích? Cái gì công tích? Chương 192, báo cáo công tác. Chương 192, báo cáo công tác. Thị nữ trong các Đường Điểm nghe vậy vội vàng nhỏ giọng nói, chủ nhân, chủ mẫu để cho ta đi giết Diệp Hạo Thiên cả nhà. Ta chỉ là đem Diệp Hạo Thiên tra giết, hắn là ông nội ta thật tìm không thấy á. Tiêu Vũ nghe tiếng giật mình, không phải, hắn còn không có nhường Diệp Hạo Thiên cha giúp hắn nuôi hài từ đâu. Cái này treo. Trương Tử Linh xem xét Tiêu Vũ không nói lời nào, ánh mắt trầm thấp, ngươi bây giờ đã là kim đan một tầng, diễn đi một cái thị tộc dư xài, thế nào? Ngươi một tháng này đều đang làm gì? Tiêu Vũ làm bộ sờ lấy bím tóc nói, ta tại học khiêu vũ, chủ nhân thích xem người khiêu vũ. Ta muốn đợi hắn trở về cho hắn nhảy xếp đặt truy cùng mộ tờ giao. Vương Mị nghe xong lúc ấy liền giận, chết ký nữ. Đưa tay lại muốn đánh, Trương Tử Linh vội vàng quên can, chớ có đánh. Đường Điềm, ngươi chớ cùng ta nói ngươi một tháng này cũng chỉ học khiêu vũ, ý tứ nói đúng là chúng ta đều tại tân tân khổ khổ làm việc, ngươi liền toàn nghĩ đến thế nào làm hắn vui lòng. Ngươi làm rõ ràng, nếu như ngươi chỉ là một cái bình hoa lời nói, ta đương nhiên sẽ không cho phép ngươi. Ở chỗ này chúng ta có thể bất kể hiểm khích lúc trước, có thể nhất định phải đem chuyện nên làm đều cho làm. Tiêu Vũ khẽ gật đầu, ân. Ta chỉ là giết Diệp Hạo Thiên cha, hắn là ông nội ta thật đúng là không tìm được, ta cảm thấy chủ nhân muốn lưu Diệp Hạo Thiên một mạng khẳng định có ý đồ riêng. Nếu không vẫn là chờ chủ nhân trở lại hăng nói. Trương Tử Linh lặng lẽ nhìn hằm hằm, ý tứ nói đúng là, ngươi cảm thấy lời ta nói không dùng được. Tiêu Vũ há một cười, thế nào rồi? Ta đã cảm thấy lời của ngươi nói không dùng được. Thế nào rồi? Ta liền hỏi người kia rồi. Vương Mỹ lúc ấy liền phải động thủ, Tiêu Vũ trở tay chính là một bàn tay. Vương Mị nơi này tất cả nữ nhân liền ngươi xấu nhất, ngươi còn dám đánh ta? Vương Mị nghe được câu này, biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Nơi này tất cả nữ nhân nàng xấu nhất. Vương Mị xoay mặt nhìn về phía đám người. Trương Tử Linh so với nàng đẹp mắt, Bạch Nguyệt so với nàng đẹp mắt, Hoa Liên cùng với nàng chia 5 năm. Lý Tình Vân cùng Triệu Hồng Diệp đều là Tiêu Vũ khâm định tiếp thất, nàng không dám so. Diệp Tử Mị là nam, không thể tính người. Diệp Chỉ Nhu chính là chó. Tiêu Vũ phân bón, Diệp Chỉ Nhu hàng ngày coi như ăn cơm, khẳng định không thể cùng với nàng so. Nàng xấu nhất. Một câu liền đem Vương Mị nói khóc. Toàn bộ giống như bị điên ngao ngao kêu to liền phải xé ba Tiêu Vũ, a a a a, ta liều mạng với ngươi. Trương Tử Linh đưa tay thả ra Quỷ Lang Liên, ánh mắt trầm thấp, đều an phận một chút cho ta. Chủ tử các ngươi lập tức liền trở về, làm cái gì? Tiêu Vũ không hề lay động, chỉ vào Trương Tử Linh liền mắng, còn có ngươi Trương Tử Linh, ta cho ngươi mặt mũi. Ngươi không phải liền là nhận biết chủ nhân nhận biết tương đối sớm sao? Nếu là ta sớm nhận biết chủ nhân, cái này chủ mẫu vị trí còn không chừng là ai đâu. Trương Tử Linh lúc ấy liền sửng sốt. Không phải, cái này bình thường nãy giờ không nói gì Đường Điểm hôm nay không rõ. Trương Hồng Lộ thấy thế vội vàng tiến lên a xích, ngươi đủ, ngươi đừng tưởng rằng chủ mẫu thiện tâm không đành lòng giết ngươi, ngươi còn dám đối chủ mẫu bất kính, ta Trương Hồng Lộ cái thứ nhất giết ngươi. Tiêu Vũ lúc ấy liền vui vẻ, Trương Hồng Lộ, ngươi lão bà, chủ nhân để ngươi đem Diệp Hạo Thiên mãi mãi mang đến, Người đâu? Ngươi chớ cùng ta nói ngươi không tìm được. Thế nào? Khả năng. Nơi này liền ngươi giả nhất. Chủ nhân có thể coi trọng ngươi, là vận mệnh của ngươi. Ta lại cảm thấy ngươi ngày nào đem ngươi con chó kia Nhi Tử Diệp Hạo Thiên tiến làm thành nữ nhân mang về cho chủ nhân còn có thể cao hứng một chút. Ngươi đừng ở kia cậy giả lên mặt, ngươi là cái thá gì? Trương Hồng Lộ mặt máy tức giận, lửa giận đã muốn ép không được. Lữ Nhị có chút nghi hoặc nhìn không quá bình thường Đường Điểm, chậm rãi thối lui đến Trương Tử Linh đằng sau. Cái này Đường Điểm hẳn là bị người khống chế. Lý Tình Vân nhìn xem Dương Cung Bạt Kiếm đám người, có chút hốt hoảng đi đến trước mặt nói, tướng công lập tức liền muốn trở về, đại gia đừng xúc động, Đường Điểm tỷ tỷ có phải hay không gặp phải khó khăn gì? Thế nào hôm nay có chút khác thường? Nếu là ngươi gặp khó khăn gì, ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút, không phải nói cho ngươi an bài nhiệm vụ nhất định phải được ngươi để hoàn thành. Ngươi nếu là có ý nghĩ gì hay cùng đề nghị cũng có thể nói ra. Triệu Hồng Diệp không nói gì, liền đứng tại Lý Tình Vân trước mặt che chở, chỉ cần cái này Đường Điểm dám động thủ, nàng chắc chắn sẽ không lưu thủ. Tiêu Vũ ánh mắt có chút dương lên, đám nữ nhân này xem ra đều không có cái gì thói xấu lớn. Bạch Nguyệt, Trương Hồng Lộ những cái kia ác nữ nhóm, thẩm phán trị đạt tới 100% sau hẳn là cũng sẽ không lại phản bội hắn. Chỉ có điều các nàng đối Trương Tử Linh vẫn là ít nhiều có chút không phục. Lý Tình Vân những cái kia cô gái tốt tự nhiên không thể chê. Nhất làm cho hắn không yên lòng vẫn là Vương Mị cùng Diệp Tử Mị. Cái này hai nữ nhân đã kết thủ, nhất định phải để các nàng hai cái xâm nhập trao đổi một chút, người một nhà không thể đánh đánh giết giết, còn thể thống gì? Vương Mị xem xét Tiêu Vũ lại còn dám cười, lúc ấy nàng liền tránh thoát Trương Tử Linh quỷ lang liên. Đứng dậy hướng phía Tiêu Vũ giết tới. Hai mắt đỏ tới bốc lên máu, tiệt trùng. Lao nương nhẫn mại là có hạn độ. Tiêu Vũ thấy thế, chậm rãi vỗ tay phát ra tiếng, hắn hình dạng chậm rãi biến trở về chính mình. Có thể Vương Mị chỉ lo xông về phía trước, hoàn toàn không nhìn thấy Tiêu Vũ mặt. Trương Tử Linh, Bạch Nguyệt bọn người ở tại nhìn thấy Tiêu Vũ gương mặt kia sau, không hẹn mà cùng trừng lớn hai mắt. Tất cả mọi người muốn đi qua ngăn cản Vương Mị. Một giây sau, Tiêu Vũ liền trực tiếp ôm lấy Vương Mị. Vương Mị vô ý thức người, giống như có thuốc lá hương vị. Nàng có chút không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Vũ, lúc ấy nàng liền đen mặt, "A, chủ nhân." Tiêu Vũ nét miệng học đối phương nói, "Chủ nhân, ngươi vừa rồi đánh xấu rồi." Một câu dọa đến Vương Mị trực tiếp quỳ tới đất bên trên, đưa tay liền phiến lên mặt mình, "A a a, Mị Nhi. Mị Nhi thật không biết là chủ nhân đến rồi, ta sai rồi. Chủ nhân đừng nóng giận. Ta cái này đem ta tiện tay chặt." Nói, Vương Mị liền lặng lẽ lấy ra một thanh trường kiếm, mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn. Tiêu Vũ đưa tay hô hào, "Không có việc gì, việc này không trách ngươi, ngươi bây giờ cùng Diệp Tử Mị đi trên mặt bàn cái kia." Vương Mị lúc ấy liền sửng sốt, bản năng lắc đầu. Diệp Tử Mị lập tức ánh mắt tỏa ánh sáng, "Ta đi, nàng đều phạm sai lầm, chủ nhân còn muốn ban thưởng nàng." Vương Mị dáng dấp thật là nơi này ác độc nhất, có một phong vị khác ga. Diệp Tử Mị lúc ấy liền nhếch miệng nở nụ cười. Một giây sau, Tiêu Vũ lại tới một câu, "Diệp Tử Mị làm nữ, Vương Mị làm nam, đi thôi." Hiện tại liền bắt đầu. Diệp Tử Mị mặt lúc ấy liền trợn nhìn. Vương Mị lập tức ánh mắt tỏa ánh sáng, "Tốt." Sau đó nàng liền đứng ở trên mặt bàn, Diệp Tử Mị lúc ấy có đôi chút hoảng. "Không phải, nơi này nhiều người như vậy đâu?" Tiêu Vũ lạnh giọng cười, "Ngươi không phải ưa thích con ta làm những sự tình này sao? Đi lên, đừng để ta nói lần thứ hai." Sau đó nàng liền lên đi. Trương Tử Linh thấy thế vui vẻ, vội vàng đi tới, "Tướng công, ngươi cuối cùng trở về, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi." Tiêu Vũ khẽ gật đầu, "Ân, làm không tệ, Bạch Nguyệt cũng vất vả, vì ban thưởng hai người các ngươi, đêm nay hai người các ngươi cũng đừng đi." Bạch Nguyệt nghe tiếng thích thú, muốn lên chức nhưng lại không dám. Tiêu Vũ đưa tay liền đem nàng kéo tới. Ngôi chủ vị nhìn xem phía dưới đám người nói, "Vừa rồi chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn, ta chỉ là muốn nhìn xem các ngươi thừa dịp lúc ta không có ở đây đều đang làm cái gì. Ôn chuyện lời nói đằng sau có nhiều thời gian, mỗi người các ngươi ta đều muốn đơn độc câu thông một chút. Dạng này, hiện tại bắt đầu mỗi người đều cho ta làm công tác tổng kết, có công khen thưởng, không có công tiếp tục cố gắng, phạm sai lầm, nên bị phạt bị phạt." Tiêu Vũ một câu, chúng nữ vẻ mặt khác nhau, có người vui vẻ có người buồn. Tiêu Vũ nhẹ giọng cười, "Không nhằm vào cái nào, nếu có công lao không ban thưởng, giống kiểu gì? Tới đi, theo Hoa Liên bắt đầu." Hoa Liên nghe tiếng cuốn quýt tiến lên. Nhìn về phía Tiêu Vũ lúc, cả người đều tại run rẩy rẩy. Chủ nhân rốt cục trở về. Một tháng này nàng thật một ngày bằng một năm, mỗi lúc trời tối chằn trọc đêm không thể say giấc. Hít một hơi thật sâu sau, Hoa Liên nhẹ giọng lấy, "Nô tỳ trước đó tại Ngọc Nữ Tông đại chiến bên trong, bắt sống 10 tên trúc cơ kỳ nữ tu, còn bắt hơn 50 Thẩm Mộc Nhã nữ đệ tử. Một tháng này ta đều đang gia tăng luyện chế đan dược, hết thảy luyện chế ra hơn 800 khỏa tứ phẩm đan dược và hơn 30 khỏa ngũ phẩm đan dược. Nhất nhị phẩm đan dược càng là đồ kho. Vì tiếp xuống chiến sự, Liên Nhi một ngày đều không có ngừng trong khi dư nữ nhân nghe được Hoa Liên công tích lúc, có ít người đã cúi đầu." Tiêu Vũ vào tay lắc lắc, Hoa Liên cẩn thận thì hơn trước. Tiêu Vũ nhẹ nhàng tại nàng cái chán hôn một cái sau nhường tới đứng bên cạnh, "Kế tiếp, ai đến?" Lữ Nhị nghe tiếng vội vàng tiến lên, "Tướng công, ta tại đại chiến có ích khôi lỗi chặn một đại đội nhân mã, đồng thời bị thương nặng một gã Huyền Linh Tông Kim Đan kỳ tu sĩ. Một tháng này, ta luyện chế ra hơn 100 tứ giai khôi lỗi, còn có 3 cái ngũ giai khôi lỗi." Tiêu Vũ nghe tiếng vui mừng, "Ngươi đã có thể luyện chế ngũ giai khôi lỗi. À mạ rỉnh của Dung, sản xuất hàng loạt lời nói cần gì đằng sau cùng Tử Linh nói, kế tiếp ngươi cho mỗi người đều phối trí một cái ngũ giai khôi lỗi." Lữ Nhị khẽ lắc đầu, "Tướng công à, khống chế khôi lỗi không phải việc nhỏ, có chút tỉ muội muốn nắm giữ khôi lỗi khống chế thuật còn cần hệ thống học tập." Tiêu Vũ một tay nắm mặt, "Ừ, chuyện này liền giao cho ngươi, hoàn thành nhiệm vụ sau, đằng sau ngươi cùng Liên Nhi đều cho ta sinh tệ, xem như ban thưởng. Lữ Nhị Hoa liên đồng thời trừng lớn hai mắt. Trương Tử Linh nội tâm vui mừng, hắn rốt cục bằng lòng muốn hài tử. Mẫu bằng tử quý, không được, nàng mặc kệ nói cái gì cũng phải sinh con trai đi ra. Còn lại nữ nhân nghe tiếng cũng đội vàng tiến lên nói. Liễu Như Yên vẻ mặt hưng phấn hô hào, chủ nhân, đại chiến lúc, ta để cho ta cha mang theo toàn tộc đầu hàng, Huyền Linh Tông mặt trong bên ngoài giáp công, ta cũng có công lao. Tiêu Vũ vô ý thức đốt thuốc đấu, đằng sau đâu? Một tháng này ngươi đang làm cái gì? Liễu Như Yên có chút khẩn trương túi lầu nói, ta cũng đang giúp chủ mẫu quản lý tông môn. Tiêu Vũ khoát tay áo, hiển nhiên không có rất hài lòng. Đúng lúc này, Diệp Chỉ Nhu tới một câu, chủ nhân, ta có công lao có thể hay không cũng. Tiêu Vũ một hồi muốn cười, được à, nếu thật là có công, ngươi về sau liền ăn nhiều một chút ta phân bón, nói một chút đi. Diệp Chỉ Nhu ăn uống tăng nhiều, trên con mắt dương, tiện nô biết yêu tộc nữ đế đường tấn công. Chương 193, yêu tộc động tĩnh, 1, chương 193, yêu tộc động tĩnh, 1, Diệp Chỉ Nhu nói liền trực tiếp quỳ nằm trên đất, linh nhi vang đinh đường. Cứ như vậy như chó ở đằng kia nói, tiện nô cũng là tại một lần tình cờ gặp phải một cái đầu sói yêu nhân, xem ra hẳn là một cái đạo binh. Đêm hôm đó, ta tận mắt thấy kia đầu sói yêu nhân biến thành nhân loại dáng vẻ lên núi, tiện nô nghĩ thầm tên kia đừng ở có cái gì đồng bọn, ta liền theo nó một đường lên núi. Quả nhiên, tiện nô rất nhanh liền phát hiện kia đầu sói yêu nhân còn có 3 cái đồng bọn, cầm đầu là một cái hổ đầu nhân thân bách phu trưởng, tu vi có chút cơ kỳ. Còn lại 3 cái đều là luyện khí kỳ. Theo bọn nó nói chuyện bên trong ta phải biết tới Nam Bộ chiến trường vốn là yêu tộc nữ đế hát vang tiến mạnh, nhưng mà phía sau bỗng nhiên giết ra một cái kiếm thuật cực kỳ cao siêu nguyên anh kỳ nữ tu. Tựa như là thần nữ cung tu sĩ, một kiếm đánh xuống, yêu tộc tứ kiệt bên trong một người liền chống đỡ không được thua trận. Sau đó lại là một kiếm, trực tiếp đánh chết mấy trăm con yêu tộc bị tu. Mấy người bọn hắn nói thời điểm, biểu lộ cực kỳ khoa trương, nói cái gì một kiếm kia bổ ra thiên, bổ ra mây. Ngay tiếp theo phía dưới dãy núi đều gãy mất Bạch Nguyệt nghe đến đó, mặt mày dương lên, dùng kiếm nguyên anh kỳ nữ tu. Không phải là sư phụ ta. Toàn bộ thần nữ cung cũng chỉ có sư phụ ta có như thế thần thông. Diệp Chỉ Nhu chậm rãi bỏ hướng về phía trước, đi vào Tiêu Vũ trước mặt sau, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Hai mắt hồng hồng, chủ nhân. Sau đó ta liền thừa dịp bọn chúng không chú ý đem bọn nó mấy cái cho bắt được, trực tiếp rút lấy hồn phách của bọn nó ký ức, giống như nói cái gì lần này chỉ là đánh nghi binh, đem bọn nó những này pháo hôi phái tới chịu chết gì gì đó nói cái gì, sẽ theo Đông Bộ thủy vực tập kích đoạn tình gốc. Tiêu Vũ thấy thế chậm rãi lộ ra bản mệnh pháp khí ra hiệu lấy, tới đi. Diệp Chỉ Nhu trên con mắt dương, đội vàng chuyển tới trước mặt. Tiêu Vũ một tay chống cằm, yêu tộc sẽ theo Đông Bộ đường thủy tiến quân đoạn tình gốc, không phải tại Nam Bộ đánh túi bụi a. Tới đây đã lâu như vậy, Tiêu Vũ tự nhiên cũng biết cái này Thương Nguyệt Đại Lục kỳ thật cũng là một cái tinh cầu. Ngọc Nữ Tông Tây Bộ tới gần biển, lại hướng Tây bay liền có thể tới Thăng Long Châu. Nói cách khác, theo Ngọc Nữ Tông nơi này hướng Tây vượt qua Hải Dương liền có khả năng gặp phải yêu tộc tập kích bộ đội. Có thể kỳ quái là, mấy cái kia đảo binh là thế nào biết cấp trên cơ mật. Loại sự tình này, một cái bách phu trưởng có thể biết. Đang lúc Tiêu Vũ nghĩ đến thời điểm, Diệp Chỉ Nhu đông nhiên đánh ngất. Tiêu Vũ liền nhường nàng tránh ra, vào tay qua tay lấy đã gấp không được Bạch Nguyệt ra hiệu lấy. Bạch Nguyệt có chút khẩn trương nhìn về phía đám người, nơi này thật nhiều người. Nàng thật là chính đạo thánh nữ, nàng thật là Ngọc Nữ Tông tông chủ. Nàng làm sao có thể ở trước mặt những người này? Có thể nàng thực sự quá đói, đã một tháng không có ăn cái gì. Đã kim đan kỳ nàng mặc dù tới tích cốc kỳ, thế nhưng không phải vĩnh viễn không cần ăn đồ vật. Hơn nữa Tiêu Vũ đã từng nói, nàng đời này về sau chỉ có thể ăn một loại đồ vật. Nhìn xem bốn phía những nữ nhân kia, Bạch Nguyệt hữu quyền nắm chặt, tính toán mặc kệ. Sau đó nàng liền thay Diệp Chỉ Nhu vị trí. Tiêu Vũ chậm rãi giơ lên đầu, một tay chống cằm, kỳ quái, gần nhất yêu tộc tiền tuyến là trăm binh các, mặc dù trăm binh các bị đánh không còn hình dáng, thật là kim quang tự những cái kia cao tăng lại có thể ngăn cơn sóng dữ, đoán chừng trong thời gian ngắn yêu tộc cũng đánh không được. Những đạo binh kia là thế nào chạy đến chúng ta nơi này? Tới Trương Tử Linh nhìn xem trên mặt đất ăn cái gì Bạch Nguyệt, ngây người thật lâu. Hoa Liên, Diệp Tử Mị hai người thấy thế cũng đội vàng quỳ tới trên mặt đất. Các nàng đều đã nghĩ đến Vương Mị nói lời, nhất định phải có giác ngộ mới được. Các nàng sư phụ đều là tư thế này. Mấy người các nàng làm đệ tử đây tính toán là cái gì? Hiện tại các nàng mặc dù là kim đăng kỳ, thế nhưng đều là Tiêu Vũ cho, Tiêu Vũ mất hứng, tùy thời có thể để các nàng biến trở về phàm nhân. Giờ phút này, ác nữ cùng thiếp thất thân phận địa vị nhìn một cái không sót gì. Bạch Nguyệt vẻ mặt say mê, nàng mới vừa rồi còn có chút xấu hổ, bây giờ lại đã không sợ hãi. Sau này sẽ là một mực dạng này đều được, chỉ cần hắn không đuổi nàng đi. Bạch Nguyệt nghĩ đến ngay từ đầu Tiêu Vũ tại thẩm phán trong phòng đối nàng hình tượng. Một tháng này, nàng cơ hồ mỗi ngày đều đang hồi tưởng lấy những cái kia thời gian tốt đẹp. Hồi tưởng đến nàng mắt ngủ thời điểm, khi đó nàng cái gì đều không nhìn thấy. Tu vi mất hết, tông môn bị đoạt, đệ tử bị giết, còn bị Tiêu Vũ chiếm nguyên âm. Nhiều khi nàng đều nghĩ tới cái chết chi, thật là Tiêu Vũ lại dùng các loại không phải người thủ đoạn ngăn trở nàng. Đồng thời còn nhường nàng nhận thức lại nàng chính mình chân chính bộ dáng. Lúc kia nàng cái gì đều nhìn không thấy, thế giới của nàng là hắc ám. Duy nhất có thể cảm nhận được ngoại giới tin tức thời điểm, chính là Tiêu Vũ tiến thẩm phán thất tìm nàng thời điểm. Nàng thật thật thương hắn. Dù là hắn nhường nàng đi chết, nàng khả năng đều sẽ đi chết. Tiêu Vũ không có ở đây một tháng này, nàng thường xuyên đều sẽ cầm lúc ấy Tiêu Vũ lưu cho nàng ảnh lưu niệm châu nhìn. Hết thể 10 cái ảnh lưu niệm châu, ghi chép nàng mắt mù lúc chân chính nhận biết nàng chính mình diện mục thật sự quá trình. Những cái kia ảnh lưu niệm châu bị nàng coi là chất bảo. Nàng đặt ở túi chứa vật tận cùng bên trong nhất, cơ hồ mỗi lúc trời tối đều sẽ lấy ra nhìn xem ngay lúc đó chính mình, nhìn xem lúc ấy cùng Tiêu Vũ thời gian tốt đẹp. Theo Bạch Nguyệt Thiết Hầu hơi động một chút, nàng liền muốn tối lui đến đằng sau. Thật là Tiêu Vũ lại không nhường nàng đi, vào tay sờ lên trán của nàng nhường nàng tiếp tục. Chương 193, yêu tộc động tĩnh 2, chương 193, yêu tộc động tĩnh 2, Tiêu Vũ còn tại kia suy tư, có vấn đề, nếu như Diệp Chỉ Nhu ngươi nói là sự thật, vậy cái này khả năng không phải một cái điểm tốt. Yêu tộc không có khả năng đem loại tin tức này nói cho mặt người, bọn hắn có thể là Dương Đông Kích Tây, hoặc là Điệu Hổ Lý Sơn. Mặc kệ bọn hắn có mục đích gì, chúng ta cũng không thể phớt lờ, Ngọc Nữ Tông cùng Diệu Âm Môn vẫn là giống như trước kia, Ngọc Nữ Tông phụ trách tuyển nhận chính phái nữ tu, Diệu Âm Môn thu ma đạo nữ tu. Càng nhiều càng tốt. Cung phụng so những tông môn khác nhiều một chút không có việc gì, đến lúc đó đan dược cũng có thể lấy ra đường, không quan trọng. Hiện tại chúng ta là khuyết trương thời kỳ, không tốn tiền là không có khả năng trong ngắn hạn hoàn thành mục tiêu. Dứt khoát hai người các ngươi tông môn, đều cho ta đem đệ tử thu được một vài người. Trương Tử Linh nghe đến đó lập tức liền trừng lớn hai mắt, vẻ mặt như thấy quỷ giống như nhìn về phía Tiêu Vũ. Cả ngươi đều không tốt. Tướng công, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Một cái tông môn một vạn tên đệ tử, phải biết thần nữ cung cũng mới 3-4 vạn tà hữu. Toàn bộ Thương Nguyệt đại lục mới bao nhiêu nhân tộc tu sĩ, ngươi còn chỉ lấy nữ, không nói trước có thể hay không thu được, vạn nhất nhận được, ngươi mỗi tháng đến cầm bao nhiêu tiền đi ra ngươi biết không? Đây tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự. Chúng ta tông môn vừa thành lập không bao lâu, nào có nhiều tiền như vậy a? Tiêu Vũ trên con mắt dương, vẻ mặt lơ lên nói, không có việc gì, không có tiền ngươi liền đi tìm Hợp Hoan Tông tông chủ phu nhân là Thủy, ngươi liền nói là ta để ngươi tới, nhường nàng lấy tiền cho ngươi. Tiêu Vũ nghĩ đi nghĩ lại liền nhường Lý Tình Vân, Triệu Hồng Diệp đi tới phía sau hắn cho hắn nắm nuốt bả vai đấm cóng, đồng thời còn nhường Hoàng Hương, Lữ Nhị cho hắn xoa chân. Ánh mắt nhìn về phía trên bàn Diệp Tử Mị cùng Vương Mị, Tiêu Vũ quay đầu nhìn về phía Trương Tử Linh, Nương Tử, Nguyệt Nhi, hai người các ngươi thân làm tông chủ, dưới đáy ai có công lao ai có tội qua các ngươi tự nhiên tin tưởng, ta liền không một cái hỏi, chính các ngươi nói ai nhất có công. Trương Tử Linh một tay cắn móng tay, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Vương Mị. Lúc ấy cùng Huyền Linh Tông tông chủ Lục Huyền đấu pháp thời điểm, Vương Mị tự thương hại 1000 đả thương địch thủ 100 sát thực công lao không nhỏ. Nếu như không phải Vương Mị, Lục Huyền khẳng định chạy. Một cái tông môn nếu như tông chủ bất tử, vậy tuyệt đối không diệt nổi. Ân, muốn nói tác chiến bên trong công lao lớn nhất hẳn là Bạch Nguyệt tỷ tỷ a, chúng ta Diệu Âm môn cùng Huyền Linh Tông đánh nhau kỳ thật không tính khó, chúng ta chỉ là đem Lục Huyền cho vây khốn, sau đó Vương Mị liệu mình đem nó đả thương, thủ thắng vẫn là không có phế nhiều ít sự tình. Thật muốn nói trận chiến này nhất có công lao, tự nhiên là Bạch Nguyệt tỷ tỷ. Cái này không thể nghi ngờ. Còn tại ăn cơm Bạch Nguyệt nghe tiếng trong lòng ấm áp, Tiêu Vũ vô ý thức nhìn về phía Bạch Nguyệt, vào tay sờ lên trán của đối phương, "Ân, cái này ta tự nhiên hiểu được, các ngươi đang ngồi đều không có ý kiến a. Không có Bạch Nguyệt, trận chiến đấu này có thể thắng." Chúng nữ không nói, không có người phản bác điểm này. Tiêu Vũ trên con mắt dương, "Nếu nói như vậy, về sau ngươi Bạch Nguyệt chính thức trở thành ta Tiêu Vũ thị nữ người phụ trách, địa vị gần với nương tử của ta Trương Tử Linh, ta để ngươi dạy bảo tất cả ác nữ, để các nàng cũng giống như ngươi như thế hiểu chuyện nghe lời. Nhớ kỹ, là dạy bảo các nàng giống như ngươi hiểu chuyện nghe lời, ngươi hiểu ta ý tứ?" Bạch Nguyệt khẽ gật đầu, trong mắt mang theo ấm áp. Tiêu Vũ nhẹ giọng lấy, "Ân, xem như khen thưởng thêm, thật tốt chuẩn bị dựng một cái đi. Còn có ai công lao lớn? Nói một chút." Trương Tử Linh nhìn trái phải, nghĩ đến muốn hay không đem Vương Mị nói ra. Nhìn trên bàn đã đem Diệp Tử Mị biến thành mắt gà trọi Vương Mị, Trương Tử Linh nhiều ít vẫn là có chút do dự. Cái này Vương Mị cái gì cũng tốt, chính là thái cực bưng. Nếu là nàng thực sự ban thưởng, chẳng phải là về sau càng thêm ngang ngược cản rỡ. Không thể giúp giải nàng cái kia tập tục, vẫn là chậm rãi nói với nàng nói nhìn, nhường nàng an phận một chút. Đúng lúc này, Linh Tâm có chút nhỏ giọng nói một câu, "Ta cảm thấy Triệu Hồng Diệp tỷ tỷ công lao cũng không nhỏ. Tướng công không có ở đây trong khoảng thời gian này, chúng ta mấy cái đều không có quên tu luyện, đều là Triệu Hồng Diệp tỷ tỷ dạy cho chúng ta tu luyện." Lý Tình Vân khẽ gật đầu, "Đúng vậy a tướng công, ta cảm thấy đơn thuần công lao, ai cũng không có Tử Linh tỷ tỷ và Bạch Nguyệt tỷ tỷ công lao lớn, Hoa Liên cùng Lữ Nhị tỷ tỷ đều sẽ phó chức nghiệp, cái này chúng ta người bình thường không học được, chúng ta không cách nào luyện chế đan dược cũng khối lỗi, chẳng lẽ ngày bình thường là tông môn làm sự tình không coi là bỏ ra sao? Cho nên ta cảm thấy nếu là thật bàn luận khen thưởng, còn phải thêm một cái mới ước định, cái kia chính là tiến tới, biểu hiện tốt đẹp, chăm chỉ khắc khổ, trợ giúp cái khác tỉ muội, chuyên tâm tu luyện, cẩn trọng. Những này cũng không thể coi nhẹ đi a." Tiêu Vũ khẽ gật đầu, mặt mày khẽ buông lỏng. Đúng là như thế lý. Đoán chừng là ngày bình thường Triệu Hồng Diệp làm người thành khẩn, đối với các nàng những phàm nhân này tương đối chiếu cố nguyên nhân. Triệu Hồng Diệp nghe đến đó vội vàng lắc đầu, "Không không không, ta không có cái gì công lao, ta cảm thấy thật nên ban thưởng Vương Mị, nếu không phải nàng, chúng ta là tuyệt đối không thể nhanh như vậy cầm xuống Huyền Linh Tông, lúc ấy nàng vì đánh dụ Lục Huyền pháp bảo, ruột đều đi ra." Tiêu Vũ nghe tiếng như mày, "Theo ngươi nói như vậy, Vương Mị công lao không nhỏ." Trên bàn Vương Mị lúc ấy thật hưng phấn hô lên, "Nô tỳ tại á chủ nhân có gì phân phó? Mị nhi muôn lần chết không chối từ đâu." Chương 194, chó giữ nhà. Chương 194, chó giữ nhà. Tiêu Vũ nhìn trên bàn đã trợn trắng mắt Diệp Tử Mị, không còn gì để nói che miệng cười. "Cái này Vương Mị làm cái gì đồ vật đây là?" "Ân, các nàng nói ngươi công lao không nhỏ, ngươi sao không nói với ta đâu? Nói một chút đi muốn cái gì ban thưởng?" Vương Mị vẻ mặt định nọt theo trên mặt bàn đi xuống, đi vào Tiêu Vũ trước mặt sau cúi người quỳ xuống đất, "Mị nhi nào có cái gì công lao à? Nếu như không phải chủ nhân, mị nhi nơi nào có hôm nay? Nếu như không có chủ nhân vu trồng, mị nhi làm sao có thể trở thành kim đan tu sĩ? Mị nhi mọi thứ đều là chủ nhân cho, Mị Nhi dùng chủ nhân cho tu vi đi giết địch, cùng Mị Nhi có quan hệ gì? Công lao chẳng lẽ không phải chủ nhân sao? Vương Mị một hồi cầu vồng cái giám đập, Tiêu Vũ lúc ấy liền vui vẻ. Còn lại nữ nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Vương Mị nói không sai a. Công lao lớn nhất không phải Tiêu Vũ sao? Thành lập Diệu Âm môn là Tiêu Vũ nhường Trương Tử Linh tạo dựng lên, ban đầu tài chính cũng là Tiêu Vũ cho. Bao quát đằng sau tập kích tác chiến phương án, chúng nữ kim đan sơ kỳ tu vi, pháp khí, đan dược, tác chiến lộ tuyến, đều là Tiêu Vũ đi bạn yêu bí cảnh trước đó sớm cho các nàng bố trí tốt. Công lao, thật muốn luận công cực khổ, Hoa Liên luyện đan không phải việc nằm trong phận sự sao? Không phải nàng hàng ngày nhàn rỗi làm gì? Nghĩ tới chỗ này Hoa Liên lúc ấy có đôi chút hoảng, vô ý thức túi đầu nhìn về phía Vương Mị, sợ nàng nói lung tung. Vương Mị vẻ mặt định nọt mà cười cười, nét mặt tươi cười như hoa, nếu như không phải chủ nhân, chúng ta đã sớm chết 800 trở về, giúp chủ nhân làm việc còn muốn ban thưởng. Làm chó phải có làm chó giác ngộ. Canh cổng là chó giữ nhà thuộc bổn phận công tác, không thể nói nhìn ba ngày cửa đã có ra mặt dày đi tìm chủ nhân muốn xương cốt ăn đi. Đi săn là chó săn thuộc bổn phận công tác a. Bắt con thỏ trở về, chủ nhân không động chiếc đũa, nó dám lên cái bàn. Chó săn cũng chỉ có thể gặm chủ nhân còn lại xương cốt. Đây mới là chó dáng vẻ. Không thể nói một cái làm thị nữ, làm nô tỳ còn nghĩ cùng chính thê như thế đi được sủng ái, loại này tiện hóa chẳng lẽ không nên mắng. Nàng đang suy nghĩ gì trong lòng chính nàng tin tưởng. Vương Mị nói liền vẻ mặt nhu thuận nhìn về phía Tiêu Vũ nói, Mị Nhi cái gì đều không cầu, Mị Nhi chỉ cầu chủ nhân khen Mị Nhi xinh đẹp. Tiêu Vũ một hồi muốn cười mím môi. Chó giữ nhà nhìn ba ngày cửa tìm chủ nhân lấy thưởng. Cái này Vương Mị miệng vẫn là trước sau như một sẽ nói à, khó trách lúc ấy có thể nói Diệp Hạo Thiên ngũ quan bặm mẹo. Ân, Mị Nhi ngươi thật xinh đẹp. Cái này châm gài tóc pháp khí đưa ngươi, cũng không phải bật hi hắn gì, mang theo chơi a. Vương Mị như nhặt được chí bảo, vẻ mặt hưng phấn tiếp nhận kia châm gài tóc trái xem phải xem lấy. Tuy là một cái thứ phẩm pháp khí, liên hạ thành phẩm đều không có, nhưng lại bóng ánh sáng long lanh, lúc ấy nàng liền đeo lên trên đầu mình. Cầm tấm gương tả hữu chiếu vào, ưa thích viết trên mặt, đa tạ chủ nhân đối Mị Nhi thật tốt. Cho chủ nhân làm việc, ta Vương Mị tuyệt đối nghĩa vô phản cố. Về sau cũng giống như vậy, nếu như một điểm nhỏ công nhỏ tích liền phải lấy thưởng, vậy nếu là không có ban thưởng các ngươi liền không kiếm sống sao? Ta Vương Mị biết các ngươi có ít người đều nhìn ta khó chịu, cảm thấy ta lớn lên giống xà hạt độc phụ, có thể hôm nay ta đem lời thả cái này. Mệnh của ta là chủ nhân, ta đời này mặc kệ là Kim Đan kỳ vẫn là Nguyên Anh kỳ, chính là tới ta chết ngày đó, mặc kệ ta tu vi lại cao hơn, ta cũng không thể cùng chủ nhân lấy thưởng, giúp chủ nhân làm việc, là việc nằm trong phận sự của ta. Các ngươi muốn cảm thấy ta nói sai, vậy các ngươi có thể đem tu vi trả lại chủ nhân, đừng nguyên một đám ở đằng kia cùng ngồi chém gió tự kỷ dường như. Các ngươi nếu là không quen nhìn ta, các ngươi liền đi chết ta. Vương Mị nói liền lặng lẽ nhìn về phía trên mặt bàn nửa chết nửa sống Diệp Tử Mị, lại ghé mắt nhìn thoáng qua Hoa Liên. Hoa Liên lúc ấy liền cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ. Tiêu Vũ thấy thế thấp giọng hô hào, được rồi, đạo lý là như vậy đạo lý, thế nhưng không tới phiên ngươi mà nói. Ngươi cho ta phiến chính mình ba bàn tay, việc này đã vượt qua. Vương Mị căn bản không mang theo do dự, đưa tay thiêu đốt thỏ nguyên, bàn tay trong nháy mắt bốc lên ánh lửa. Không biết do còn tưởng rằng nàng muốn đem đầu mình bổ xuống. Lần thứ nhất nàng liền đem máu mũi của mình quạt đi ra. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba. Mặt trực tiếp xưng thành đồng cát. Chủ nhân nội tâm thiện lương dịu dàng, không bỏ được đem lời nói tuyệt, vậy liền để ta nói. Chủ nhân chính là giết ta, Mị Nhi cũng sẽ không trách tội chủ nhân. Về sau nếu ai lại lấy thưởng, cô nãi nãi nhất định khiến nàng biết lợi hại. Chủ nhân muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, muốn sủng hạnh cái nào liền cái nào, hiểu không? Một đám không muốn mặt tiện hóa. Nhìn đem các ngươi còn đến. Tiêu Vũ đều không còn gì để nói, mặt mũi này đều thành đầu heo, còn tại kia nói. Lúc ấy hắn liền đem Vương Mị nhận được thị nữ cát. Trong lòng vẫn là có chút mừng thầm, nữ nhân này mặc dù mạnh mẽ đoan, đều là vì hắn mới làm như vậy. Hơn nữa nàng làm sự tình a. Ngươi đừng nói, giống như mỗi một lần cũng có thể làm cho hắn có loại dị dạng thoải mái cảm giác. Nhìn xem phía dưới trầm mặc ít nói đám người, Tiêu Vũ ánh mắt hòa hoãn, tốt tốt, lần này tất cả mọi người vất vả. Có ý tưởng đằng sau trong âm thầm tìm ta, cảm thấy trong lòng ngất tức hoặc là có cái gì tốt hơn đề nghị, đều có thể cùng ta giảng. Có đôi khi nên phân rõ phải trái, chúng ta cũng muốn giảng, không phải nhiều ủy khuất các ngươi, chúng ta thật là người nhà a. Tiêu Vũ nói liền sờ lên còn tại ăn đồ vật Bạch Nguyệt, mặt mũi tràn đầy cương triều, ngươi nói đúng á thân yêu Nguyệt Nhi. Bạch Nguyệt chăm chú gật đầu, nuốt một cái miệng bên trong đồ ăn sau nhẹ giọng lấy, "Ân, chủ nhân nói đều đúng." Nói xong nàng liền lại ăn lên. Tiêu Vũ nhẹ giọng than thở, "Tốt, các ngươi đều nói xong nên ta nói. Kế tiếp các ngươi cần làm sự tình nghe kỹ cho ta. Chính mình nên làm gì cho ta mỗi chữ mỗi câu ghi ở trong lòng." Chúng nữ nghe vậy vội vàng bên hai, vẻ mặt cung kính đứng ở Tiêu Vũ hai bên rửa tay lắng nghe. Tiêu Vũ ngón tay gõ cái ghế lan can, trên con mắt giường, "Nhiệm vụ thứ nhất ta đã nói qua." Diệu Âm môn cùng Ngọc Nữ Tông cho ta điệu thấp phát dụng, chiêu nữ đệ tử, tư chất không quan trọng, chủ yếu nhìn tâm tính, tướng mạo, dáng người trở. Vừa rồi ta nói tuyển nhận một vạn tên đệ tử chỉ là đối ngoại tuyên bố số này, hai người các ngươi tông chủ có thể hiểu ta ý tứ. Trương Tử Linh sắc mặt nghiêm trọng, không thiết trí nhiều người nhất số hạn chế, chỉ là để người khác cho là chúng ta có một vạn tên đệ tử, đưa đến uy hiếp tác dụng. Nếu quả như thật toàn tìm tướng mạo cùng tâm tính cực giai nữ tử, cái này chỉ sợ muốn đi phàm nhân thành thị tìm. Trương Tử Linh nghĩ tới đây vẻ mặt thành thật mở to hai mắt nhìn, tướng công ngươi là dự định nhường phàm nhân tu tiên a? Tiêu Vũ vào tay sở lấy Bạch Nguyệt đầu, vẻ mặt vui sướng cười, không tệ. Sau đó các ngươi tại riêng phần mình tông môn thiết trí một cái thành tiên điện, mỗi khi các ngươi tìm tới 100 mét nữ đệ tử, ta liền sẽ đi thành tiên điện giúp các nàng làm ra linh căn. đến lúc đó ta lại cho các nàng ăn vong ưu đan liền xong rồi. Đúng rồi, sớm nói cho các ngươi biết, trong khoảng thời gian này ta cái nào cũng sẽ không đi, ta sẽ thẩm phán Thẩm Mộng Nhã cùng những tù binh kia, đồng thời sẽ ở hai người các ngươi tông môn phòng luyện công bên trong giúp các ngươi hai cái tông môn các đệ tử luyện công. Ta muốn khai chi tán diệp, toàn viên gia nhập. Trương Tử Linh nghe đến đó, ánh mắt run rẩy. Bạch Nguyệt cũng sững sờ tại nơi đó, giống như miệng bên trong đồ vật cũng không tốt ăn. Những người còn lại vẻ mặt khác nhau, nghị luận ầm ĩ. Tiêu Vũ nhẹ giọng cười, không có cái gì kinh ngạc, chuyện này ta kế hoạch đã lâu. Trương Tử Linh hơi có vẻ hốt hoảng nói, tướng công a, đến lúc đó các nàng nếu là tìm ngươi đây. Tiêu Vũ sắc mặt vui vẻ, vào tay vịn Bạch Nguyệt đầu, ánh mắt tràn ngập ám chỉ. Bạch Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt, háng giọng một cái sau cũng ở đằng kia nói, chủ nhân, vì cái gì những cái kia không liên quan gì nữ nhân cũng có thể, là Nguyệt Nhi chỗ nào làm không tốt sao? Tiêu Vũ nhìn xem trên tường Thương Nguyệt Đại Lục địa đồ, nhẹ giọng cười, yên tâm, ta khai chi tán diệp cũng không phải vì dưỡng dục đời sau, sinh ra mặc kệ chẳng phải kết thúc. Trong lòng ta có một cái cực kỳ to lớn bản kế hoạch, hiện tại nhân tộc chính ma hai phái đánh cuối bụi, có chút tông môn còn tọa sơn quan hổ đấu ở phía sau mò cá. Nhìn xem người ta yêu tộc, cả tộc tiến công, nếu không phải thần nữ cung mấy cái kia đại tông môn đỉnh lấy, đoán chừng nhân tộc đến bị yêu, mà vu cái này tam tộc ăn xương cốt cũng sẽ không còn lại. Ta muốn làm chính là thực hiện nhân tộc đại nhất thống, liền phải trước theo khai chi tán diệp một bước này bắt đầu. Các ngươi không cần lo lắng, quan hệ máu mủ ta nhận, kia mới có tác dụng, ta nếu là không nhận lời nói, ta quan tâm nàng là a miêu vẫn là a chó. Nguyệt Nhi ngươi biểu hiện vẫn luôn không tệ, ngươi được hưởng nhóm đầu tiên danh lạch. Bạch Nguyệt nghe đến đó, lập tức trong lòng vui mừng. Có thể nàng nghĩ đi nghĩ lại lại đột nhiên thất lạc xuống dưới. Nếu là nàng thật có làm sao bây giờ? Tiêu Vũ đến lúc đó khẳng định không tìm đến nàng. Nàng không muốn mang hài tử, cũng không muốn dưỡng dục con cái. Nàng liền muốn một mực đi theo hắn. Tiêu Vũ thấy thế dường như cũng đoán được cái gì, yên tâm, nếu quả thật có cũng không quan trọng. Ta là sẽ không để ý ngươi có vẫn là không có, đều là kim đan kỳ tu sĩ, chút chuyện nhỏ này không chết được người, ngươi yên tâm. Không muốn nuôi, đến lúc đó liền để Lý Tình Vân cùng một chỗ giúp đỡ mang tốt. Lý Tình Vân nghe tiếng sững sờ, a, tướng công ta sẽ không mang hài tử a, ngươi tìm nhầm người a. Đúng lúc này, Tiêu Vũ đưa tay đem Hàn Thu Thủy phóng ra. Lý Tình Vân lúc ấy liền mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin được nhìn trước mắt nữ nhân, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lý Tình Vân có chút ngơ ngác hướng phía Hàn Thu Thủy đi tới. Hàn Thu Thủy nhìn xem tại Tiêu Vũ trước mặt ăn cái gì bệnh nguyệt, đã không có đã từng bất mãn. Bởi vì nàng có đầy đủ tự ngạo tiền vốn, Tiêu Vũ tuyệt đối chưa từng ăn qua các nàng hạt dưa hấu. Đúng lúc này, Lý Tình Vân bước chân bỗng nhiên tăng tốc, trong mắt của nàng lóe ra lệ quang, âm thanh run rẩy gọi ra, "Nương, là người sao?" Hàn Thu Thủy ngẩng đầu, nhìn thấy đối phương một phút này, trong lòng nhiều cảm xúc nghẹn ngào, "Vân Nhi, để ngươi lo lắng." Lý Tình Vân lúc ấy liền khóc lên, "Mẫu thân, ô ô ô, hù chết nữ nhi, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi." Tiêu Vũ thấy thế chậm rãi đứng dậy, "Cái kia, các ngươi nên bận bịu cái gì bận bịu cái gì, ta đi trong ngục giam thẩm vấn những cái kia trọng phạm. Ta đầu tiên nói trước, nếu ai dám đi theo ta, ta về sau liền không cho nàng cơm ăn." Tiêu Vũ nói xong cũng nhanh như chớp hướng phía giam giữ tù binh địa phương chạy tới. Chương 195, khẳng định là hệ thống phán định ra sai. 1. Chương 195, khẳng định là hệ thống phán định ra sai. 1. Ngọc Nữ Tông, Hắc Ngục. Tiêu Vũ xuyên qua mấy tên trông coi nữ ngục tốt sau hỏa tốc lặn xuống trong đó. Tiến Hắc Ngục, ánh mắt trong nháy mắt mở tối. Âm lãnh chi khí như rắn cuốn thân, đập vào mặt. Trong không khí tràn ngập một cỗ khó mà diễn tả bằng lời mùi hôi thối. Tiêu Vũ ánh mắt nhìn một phía, hắc ngục trên tường đá rêu xanh pha tạp. Hàng rào sắt bên trong phòng giam mở tối không ánh sáng. Đến không hết nữ tù quận mình tại song sắt bên trong. Mặt xám như cho, quần áo tả tơi, thần sát tiểu thụy. Tiêu Vũ chậm rãi thi triển âm dương mượn sinh thuật, đem chính mình hình dạng dịch dung thành một cái ngọc nữ tông nữ đệ tử, sau đó từng bước một đi đến hành lang bên trong. Hành lang thâm thúy, không thấy ánh mặt trời. Hai bên trên vách tường bẹn bẹn lấy u hỏa chiếu sáng, ảm đạm như quỷ vực. Tiêu Vũ vừa đi một bên ngắm nhìn bốn phía nhà tù, ánh mắt cực kỳ hưng phấn. Liên tựa như tại siêu thị bên trong chọn lựa đồ tết, cái này nhìn hai mắt, cái kia cũng nhìn hai mắt. Trong phòng giam nữ tù hoặc khóc hoặc mặc, cô đơn. Tù thất nhỏ hẹp, chỉ chứa một người cuộn tròn nằm. Thân ở ngục bên trong nữ tù đều bị dây sắt trói chi, hoặc dựa hoặc ngồi, thần thái khác nhau, đều là thê lương chi sắc. Nhà tù chỗ sâu, mơ hồ truyền đến xích sắt ma sát thanh âm. Đúng lúc này, một mắt mù nữ tù đống nhiên đưa hai tay tại lan can sắt bên trong cầu khẩn lên, "Vị tỷ tỷ này, tỷ tỷ ngươi giúp ta một chút, ta không muốn chết, các ngươi để cho ta làm cái gì đều được." "Đều được, ta đầu hàng." "Ta không làm Thẩm Mộng Nhã đệ tử, van cầu ngươi." Tiêu Vũ nghe tiếng như mày, nhìn xem kia trên mắt mang theo bịt mắt mắt mù nữ tù, Tiêu Vũ nhất thời ngây người. Sau đó vội vàng ngắm nhìn bốn phía, lúc này hắn mới phát hiện, tất cả tù phạm ánh mắt đều là mù, thật giống như bị lợi khí cắt mù, đồng thời cũng đều che hắt xa. Tiêu Vũ một tay chống cằm, nhìn cái này hắt xa không cần nghĩ cũng biết là ai làm. Đoán chừng Bạch Nguyệt lúc ấy mắt mù thời điểm mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ chuyện báo thù. Tiêu Vũ nhếch miệng lên, nhìn xem bốn phía trong lồng giam mắt mù nữ tù nhóm, rất nhanh hắn liền thấy mấy cái tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ tồn tại. Những nữ nhân kia mặc dù mắt không thể thấy, không sai dung mạo tuyệt hảo, giống như nguyệt cùng trung hạ phàm chi tiên nữ. Mỗi một cái đều là siêu phàm thoát tục hạng người, dù chỉ là nhìn tư thái, cũng đủ để phong hoa tuyệt đại. Tiêu Vũ vẻ mặt quan tâm nở nụ cười, "Xuyệt, chư vị đều đừng sợ, ta là tới cứu các ngươi, muốn theo ta đi liền đi vào ta thu nạp pháp khí đến." Tiêu Vũ mới vừa nói xong, vừa rồi cầu cứu nữ nhân kia liền mặt mũi tràn đầy kích động đưa tay hô hào, "Tỷ tỷ cứu ta, cứu ta." Tiêu Vũ thấy thế trực tiếp đem nàng nhận được thị nữ trong các một cái cực lớn trong phòng. Trước khi tới nơi này, hắn đã dùng thị nữ các cải tạo công năng đem gian phòng kia cấu tạo toàn bộ sửa lại một lần. Chủ yếu chia làm 4 cái khu vực. Khóa ngọc bể bơi đủ để dung nạp mấy trăm người hiện đại bể bơi. Nước cạn khu chỉ có 1m3 độ cao, khu nước sâu chừng 3m. Kèm theo nhiệt độ nước điều tiết khống chế, nước tuần hoàn. Bổ sung dưới nước lồng giam, có thể dùng tại nước hình. Sân nhảy có thể đứng lên hơn 100 người múa hiện đại đài, có thể phát ra ngàn vạn bài hát khúc siêu cấp quán ăn đêm cả tâm thành. Các loại thổ này vũ khúc, DJ vũ khúc, lãng mạn tình ca, ngoại ngữ nóng khúc, á niềm thần khúc cái gì cần có đều có. Đồng thời gian phòng bên trong còn có một cái to lớn màn hình, phía trên phát hình các loại nóng bỏng nhiệt vũ. Ánh đèn chói lọi, có thể tự do điều tiết khống chế công chúng thẩm phán thất cùng thẩm phán thất, chiều sâu thẩm phán thất khác biệt, kia hai cái thẩm phán thất là ác nữ tự hệ thống thiết định, cái này công chúng thẩm phán thất là chính hắn dự. Cùng nó nói là thẩm phán thất, chẳng bằng nói là một cái thẩm phán biểu hiện ra đài. Thẩm phán đài bên cạnh thẩm phán ghế dựa, còn có mấy trăm thính phòng khu nghỉ ngơi một cái có thể dung nạp 1000 người cực lớn khu nghỉ ngơi, là hắn chuyên môn cho những tù binh kia chuẩn bị, hắn dự định để các nàng chậm rãi ở chỗ này thích ứng sinh hoạt. Tới đằng sau chỉ giữ lại cực phẩm tuyệt sắc, dáng dấp đồng dạng liền đưa ra ngoài. Bởi vì tu kiến cái này phòng lớn nguyên nhân, toàn bộ thị nữ các không gian trực tiếp đi xuống hơn phân nửa. Còn lại thị nữ các chính là Bạch Nguyệt trụ sở của các nàng. Tiêu Vũ cứ như vậy một đường thu muốn theo hắn đi nữa tù. Không bao lâu đã thu hơn 30. Đang lúc hắn nghĩ đến thế nào tăng thêm tốc độ thu các nàng lúc tiến vào, trong đầu đống nhiên vang lên hai đạo thanh âm nhắc nhở. Kiểm tra tới mới ác nữ, người tốc chủ mau chóng đem nó thẩm phán tính danh Tô Tuyết Đỉnh tuổi tác 23 tuổi tu vi luyện khí kỳ 7 tầng hình dạng nhan trị 94 điểm, thân cao 176 cm, thể trọng 110 cân tư chất thủy hỏa song linh căn tính cách điêu ngoa bá đạo, tâm địa ác độc, cực kỳ am hiểu diễn kịch, khẩu Phật tâm xả, trời sinh tính lương bạc, không có chút nào nhân tính. Bối cảnh ngọc nữ tông nữ tu, Thẩm Mộng Nhã đệ tử, phàm nhân xuất thân. Việc ác vì bái nhập Thẩm Mộng Nhã dưới cờ, không tiếc sát hại thân sinh cốt nhục cùng người yêu, chỉ vì đoạn tuyệt phàm trần năm cũ, bởi vì thân sinh cha mẹ bị người cưỡng ép, không tiếc tự mình động thủ giết chết chính mình cả nhà, vì không cho tình thế bại lộ càng là trong vòng một đêm huyết đồ toàn thôn 1300 dư miệng. Tô Tuyết Đình kiểm chắc tới mới ác nữ, người tốc chủ mau chóng đem nó thẩm phán tính danh Hàn Lệ tuổi tác 26 tuổi chương 195, khẳng định là hệ thống phán định ra sai. 2, chương 195, khẳng định là hệ thống phán định ra sai. 2, tu vi luyện khí kỳ 9 tầng hình dạng nhan trị 93 điểm. Thân cao 166 cm, thể trọng 99 cân tư chất mộc thổ lửa tam linh căn tính cách hoa tâm lạc đỉnh, không tuân thủ phụ đức, lấy giết mỹ nữ, liệt nữ làm vui tốt, vớt nữ, cạn bạn nữ, độc phụ. Bối cảnh ngọc nữ tông nữ tu, Thẩm Mộng Nhã đệ tử, phàm nhân xuất thân. Việc ác gưa thích lừa gạt nam nhân tình cảm, nhiều nhất lúc một lần lừa gạt 13 tên nam tu thành đạo lữ, một khi phát hiện đối phương không có giá trị lợi dụng cùng tiền tài liền sẽ đem nó sát hại, đời này tổng cộng sát hại đạo lữ 180 người. Này ác nữ thích hơn sát hại trong phàm nhân mỹ nữ, liệt nữ, hiền nữ, tài nữ, chính nữ. Chỉ cần bị nàng nhận định sẽ đối với chính mình cấu thành tình cảm uy hiếp, cô gái tốt đều sẽ bị tàn nhẫn sát hại, đời này cùng giết hại 28 tên phạm nhân mỹ nữ. Hàn Lệ Tiêu Vũ nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ác nữ nhắc nhở khung, biểu lộ một hồi hưng phấn. Ta đi, ngoại trừ Thẩm Mộng Nhã còn có hai cái ác nữ. Đây chẳng phải là nói thẩm phán ban thưởng đã có 3 cái. Nhiều tù binh như vậy, hẳn là còn phải có a. Tiêu Vũ dứt khoát từ đầu đi đến đuôi tuần tra một lần. Vậy mà không có. Ta đi, người dám tin? 800 đến nữ tù chỉ có 3 cái có thể bị phán định làm ác nữ. Tiêu Vũ nhìn xem kia 2 cái mới phán định ác nữ, ánh mắt không còn gì để nói. Đoán chừng tuyệt đại nhiều nữ tù đều là bình thường nữ tu, không được tốt lắm cũng không tính xấu. Nhìn xem cái kia Tô Tuyết Đình ác nữ tin tức, Tiêu Vũ vô ý thức sờ lên cái cằm, vì tu tiên, vì không để cho mình có uy hiếp, đem chính mình thân sinh cốt đục cùng người yêu giết đi. Có thể bị hệ thống phán định là người yêu cái từ này, vậy đã nói rõ cái này Tô Tuyết Đình là chân ái nàng tướng công, bất quá nàng hiển nhiên càng yêu tu tiên. Giết mình lão công hải tử lại trở về giết cha ruột mẹ ruột. Đằng sau sợ bị người phát hiện, lại giết toàn thôn hơn 1000 lỗ hổng. Tê cái này có thể là người. Cái này mẹ hắn có thể là người. Tiêu Vũ vẻ mặt do dự dự châm thuốc, sau đó lại liếc mắt nhìn Hàn Lệ bảng thông tin. Hàn Lệ. Danh tự này lên thật tuyệt. Hàn Lão Ma. Không đúng Hàn Lão Mội đúng không cặn bạn nữ vất nữ, chuyên môn lừa gạt nam nhân tình cảm cùng tiền, nếu là liếm cậu không có tiền trực tiếp liền giết. Ai u, con mẹ nó lại là cái gì kỳ hoa. Đúng lúc này, Tiêu Vũ đông nhiên nhìn thấy Hàn Lệ việc các bên trong lại có một đầu viết đối phương cực kỳ ưa thích sát hại mỹ nữ. Liệt nữ, hiền nữ, tài nữ, chính nữ, chỉ cần là dáng dấp đẹp mắt cô gái tốt, nàng thấy một cái giết một cái. Lúc ấy Tiêu Vũ liền mở to hai mắt nhìn, loại này tiện hóa liền phải chết. A a a, mẹ nhà hắn, giết 28 một cô gái tốt, cũng đều là liệt nữ hiền nữ những cái kia. Đậu xanh rau muốn mẹ nhà hắn. Ta nói đầu năm nay cô gái tốt thế nào ít như vậy, đều bị bọn này tiện chủng cho giết tuyệt mất. Thảo. Tiêu Vũ cho tới bây giờ không có tức giận như vậy qua, đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy mới ác nữ sau không kiềm chế được nỗi lòng. Nổi gân xanh, tơ máu dày đặc. Nói đùa cái gì? 28 cùng Hàn Thu Thủy không sai biệt lắm cô gái tốt. Ở phụ cận đây giết. Như vậy nói cách khác nàng giết đều là ta Tiêu Vũ nữ nhân. Giết đến đều là ta lúc đầu ái thê. Cũng dám giết ta người. Đáng giận. Ta nếu là không giết chết ngươi. Ta là tôn tử của ngươi. Tiêu Vũ biểu lộ lúc ấy liền nổ. Lần này hắn mặc kệ nói cái gì đều phải giết chết một cái ác nữ. Tuyệt đối. Liền lấy cái này Hàn lão muội khai đao. Đi mẹ nhà hắn ban thưởng. Đi mẹ nhà hắn nhiệm vụ. Đi mẹ nhà hắn. Giết vợ mối thù. không đội trời chung. Tiêu Vũ tại chỗ liền lấy ra hắn bản mệnh pháp bảo thần nữ phá âm kiếm, cả người biểu lộ cực kỳ nổ tung. Đáng giận, cũng dám giết ta Tiêu Vũ nữ nhân. Như thế ác phụ thiên lý nan dung, giết vợ mối thủ, không, chung, mang, thiên. Tiêu Vũ nói liền đi tới giam giữ Hàn Lệ nhà tù, đưa tay liền phải làm chết đối phương. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy đối phương trên đùi giống như mặc vào một đầu tất chân màu đen, tựa như là ô tơ tằm lụa vớ, mặt trên còn có hoa văn a. Ân. Ách. Tiêu Vũ nhìn xem nữ nhân kia lại còn mặc vào chỉ đen, lúc ấy hắn liền sửng sốt. Người ta đều xuyên chỉ đen, dứt khoát vẫn là đường giết đi. Nhưng mới rồi hắn giống như mắng một câu ta nếu là không giết chết nàng, ta chính là nàng cháu trai. Tiêu Vũ đội vàng tả hữu quay đầu, ngược lại những nữ nhân kia cũng đều là mù lòa, ngược lại không phải hắn nói, hỏi cũng không biết. Người ta đều xuyên chỉ đen. Cái này nếu là hắn có thể hạ thủ được, hắn còn đáng là đàn ông không? Vậy vẫn là mang hoa văn chỉ đen. Cái kia có thể như thế. Lúc ấy Tiêu Vũ trong đầu liền tung ra đủ loại lý do. Ta giết nàng liền lấy không đến phần thưởng chúng ta có thể đức phục người. Tiêu Vũ nhất thời lại có chút do dự, tính toán, không quản được nhiều như vậy rồi. Ăn trước xong cơm rồi nói sau. Sau nửa canh giờ Tiêu Vũ nhìn xem đối diện Hàn Lệ, biểu lộ càng phát run rẩy. Người dám tin? Người ta vẫn là đại cô nương. Một cái cặn bã nữ. Vớt nữ. Thế mà còn là đại cô nương. Nàng còn mặc vào chỉ đen. T. Hắn theo nhìn thấy đối phương lần đầu tiên thời điểm đã cảm thấy, nữ nhân này tuyệt đối là có cái gì nỗi khổ tâm. Người ta chỉ đen đều xuyên, khẳng định là có nỗi khổ tâm. Ân. Khẳng định là hệ thống phán định ra sai. Lúc ấy Tiêu Vũ liền đến một câu, hệ thống, có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi rất lâu. Nếu là những cái kia ác nữ giết đến người vốn cũng không phải là người tốt, các nàng cũng biết bị phán định làm ác nữ sao? Hệ thống, ngươi nói cái nào? Chương 196, tức hồn hệ thẩm mộng nhã, 1, chương 196, tức hồn hệ thẩm mộng nhã, 1. Tiêu Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem đối diện mắt mù Hàn Lệ, sau đó cúi đầu cùng trong đầu hệ thống nói, ngươi nói nàng lừa gạt rất nhiều nam nhân tình cảm cùng tiền tài, còn đem những cái kia liếm cậu giết. Những cái kia liếm cậu là người tốt hay là người xấu? Ác nữ hệ thống, ta đây nào biết được. Tiêu Vũ, ta đi. Ngươi vậy mà cũng là nữ. Ác nữ hệ thống lúc ấy liền sửng sốt, thanh âm ra vẻ thô kệch, ta. Nam. Chỉ là thanh âm có chút lệch ngụy nương Tiêu Vũ lúc ấy liền vui vẻ, ta đi. Ngươi muốn nói như vậy ta hưng phấn hơn. Hệ thống, Tiêu Vũ cười ha ha, ý tứ nói đúng là, ngươi cái hệ thống này không cách nào phán định các nàng bởi vì cái gì giết người, chỉ có thể phán định các nàng giết nhiều ít người đúng không? Ác nữ hệ thống, những cái kia liếm cậu có phải hay không người tốt ta không biết rõ, có thể ngươi không thấy được tiếp theo đoạn lời nói sao? Nữ nhân này còn nữa thích giết cô gái tốt ta, đều nói như vậy còn có thể không phải ác nữ. Tiêu Vũ vô ý thức nhíu mày, vẻ mặt trầm tư nhìn về phía sau Hàn Lệ. Vừa rồi nữ nhân này cũng không có người la to, ngược lại còn nhỏ giọng cầu hắn cứu nàng. Nói cái gì về sau theo hắn gì gì đó. Tiêu Vũ tự nhiên không tin đối phương, nữ nhân này dù sao cũng là thứ cặn bã nữ. Quan tâm nàng, thời gian có sự tình, hiện tại hắn cái gì đều không cần hao tâm tổn trí, tông môn có vợ hắn trông coi đâu. Hắn có thể tại hắc ngục bên trong muốn làm gì thì làm. Trước tiên đem tất cả nữ tù thu được thị nữ các lại nói, về phần kia Thẩm Mộng Nhã, Hàn Lệ, Tô Tuyết Đình ba cái này ác nữ, chờ đằng sau hắn cùng một chỗ mưu đồ một đợt, đem các nàng điểm tờ cờ để lên thu được thẩm phán thất là được rồi. Tiêu Vũ nghĩ đến liền phải tiếp lấy đi lắc lư nữ tù tiến thị nữ các. Còn chưa đi mở hắn lại đột nhiên sờ lên trán, tục ngữ nói tốt, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Vẫn là trước làm chính sự sau đó hắn liền đi tới ác nữ Tô Tuyết Đình nhà tù. Đối phương nghe được động tĩnh sau, lập tức mặt mày buông xuống, sau đó ra vẻ thân thiết nói, vị tỷ tỷ này, ngài có thể giúp một chút tiểu muội a? Muội muội thật lạnh quá a, cái này hắc ngục đưa tay không thấy được năm ngón, nếu như ngài có thể giúp ta đem túi chữ vật lấy ra, muội muội liền cho tỷ tỷ một quả trúc cơ đan. Tiêu Vũ lúc ấy liền vui vẻ, trứng gà luộc. Ngươi làm ta chưa ăn qua trứng gà luộc sao? Tô Tuyết Đình nghe tiếng sững sờ. Nam nhân? Chuyện gì xảy ra? Cái này ngọc nữ tông hắc ngục bên trong từ đâu tới nam nhân? Tô Tuyết Đình ánh mắt nhìn không thấy, có chút khẩn trương rụt rụt thân thể. Có thể đi vào nơi này nam nhân, không phải là cái gì quý, vẫn là mao tặc. Hỏng. Các nàng những này nữ tù bởi vì bị cho an tán linh đan, căn bản không thể dùng pháp lực. Vạn nhất tên kia đối nàng lưu đồ làm loạn, tỉnh táo một chút, dứt khoát lửa một chút hắn. Chỉ cần có thể chạy đi là được rồi, đi ra bên ngoài lại đem hắn giết liền xong rồi. Tiêu Vũ còn ở bên cạnh bảy biện ảnh lưu niệm châu, cái thói quen này hắn vẫn luôn không có quên. Vừa rồi tại Hàn Lệ Hàn lão muội phòng giam bên trong thời điểm, hắn cũng thả một cái. Chờ sau này các nàng tẩy tâm lộ sắc liền xem như tân sinh lễ vật đưa cho các nàng một cái dành trước. Thứ này khẳng định càng nhiều càng tốt. Quay đầu nhìn xem Tô Tuyết Đình, Tiêu Vũ mặt mày dương lên. Nữ nhân này vẻ mặt ác cùng nhau. Mặt như hàn thiết, mày như lạnh kiếm, mắt như hàn băng, môi như lạnh xương. Dung mạo lạnh lùng, dường như một cái liền có thể băng phong lòng người. Ngũ quan cũng là rất đẹp, khí chất lại cùng những nữ nhân khác hoàn toàn khác biệt. Kia không có chút nào gợn sóng ánh mắt, dường như đối với sinh tử sớm đã đạm mạc. Lúc cười lên, ngoài cười nhưng trong không cười, thực chất bên trong lộ ra lương bạc cảm giác. Đang lúc Tiêu Vũ nhìn thời điểm, Tô Tuyết Đình vẻ mặt ân cần nở nụ cười, "Vị này các ca, ngươi có thể mang tiểu muội đi sao?" Tiêu Vũ nhếch miệng lên, "Có thể à, bất quá ngươi trước tiên cần phải..." Tô Tuyết Đình nghe tiếng nắm tay, biểu lộ hơi có vẻ chần chừ, chỉ sợ không tốt lắm đâu. "Dạng này, nếu như ca ca thật có thể dẫn ta đi, chờ sau khi rời khỏi đây tiểu muội nhất định lấy thân báo đáp. Ta người tu đạo luôn luôn nói lời giữ lời, đã tiểu muội nói ra được liền nhất định sẽ làm được." Tiêu Vũ khẽ lắc đầu, vốn nghĩ trực tiếp làm chính sự, có thể nữ nhân này vậy mà bắt đầu đóng kịch, hắn chẳng bằng tương kế tự kế, trực tiếp tăng lên nàng ác ý trị tính toán.
Ân, không tốt lắm, con người của ta tương đối trung thực, trước đó luôn luôn bị nữ nhân lừa gạt, ngươi muốn thật muốn để cho ta cứu ngươi, vậy thì xâm nhập trao đổi một chút lại nói, ta làm sao biết ngươi nói là sự thật hay là giả? Vạn nhất ngươi cùng vừa rồi cái kia Hàn Lệ như thế gạt ta đâu?
Tô Tuyết Đình nghe tiếng vội vàng đưa tay lục lọi, ca ca, nữ nhân kia cũng không phải cái gì người tốt, ngươi cũng đừng tin nàng. Chủ yếu không phải tiểu muội không đồng ý, là bởi vì nơi này là hắc ngục, vạn nhất dẫn tới Ngọc Nữ Tông những người kia liền phiền toái.
Hảo ca ca, nếu không ta trước thân ngươi một ngụm. Tô Tuyết Đình nói liền sờ mù đi vào Tiêu Vũ trước mặt bẹp chính là một chút.
Tiêu Vũ giống như cười mà không phải cười ôm nàng nói, ta cùng ngươi cam đoan, sau đó ta nhất định dẫn ngươi đi, ngươi nếu là dám kêu lời nói ta liền trực tiếp chạy.
Tô Tuyết Đình còn muốn tránh thoát, thật là Tiêu Vũ khí lực phi thường lớn, nàng căn bản không có cách nào.
Mắt thấy vô vọng nàng chỉ có thể nhỏ giọng nói, ca ca chúng ta một lời đã định. Tiêu Vũ,
ân, không có vấn đề.
Chương 196, tức hồn hẹn thẩm mộng nhã, 2, chương 196, tức hồn hẹn thẩm mộng nhã, 2, sau nửa canh giờ Tiêu Vũ xoay mặt liền chạy. Lưu lại Tô Tuyết Đình một người tại trong phòng giam cắn răng nghiến lợi mắng, a,
ghê tởm
xuất sinh,
a, ghê tởm,
ta không để yên cho ngươi, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta tuyệt đối phải giết ngươi.
Đã chạy đến cuối cùng một gian nhà tù Tiêu Vũ, ánh mắt cực kỳ hưng phấn.
Ha ha, chơi vui.
Thật ngốc bức, ha, lắc lư ác nữ chính là chơi vui.
Lần nào cũng đúng a, vừa rồi nàng thằng ngốc kia bộ dáng, liền cùng như làm thật đến.
Tiêu Vũ biểu lộ nghiền ngẫm, hồi tưởng đến vừa rồi hình tượng.
Vừa rồi Tô Tuyết Đình căn bản không dám lên tiếng, bởi vì hắn lắc lư nàng có ngục tốt ở bên ngoài. Nàng ngay tại kia che miệng, mặc kệ Tiêu Vũ đang làm cái gì, nàng đều không dám lên tiếng.
Tiêu Vũ nét miệng cười, đối phó ác nữ chính là có ý tứ, căn bản cũng không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng.
Muốn làm sao đến liền làm sao tới.
Nhìn xem cuối cùng một gian lên cửa sắt nhà tù, Tiêu Vũ vẻ mặt mong đợi đi tới.
Rốt cục đi đến món chính nơi này, hắn đoạn đường này đi tới, có thể nói là kinh tâm động phách. Đầu tiên là kém chút bị Hàn lão muội trộm đi toàn thân pháp lực, đằng sau lại suýt chút nữa bị Tô Tuyết Đình chọc cười, làm hại hắn kém chút chết cười tại hắc ngục bên trong.
Tiêu Vũ chậm rãi bật hơi, điều chỉnh suy nghĩ sau chậm rãi đi tới giam giữ Thẩm Mộng Nhã nhà tù trước mặt.
Xuyên thấu qua cửa sắt đi đến nhìn lại, Tiêu Vũ trong nháy mắt mặt mày thượng tiêu, khí huyết dâng trào.
Cái này nhà tù cùng còn lại nhà tù cấu tạo hoàn toàn khác biệt.
Các nữ tù đều là trên chân khóa lại xích sắt bị buộc tại nhỏ hẹp trong phòng giam, cái này Thẩm Mộng Nhã là trực tiếp bị dán tại thiên trên bảng. Hai tay ngả vào đỉnh đầu, bị một đầu màu đen xích sắt gắt gao cuốn lấy. Màu trắng mái tóc qua rơi, như bạch ngọc như thác nước che khuất trắng nõn mượt mà hai vai. Nhìn xem nàng tấm kia mặt như con ngọc, da như mỡ đông mặt.
Tiêu Vũ vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, nữ nhân này dáng người vậy mà so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn.
Lần trước ngưng kết kim đang gặp nàng thời điểm, Tiêu Vũ cũng không có nhìn cẩn thận.
Chậm rãi mở cửa sắt ra, Tiêu Vũ từng bước hướng phía bị khóa lại Thẩm Mộng Nhã đi đến.
Thẩm Mộng Nhã nghe được động tĩnh, nôn ngữ niệm ai, nhường Bạch Nguyệt cái kia tiện hóa tới thấy ta.
Các ngươi có gan liền đem bản tọa giết đi, sư phụ ta nếu là nhìn thấy ta hồn đăng tắt rồi, các ngươi tất cả mọi người thoát không khỏi liên quan.
Sư phụ ta thật là Thương Nguyệt Đại Lục mạnh nhất nguyên anh kỳ kiếm tu, Bạch Nguyệt gặp nàng cũng phải giật đầu, các ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật?
Thức thời một chút nhanh lên đem bản tọa thả, nếu không,
một khi ta chạy đi, các ngươi tất cả mọi người đừng nghĩ sống.
Thẩm Mộng Nhã thân mang một cái màu xanh cẩm y liễu, tư thái tuyệt hảo.
Có lồi có lõm, trước sau lồi lõm.
Vài cánh tay ngọc,
mặc dù đã mắt bị mù, thật là tấm kia tuyệt ngạo bất tuần, mặt mũi tràn đầy phách lối dáng vẻ lại làm cho Tiêu Vũ nghĩ đến lần thứ nhất bắt được Bạch Nguyệt thời điểm. Ngay lúc đó Bạch Nguyệt cũng cùng đối phương như thế, cảm thấy mình thân phận hiển hách, là một cái cao cao tại thượng tông chủ, ai gặp nàng đều đến tôn xưng một tiếng thánh nữ. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là rất hoài niệm, có đôi khi thu món ăn sinh hoạt vẫn có chút dễ dàng chẳng lấy.
Thẩm phán quá trình mới là tuyệt vời nhất thời gian.
Tự tay lôi kéo kia cao cao tại thượng không nhốn bụi trần thánh nữ rơi xuống đám mây, rơi xuống nước bùn trung hậu điền cuồng mong muốn thoát đi. Cuồn loạn ảo não quyết tâm, vô năng gầm thét bản thân say mê. Tới đằng sau sẽ chậm chậm san bằng góc cạnh, phát hiện mình đã không trở về được nữa rồi. Phát hiện sau này mình chỉ có thể làm con chó thời điểm, vẻ mặt đó mới là tuyệt vời nhất đồ vật.
Tiêu Vũ không nói một lời, đi thẳng tới Thẩm Mộng Nhã thẩm phán.
Thẩm Mộng Nhã chính ở chỗ này tức hồn hề mang lấy, đồ hỗn trướng, sớm muộn cũng có một ngày các ngươi đều phải chết.
Ngươi có gan liền giết ta, nhường Bạch Nguyệt cái kia tiện hóa tới.
Ngươi là cái tha gì?
Ngươi tên là gì?
Ngọc Nữ Tông đời thứ mấy đệ tử?
Ngươi biết ta là ai sao?
Tiêu Vũ không có đánh nàng, trực tiếp liền 7 ngày 7 đêm sau Tiêu Vũ xoay mặt liền đi bên ngoài thu còn lại nữ tù đi, lưu lại mặt mũi tràn đầy tức giận Thẩm Mộng Nhã cuồng loạn chửi rủa lấy.
Tiêu Vũ đều đi rất xa, còn có thể nghe được tiếng mắng chửi của nàng, hỗn đản.
A a a, Bạch Nguyệt ngươi gái điếm kỹ nữ, ngươi vậy mà phái một người đàn ông tới buồn nôn ta.
Ngươi cho rằng ta dạng này liền sẽ nhận thua?
Ân,
ngươi đừng ở kia làm nằm mơ ban ngày, cô nãi nãi sớm muộn cũng có một ngày muốn đem các ngươi toàn giết chết,
toàn giết sạch.
Ghê tởm.
Súc sinh, ngươi tên súc sinh này.
Thẩm Mộng Nhã mắng lấy lại đột nhiên không còn thở.
Khóa lại nàng xích sắt đinh đương rung động, nàng có chút hốt hoảng ngăn cản trên thân món kia gọi nhị giai tụ linh phục đồ vật.
Vừa rồi nam nhân kia trước khi đi chuyên môn dùng thần thức cho nàng đổi lại như vậy một kiện không phải người quần áo.
Hơn nữa còn đem sâu nàng xiềng xích cho kéo cao một đoạn.
Hiện tại Thẩm Mộng Nhã là không cách nào dùng chân gót chạm đất, nàng chỉ có thể một mực dùng chân chỉ điểm lấy chân.
Mỗi khi nàng tá lực muốn dẫm lên trên đất thời điểm,
tụ linh phục đều sẽ tăng lớn lực đạo thẩm phán. Lúc ấy nàng liền mặt mũi tràn đầy tức giận mắng to lên, "A a a, ta thể ta nhất định phải đem các ngươi đưa hết cho giết." Giết. Chương 197, nỗi lòng lo lắng tại chỗ liền chết, 1, chương 197, nỗi lòng lo lắng tại chỗ liền chết, 1, Thẩm Mộng Nhã hai mắt xuống huyết, điên cuồng xé rách lấy phía trên xử xích, chỗ cổ tay bị tỏa liên xiết vết máu dày đặc. Thật là nàng lại không chút nào cố kỵ, dường như tay kia không phải nàng đồng dạng. Cả người cảm xúc cực kỳ điên, "A a a a. Bạch Nguyệt ngươi chó nương dưỡng, đậu xanh rau muốn ngươi tổ tông. Ngươi có bản lĩnh gì? Ngươi ngoại trừ chỉ có thể đem mẹ ngươi ta nhốt tại nơi này, ngươi còn có thể có bản lĩnh gì?" "Ân, ngươi có gan ngươi liền giết ta, ngươi cũng đừng quên sư phụ năm đó thật là tại trong đan điền hạ linh hồn cấm chế, chỉ cần ta chết đi, nàng nhất định sẽ biết đến. Cái đồ hỗn đản, ngươi không dám giết cô mãi mãi tìm cái nam nhân đến buồn nôn ta. Ta con miệng ngươi." "A a a a a a a, Bạch Nguyệt." Thẩm Mộng Nhã giống như điên cuồng loạn gào thét. Trong phòng giam, xiềng xích bị kéo tới kéo căng, toàn bộ mặt dị thường bặm mẻo. Nàng ngay từ đầu còn không biết nam nhân kia tại sao phải chứa khỏi con mắt của nàng. Đằng sau nàng mới biết được, bởi vì nam nhân kia muốn để nàng một mực mở mắt nhìn xem hắn, nhớ kỹ mặt của hắn, vĩnh viễn ghi tạc trong nội tâm nàng. "Ta nhất định phải giết ngươi, ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Ta ngươi nhất định phải nếm thử bị nam nhân kia buồn nôn tư vị. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Ta muốn ngươi vĩnh viễn chỉ có thể quỳ xuống đất làm chó." "A a a a." Cảm thụ được tụ linh phục pháp lực ba động, Thẩm Mộng Nhã cắn răng nghiến lợi giống giận. Chỉ là loại vật này, cũng dám loạn nàng đạo tâm. Chỉ là loại vật này. Lúc ấy nàng liền đột nhiên trừng lớn hai mắt, mong muốn hội tụ ra một tia pháp lực. Cũng mặc kệ nàng thế nào dùng lực, vùng đan điển chính là không có một tia linh vận. Thức hải cũng tựa như nước động đồng dạng. Vừa rồi nam nhân kia, ghê tởm, cũng dám cướp đi tu vi của ta, cướp đi ta nguyên âm, tu vi, tông môn, pháp bảo, cướp đi ta tất cả mọi thứ, thù này ta Thẩm Mộng Nhã nhớ kỹ. "Bạch Nguyệt, ta nguyện rủa tương lai ngươi có một ngày trở thành một đầu chỉ biết là chó vẫy đuôi mừng chủ chó. Ta nguyện rủa ngươi về sau rời đi nam nhân liền phải chết, liền phải điên, liền phải sống không bằng chết." "Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm." Có thể lời còn chưa dứt, một mực điểm lấy mũi chân dần dần không có khí lực. Nàng một mực đi cả nhắc nhọn điểm dòng dã một canh giờ. Nàng bây giờ đã là một cái không có pháp lực phàm nhân rồi. Loại này không phải người tra tấn, cơ hồ đưa nàng tất cả tôn nghiêm cùng cao ngạo dẫm trên mặt đất ma sát. Đau nhức chân trước trưởng dường như sắp mất đi chi giác giống như, run rẩy dáng chống đỡ lấy. Chỉ là hơi hơi dẫm xuống dưới một chút. Tụ linh phục trong nháy mắt ông ông tác hưởng, thanh thế ngập trời. Thẩm Mộng Nhã ánh mắt run rẩy, lê tẩm đội vàng dáng chống đỡ lấy mũi chân, trong lòng sợ không thôi. Toàn bộ mặt trắng bệnh không có chút huyết sắc nào, chỉ là tưởng tượng một chút nàng không đồ lót chuồn hậu quả, nàng liền toàn thân phát run. Nàng không biết rõ cái này tụ linh phục đến cùng là cái thứ gì. Đừng nói là hiện tại không có pháp lực nàng, cho dù là thời kỳ đỉnh phong nàng cũng ngăn không được a. Nàng đời này vẫn là lần đầu thấy loại này im lặng đồ vật. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp. Nàng sắp điểm không dậy nổi chân. Nếu như lại tiếp tục như thế, chờ đợi nàng chính là từ đầu đến đuôi thẩm phán. Thẩm Mộng Nhã tả hữu tìm kiếm lấy, mong muốn tìm thứ gì trèo chống một chút chính mình. Thật là vừa rồi cái tên giảo hoạt kia đã đem bốn phía tất cả mọi thứ đều rút đi. Đang lúc nàng tuyệt vọng lúc, nàng đỗng nhiên nhìn thấy tại nàng bên phải có một cái không đến ba thước ghế nhỏ. Lúc ấy nàng liền chen chân vào đi đủ. Trong chốc ngắn này, toàn thân tất cả trọng lượng tất cả đều hội tụ đến một cái khác mũi chân bên trên, suýt nữa nhường nàng toàn bộ chân mất đi chi giác. Thẩm Mộng Nhã cô nén mũi chân đau nhức đem hết toàn lực đi đủ kia ghế nhỏ. Đau dài không bằng đau ngắn. Dù là hiện tại tụ linh phục lại thừa cơ bắt đầu thẩm phán, nàng cũng không thể từ bỏ. Nếu như không thể đem kia ghế nhỏ lấy tới giẫm chân, đằng sau nàng nhất định sẽ thảm không đỡ nhìn. Mặc dù nàng đã là mấy trăm tuổi người, tâm tính cũng khác hẳn với thường nhân. Có thể chính nàng trong lòng biết rõ, loại vật này một khi nhiễm phải, chỉ sợ cũng không quay đầu lại được. Thẩm Mộng Nhã vẻ mặt ngưng trọng với tới viên kia băng ghế. Mỗi khi nàng tới gần ghế ngồi tròn một chút, nàng đều có thể rõ ràng cảm nhận được kia giống như bỗng nhiên hiểu rõ tụ linh ăn vào uy. Thẩm Mộng Nhã đột nhiên trừng mắt phát lực, dùng hết tất cả vốn liếng đột nhiên một phát táo đường thối, đem viên kia băng ghế lấy tới dưới chân trong nháy mắt, nỗi lòng lo lắng rốt cục nới lỏng. Hô, có cái này ghế đồ lót chuồng, liền có thể chuyên tâm ngẫm lại thế nào rời đi. Thẩm Mộng Nhã nói liền hướng kia trên ghế đạp đi lên, một cước xuống dưới, đột nhiên lòng bàn chân không còn, mũi chân tá lực trong nháy mắt, thẩm phán cảm giác lần nữa đột kích, doa đến Thẩm Mộng Nhã vội vàng nhón chân lên, mặt mũi tràn đầy run rẩy nhìn xem trên mặt đất viên kia băng ghế, lần nữa thử bước lên, một cước xuống dưới, viên kia băng ghế trực tiếp liền bẹp, bẹp, vậy mà lại là giấy làm, thế nào? Có thể như vậy một phút này, Thẩm Mộng Nhã lòng ra tới tâm lần nữa treo lên, hơn nữa treo tới trên đỉnh đầu, nỗi lòng lo lắng tại chỗ liền chết, giấy làm ghế ngồi tròn, còn cố ý thả nàng bên cạnh. Chẳng lẽ nam nhân kia cố ý lưu lại như thế một vật lãng phí nàng thể lực, cho nàng hy vọng lại làm cho nàng tuyệt vọng. Chương 197, nỗi lòng lo lắng tại chỗ liền chết, 2, chương 197, nỗi lòng lo lắng tại chỗ liền chết, 2, bởi vì vừa rồi cưỡng ép lôi kéo xiềng xích dùng hết tất cả vốn liếng sử dụng tạo đường thối nguyên nhân, nhường nguyên bản đã nhanh muốn mất đi chi giác mũi chân, giờ phút này tiếng thời điểm càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh bị xương. Nàng đã muốn điểm không dậy nổi chân. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm a. Thẩm Mộng Nhã mặt mũi tràn đầy tức giận trừng trong mắt. Tốt âm độc nam nhân cũng dám như thế trêu đùa nàng. Một phút này, Thẩm Mộng Nhã đã nghĩ tới điều gì? Trước đó kia 7 ngày cùng Tiêu Vũ cùng một chỗ thời điểm, Tiêu Vũ đã nói rất rõ ràng, sẽ để cho nàng nhận thức lại chính nàng là cái dạng gì người. sẽ để cho nàng phát ra từ nội tâm hối cải để làm người mới. Hơn nữa càng làm cho nàng kỳ quái là, Tiêu Vũ vậy mà biết nàng trước đó phạm vào tội ác, sát hại đồng môn, lạm sát phàm nhân. Nàng đã làm tất cả chuyện ác, đối phương cơ hồ đều rõ rõ ràng ràng. Tên kia hẳn không phải là cựu nhân của nàng. Nếu như là cựu nhân lời nói, chắc chắn sẽ không như thế thả nàng. Hơn nữa cái này 7 ngày nàng cơ hồ không có nhận qua khổ, đối phương không có đánh nàng, cũng không có mắng nàng. Thẩm Mộng Nhã hốc mắt trầm thấp, nàng đã đoán được Tiêu Vũ muốn làm gì. Nàng là tuyệt đối sẽ không nhận thua. Còn nhường nàng nhận thức lại một chút chính mình, nhường nàng bại lộ nàng chân chính diện mục. Loại này không muốn mặt lời nói cho những cái kia tâm tính không yên, đạo tâm bất ổn hàng nát còn có thể. Nàng Thẩm Mộng Nhã trên đường đi gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Đang lúc nàng nghĩ đến thời điểm, mũi chân lần nữa không có khí lực. Lần này, nàng dường như đã mất đi tất cả khí lực, trực tiếp cúi tới trên mặt đất, cổ tay lần nữa bị tỏa liên dắt. Thụ linh phục tại chỗ đỏ ấm. Thẩm Mộng Nhã khỏe mắt run rẩy, nhìn xem phía trên bị khóa lấy cổ tay, nhìn xem cái này một thân đồ vật. Nội tâm xé rách, muốn cho ta quỳ xuống đất đầu hàng, muốn cho ta cùng ngươi nhận thua. Bạch Nguyệt, ngươi cái này kỹ nữ, cô nãi nãi ta chính là xuống địa ngục, cũng sẽ không tùy ý ngươi bài bố vĩnh viễn sẽ không. Một giây sau, Thẩm Mộng Nhã hai tay đột nhiên phát lực, hai mắt tơ máu đổ lên, toàn thân dùng hết khí lực ra sức kéo một cái. Hai cái bàn tay tại chỗ bị kéo tới biến hình, tay trái ngón tay cái cùng ngón út chỉ cúi tới một bên, tay phải ngón áp út, ngón út bên ngoài lật đến trên mu bàn tay, máu tươi chảy ròng. Cuối cùng đem tay kéo ra tới Thẩm Mộng Nhã, cố nén hai tay kịch liệt đau nhức, vẻ mặt run run rẩy rẩy đưa phế bỏ hai tay thử giật xuống tụ linh phục. Nhưng bây giờ nàng không có chút nào pháp lực, mặc kệ nàng dùng như thế nào tay đi xé vật kia, chính là bắt không được đến. Hơn nữa cái này tụ linh phục còn cùng với nàng tưởng tượng quần áo không giống, thế nào liền nút thắt đều không có. Vừa rồi người kia nói cái gì khóa kéo gì gì đó, cái gì là khóa kéo? Thẩm Mộng Nhã tìm nửa ngày cũng không hiểu rõ, tụ linh phục lúc này đã hoàn toàn đỏ ấm, đều muốn bốc khói. Thẩm Mộng Nhã biểu lộ tức giận, tìm kiếm khắp nơi lấy có thể giúp được đồ vật của mình. Nếu là có linh thạch liền tốt, tùy tiện một khối nhỏ linh thạch nàng liền có thể khôi phục pháp lực. Lê Tẩm, nhanh lên tìm a. Thẩm Mộng Nhã ánh mắt bối rối, hô hấp cũng biến thành dồn dập. Nếu là người kia trở về mọi thứ đều kết thúc, nhanh lên tìm. Không tìm không biết rõ, một tìm càng tuyệt vọng hơn. Toàn bộ phòng giam bên trong cũng chỉ có cái kia giấy ngồi ghế ngồi tròn, trừ cái đó ra không còn có cái gì nữa. Cảm thụ được kia cố đã bắt đầu tàn phá chính mình ý chí lực tụ linh phục, Thẩm Mộng Nhã sắc mặt tuyệt vọng tựa vào góc tường. Nàng không biết rõ chuyện làm sao lại biến thành dạng này. Nàng đến cùng một bước nào làm sai? Chuyện làm sao lại biến thành loại tình trạng này? Bạch Nguyệt làm sao có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong khôi phục lại kim đan kỳ? Nàng coi như ngày đó không có bị Hợp Hoan Tông tông chủ đánh chết, nàng kim đan khẳng định cũng nát. Làm sao có thể? Hồi tưởng đến ngày đó Ngọc Nữ Tông bị Bạch Nguyệt dẫn người vây công hình tượng, Thẩm Mộng Nhã ánh mắt mở mịt thở ra. Mong muốn ngừng tụ linh phục, mong muốn lấy ra thẩm phán pháp khí, xem ra cũng chỉ có thể mở ngược một bụng. Thật là không có đau. Thẩm Mộng Nhã cứ như vậy dùng phế bỏ tay phải, run run rẩy rẩy cầm rơi xuống đất xích sắt ở trên tường cọ sát lấy. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Nhà tù quanh quần xích sắt ma tường chói hai tiếng vang. Không có lợi khí, vậy thì làm một cái đi ra. Nàng cứ như vậy một bên cọ sát lấy xích sắt một bên hồi tưởng đến. Ngày đó Bạch Nguyệt đống nhiên giết ra đến, bên cạnh còn mang theo một đoàn kim đan sơ kỳ tu sĩ. Nàng chỗ nào tìm đến nhiều như vậy kim đan kỳ? Đợi lát nữa. Nàng giống như nhớ kỹ ngày đó Hoa Liên giống như cũng ở trong đó. Diệp Chỉ Nhu không phải nói Hoa Liên đã chết à? Hơn nữa cái kia Hoa Liên giống như cũng là kim đan kỳ. Thẩm Mộng Nhã nghĩ tới đây, ánh mắt càng phát run rẩy. Ngày đó kiếm trận, Huyền Nữ Chu Thiên trận, ít nhất cũng phải có 3 đến 4 tên kiếm tu khả năng hợp lực thi triển, hơn nữa còn nhất định phải làm được tâm ý tương thông Bạch Nguyệt, Hoa Liên. Còn có ai? Thẩm Mộng Nhã trong tay xích sắt mài càng phát ra dùng sức, chậm rãi đã san bằng một góc. Hồi tưởng đến trước đó mất tích Diệp Chỉ Nhu cùng Diệp Tử Mị, Thẩm Mộng Nhã ma thiết liên lực đạo càng phát ra mấy liệt. Móng tay đã dịn ra máu, ngón tay lềm mề tới trên tường, không sợ chút nào, đưa che kín máu tươi tay tiếp tục cọ sát lấy. Bạch Nguyệt, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Coi như ngươi không chết, Diệp Chỉ Nhu cái kia tiện nữ nhân gặp ngươi cũng không thể lại một lần nữa quy thuận ngươi. Rõ ràng tại môn hạ mới có càng lớn cơ hội phát triển. Diệp Chỉ Nhu cùng Diệp Tử Mị hồn đang vẫn luôn không có diện, mất tích lâu như vậy cũng chưa trở lại, tình cảm lại đi tìm ngươi hẳn là. Ngươi có cái gì đoạt thiên đại tạo hóa? Thẩm Mộng Nha nói. Trong tay xích sắt đã mài ra một cái vết cắt sắc bén khối sắt. Đối với mình bụng nhỏ đột nhiên chính là một cắt. Chương 198, cảnh cáo, nghiêm trọng cảnh cáo. Chương 198, cảnh cáo, nghiêm trọng cảnh cáo. Thẩm Mộng Nha một đao mở ra cái bụng, môi liên kết hiện lộ trong nấy mắt, máu tươi chảy xuôi. Cho là nàng là loại kia mềm yếu vô năng phế vật nữ nhân. Nàng chính là xuống địa ngục, cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục. Nàng cứ như vậy mà không thay đổi rạch ra cái bụng, lấy ra bên trong hai cái thẩm phán pháp khí sau trực tiếp ném sang một bên. Có thể tụ linh nuốt vào mặt còn có hai viên ken ken rung động bạo lôi châu. Thẩm Mộng Nhã vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, cái này hai viên bạo lôi châu không tốt lắm xử lý, tới gần quá lá phổi cùng trái tim. Bất quá cũng không phải không thể chịu đựng, hơn nữa nàng bây giờ không có pháp lực, một khi không cẩn thận nhường kia hai viên bạo lôi châu nổ tung, sợ rằng sẽ kinh động Tiêu Vũ. Thẩm Mộng Nhã cứ như vậy kéo lấy phế bỏ thân thể đi tới ngọn đèn bên cạnh. Nếu như cứ như vậy tùy ý máu tươi chảy ngang, nàng khẳng định không sống tới sáng mai. Nhìn xem tia nhỏ xíu ngọn đèn, Thẩm Mộng Nhã ánh mắt tàn nhẫn, muốn cho nàng từ bỏ, muốn nhìn chuyện cười của nàng, vẫn là kiếp sau a. Sau đó nàng liền cầm lên ngọn đèn bỏ vào miệng vết thương của mình chỗ. mí mắt phải đột nhiên run lên 3 lần. Thẩm Mộng Nhã kém chút bị kia cố thiêu đốt cảm giác đau ngất đi, có thể làm chạy đi, nàng cũng không thể không làm như vậy. Vì không cho người bên ngoài phát hiện, toàn bộ hành trình nàng đều không có lên tiếng. Trong đầu tất cả đều là liên quan tới ngày đó chiến đấu hình tượng. Ngọc Nữ Tông bị tiền đánh, Huyền Linh Tông không phái viện quân tới hỗ trợ, vậy thì nói minh Huyền Linh Tông xảy ra chuyện. Bạch Nguyệt ngày đó pháp khí là pháp bảo cực phẩm. Còn lại mấy cái kia kim đan sơ kỳ pháp kiếm cũng đều là pháp bảo cực phẩm. Nàng mặc dù biết Bạch Nguyệt có rất nhiều độc phụ, nàng cũng biết Bạch Nguyệt ẩn giấu rất nhiều bảo vật. Thật là có vật gì đó có thể để người ta trong khoảng thời gian ngắn đem bể nát kim đan lần nữa khôi phục. Bạch Nguyệt gốc kia tiên thảo một mực tại Ngọc Nữ Tông trong độc phụ, hơn nữa còn không phải cái gì chữa thương tiên thảo. Đoán chừng chỉ có thể đối một ít tử vật hữu dụng, có thể bảo trụ người sắp chết hồn phách mà thôi. Coi như dứt bỏ Bạch Nguyệt trong động phủ bảo vật không nói, ngày đó nhiều như vậy kim đan kỳ tu sĩ đều là bởi vì cái gì mới giúp Bạch Nguyệt? Hơn nữa còn thuần một sắc đều là nữ tu. Nhân tộc kim đan kỳ tu sĩ hết thể cũng không nhiều ít, nữ tu đã ít lại càng ít. Nàng Bạch Nguyệt là từ đâu mời tới? Những người kia giúp nàng khẳng định phải có nguyên nhân. Chờ một chút. Thẩm Mộng Nhã giống như nghĩ tới điều gì, ngày đó nàng giống như bắt một cái kim đan sơ kỳ nữ nhân. Đối phương giống như quá trẻ. Nhiều nhất bất quá 20 tuổi, một cái 20 tuổi kim đan sơ kỳ, nữ tu. Thần nữ cung bên trong cũng không có khả năng có loại này yêu nghiệt. Hơn nữa nàng nhớ kỹ nàng cưỡng ép nữ nhân kia thời điểm, còn lại kim đan kỳ nữ tu đều điên theo giống như hướng nàng đánh tới, sau đó nàng một đao chém đầu một cái kim đan sơ kỳ. Những cái kia kim đan sơ kỳ tu sĩ giống như sẽ không đấu pháp. Phương thức chiến đấu thậm chí còn không bằng luyện khí kỳ, nói là người ngoài ngành đều là khen các nàng. Cũng chính là Bạch Nguyệt kiếm trận lợi hại. Chẳng lẽ những nữ nhân kia đều là mới tấn thăng kim đan kỳ không lâu, thậm chí liền luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ đều không có kinh nghiệm, trực tiếp đột phá tới kim đan kỳ. Bạch Nguyệt cũng là trực tiếp khôi phục lại kim đan kỳ. Thẩm Mộng Nhã giống như nghĩ tới điều gì, miệng vết thương đã bị ngọn đèn nướng ra giữ tợn vết sẹo. Hồi khí lại sau nàng, cố nén trong lòng rung động nhìn ra phía ngoài hành lang. Cơ duyên. Bạch Nguyệt tìm được một cái đủ để cải biến tu tiên giới siêu cấp cơ duyên. Cho nên những nữ nhân kia đều bằng lòng giúp nàng. Cho nên Diệp Chỉ Nhu cùng Diệp Tử Mị lại trở về. Cho nên nàng có thể thời gian ngắn trở về báo thủ. Cơ duyên. Cơ duyên. Chính là Tiêu Vũ. Thẩm Mộng Nhã hữu quyền nắm chặt, hai cây gậy mất ngón tay rũ cục lấy. Nàng đã nghĩ đến Bạch Nguyệt Mai danh nhận tích trong khoảng thời gian này đều xảy ra chuyện gì. Vừa rồi cái kia Tiêu Vũ đã có thể cướp đi tu vi của nàng, vậy đã nói rõ hắn cũng có thể cho tu vi của người khác. Bạch Nguyệt đã thành nam nhân kia chó. Tất cả kim đan kỳ nữ tu đều là nam nhân kia phải tới. Cho nên hắn có thể quang minh chính đại tại hắc ngục bên trong muốn làm gì thì làm, cho nên cái này 7 ngày 7 đêm dù là nàng gọi rách cổ họng cũng không có Ngọc Nữ Tông ngục tốt đến bắt nam nhân này. Thẩm Mộng Nhã nghĩ tới đây lúc, ánh mắt càng phát dương lên. Giống như vừa rồi bị thương không có chút nào đau. Ha ha ha. Bạch Nguyệt, nghĩ không ra ngươi đường đường một cái chính đạo thánh nữ vì mạng sống cam tâm tình nguyện thành người khác chó. Ha ha ha, vui chết ta. Ha ha, ta nói ngươi thế nào như thế khả năng. Tình cảm là dựa vào nam nhân đi. Chậc chậc chậc, nam nhân kia thủ đoạn ta cũng là kiến thức qua, đoán chừng bằng vào ngươi kia cố cao ngạo tâm khí, không ít chịu tội à. Ha 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 ha. Bạch Nguyệt ta, Bạch Nguyệt, ta làm ngươi đang nhu đâu, liền cái này. Một cái thánh nữ biến thành tiện hóa. Ha ha ha, ta đi, cười đến ta bụng đều đau. Thẩm Mộng Nhã càng nghĩ càng cười, càng cười càng nghĩ. Hồi tưởng đến khi còn bé lần thứ nhất cùng Bạch Nguyệt được thu vào thần nữ cung hình tượng, đối phương còn lời thề son sắt nói cái gì mình đời này cũng sẽ không tìm nam nhân. Đời này chỉ vì trừ gian diệt ác, vì thần nữ cung cúc cung tận tụy. Liền cái này, vì mạng sống, mặt cũng không cần. Nàng Thẩm Mộng Nhã lại chán nản, lại thảm, cũng không có khả năng đi dựa vào nam nhân. Thẩm Mộng Nhã nhếch miệng lên, ha ha, nếu biết các ngươi là chuyện gì xảy ra, đây cũng là dễ làm, cái kia gọi Tiêu Vũ cũng không ưa thích nhanh như vậy liền đầu hàng nhận thua nữ nhân đúng không? Phía sau hắn khẳng định còn sẽ tới tìm ta, loại nam nhân này tỷ lệ lớn ưa thích giàu có tính khiêu chiến nữ nhân. Dạng này mới có chinh phục cảm giác. Thẩm Mộng Nhã một tay chống cằm, nàng bây giờ mặc dù thoát khốn, nhưng là tỷ lệ lớn vẫn là chạy không thoát. Nơi này chính là hắc ngục, coi như đi tới ngoài hành lang mặt không thể chạm vào Tiêu Vũ. Nàng cũng biết bị cổng trông coi bắt trở lại. Đến lúc đó liền thật không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Nhìn xem chính mình phế bỏ thân thể, Thẩm Mộng Nhã khỏe mắt trầm thấp, nếu như nàng nếu là Tiêu Vũ nhìn thấy nàng cái dạng này sẽ nghĩ như thế nào? Nữ nhân này thật tác động, ta thích. Hắn chinh phục cảm giác sẽ càng thêm mãnh liệt, hơn nữa tuyệt đối sẽ cho nàng chữa khỏi tổn thương, tỷ lệ lớn sẽ không để cho nàng chết. Nàng dám đoán chắc Bạch Nguyệt bị đối phương bắt được thời điểm khẳng định cũng đi tìm chết. Nam nhân kia khẳng định không bỏ được nàng tốt như vậy bình hoa chết. Như vậy nói cách khác, nàng hiện tại có cơ hội lấy được Tiêu Vũ tín nhiệm. Chỉ cần làm bộ chính mình thà chết chứ không chịu khuất phục, sau đó tại chính mình bản thân bị tàn phá hầu như không còn giới hạn trị trước đó, làm bộ chính mình khuất phục, làm bộ chính mình phục nhuyễn, Tiêu Vũ liền sẽ phấn lở, liền sẽ cảm thấy nàng Thẩm Mộng Nhã quy thuận. Sau đó nàng liền có thể thừa cơ giết chết Tiêu Vũ, cướp đi cơ duyên của hắn, đồng thời đem Bạch Nguyệt những nữ nhân kia toàn bộ xử lý. Không, nàng đã không muốn xử lý Bạch Nguyệt. Đã Bạch Nguyệt hiện tại đã là một con chó, kia nàng thật có điểm chờ mong lồng trăng chó vẫy đuôi mừng chủ dáng vẻ. Chậc chậc chậc, một đám gặp vận may rất rủi, cho dù có cơ duyên thì có ích lợi gì? Tại tu tiên giới dựa vào là hung ác, dựa vào là đầu óc. Chỉ cần nàng ẩn nhẫn đã qua, chỉ cần nàng làm bộ nhường Tiêu Vũ cho là mình khuất phục, hết thảy tất cả đều sẽ trở lại bên cạnh nàng. Thẩm Mộng Nhã ánh mắt hưng phấn, dường như trên thân cũng không thế nào đau. Hãy đợi đấy, là ngựa chết hay là lừa chết vẫn là ẩn số, ha ha, ta Thẩm Mộc Nhã có thể theo một cái linh căn bị đoạt phế vật đi đến hôm nay một bước này, dựa vào là cũng không phải một cái miệng. Ngay tại lúc đó, ngay tại sát vách nhà tù đội vàng hầu hạ Tô Tuyết Đỉnh cùng Hàn Lệ Tiêu Vũ. Lúc này nhìn xem hệ thống bỗng nhiên tuôn ra đầy bình phong cảnh cáo. Lúc ấy hắn liền sử sốt. Cảnh cáo, kiểm tra tới Thẩm Mộc Nhã ác ý trị trên phạm vi lớn dâng lên. Cảnh cáo, kiểm tra tới Thẩm Mộc Nhã ác ý trị dâng lên là 25. Cảnh cáo, kiểm tra tới Thẩm Mộc Nhã ác ý trị dâng lên là 59. Cảnh cáo, kiểm tra tới Thẩm Mộc Nhã ác ý trị dâng lên là 100. Cảnh cáo, kiểm tra tới Thẩm Mộc Nhã ác ý trị dâng lên là 260. Cảnh cáo, nghiêm trọng cảnh cáo. Mời túc chủ mau chóng đem nó đánh giết để phòng bất trắc. Tiêu Vũ vẻ mặt mộng bức dừng tay lại bên trong sống. Tô Tuyết Đình cùng Hàn Lệ hai người trong miệng một lời mang lấy, hỗn đản, người chết không yên lành. Tiêu Vũ không có phản ứng hai người bọn họ, từng bước hướng phía Thẩm Mộng Nhã nhà tù đi đến. Không phải, ác ý trị đều tầm mở, con mụ nó, đột phá 100. Nữ nhân này là cái gì đồ chơi? Làm Tiêu Vũ trở lại Thẩm Mộng Nhã nhà tù thời điểm, đắp mắt liền thấy đối phương đã thoát khốn. Hai tay phế bỏ, trên thân một cố đốt cháy khét bị khét. Ta đi, nhị gia cạo xương liệu độc đều cũng không như ngươi vậy mánh. Người không đau sao? Thẩm Mộng Nhã xem xét Tiêu Vũ trở về, vội vàng giả bộ như tức giận bất bình dáng vẻ gào thét, ta chính là chết cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi được như ý. Ta Thẩm Mộng Nhã thật là đường đường thánh nữ, ngươi một cái dơ bẩn đến cực điểm hạ đẳng sâu kiến đường si tầm vọng tưởng. Có gan ngươi liền giết ta. Ngươi nếu không giết ta, ngươi cũng không phải là nam nhân. Phế vật, nhuyễn đản, rác rưởi. Thẩm Mộng Nhã vẻ mặt kích động mắng lấy, nàng biết nàng mắng càng lợi hại, Tiêu Vũ liền càng thích. Loại nam nhân này chính là tiện, có bệnh. Bất quá nàng cũng biết, mặc kệ nàng thế nào mắng, Tiêu Vũ đều không bỏ được giết nàng, bởi vì hắn khẳng định muốn thử xem Bạch Nguyệt cùng với nàng cùng một chỗ. Đây chính là cậu nam nhân, nàng không cần nghĩ cũng nghĩ tới. Ha ha, một khi Tiêu Vũ phất lờ cho nàng tu vi, vậy bọn hắn liền đều có thể chết. Đang lúc Thẩm Mộng Nhã ở đằng kia nghĩ kỹ sự tình thời điểm, Tiêu Vũ từ từ đi tới kia giấy làm ghế ngồi tròn trước mặt, vào tay khởi động ảnh lưu niệm chiếu lại. Vừa rồi Thẩm Mộng Nhã việc đã làm trực tiếp đập vào mi mắt. Thẩm Mộng Nhã nhìn xem viên kia băng ghế thả ra hình tượng, biểu lộ run rẩy. Ảnh lưu niệm châu, cái này ghế thế nào còn có thể ảnh lưu niệm? Hắn vẫn là luyện khí sư. A, kia nàng mới vừa nói những lời kia. Đúng lúc này, Tiêu Vũ nhìn xem ảnh lưu niệm bên trong đột nhiên nắm tay theo xích sắt bên trong giật xuống tới Thẩm Mộng Nhã, nhai răng nết miệng nhíu mày. Sau đó hắn lại nhìn thấy Thẩm Mộng Nhã ma thiết liên hoạch cái bụng, đằng sau còn cầm ngọn đèn. Đầu xanh rau muống, ngươi tầm mờ, con mụ nó, hù đến lao tử ngươi biết không? Ân, còn làm bộ khuất phục. Ngươi nội tâm hy có đủ a, bất quá ngươi có một câu nói đúng, ngươi càng như vậy ta càng thích. Thẩm Mộng Nhã con ngươi đột nhiên rụt lại, bờ môi phát run, ngươi muốn làm gì? Chương 199, Bộ Thiên Đan, 1, chương 199, Bộ Thiên Đan, 1. Tiêu Vũ trong mắt lửa nóng, nhìn xem Thẩm Mộng Nhã tàn tật thân thể vẻ mặt tán thưởng, ta muốn làm gì? Ngươi hẳn là rõ ràng thân yêu. Ngươi đoán quả thật không tệ, như ngươi loại này tâm tính khác hẳn với thường nhân nữ nhân sắc thực so ngươi vậy cái kia chút đồ đệ có ý tứ nhiều. Tiêu Vũ nói liền lấy ra cái tẩu, vẻ mặt nghiền ngẫm hút thuốc, nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Mộng Nhã tư thái. Theo bên trên nhìn, tóc trắng phơ cực kỳ thon dài, tựa như mấy cái lụa trắng rủ xuống tới mặt đất. Dài như vậy tóc hắn cũng là bình sinh ít thấy, xa xa nghe, hương khí nhàn nhạt. Nhìn xuống, mặt mày mộc diện. Cặp kia cứng cỏi đến cực điểm giống như đầy sao giống như mỹ lệ hai mắt, dường như có thể nói chuyện. Đôi mắt đẹp hạ, một đôi vừa đúng cao thẳng mũi đem trọn khuôn mặt tân trang vô cùng lập thể, tựa như tác phẩm nghệ thuật. Hạ Phương Anh đào miệng nhỏ, nghiến răng nghiến lợi có một phen đặc biệt bật bị. Cái cổ trắng nõn, vai ngọc mềm. Một màn kia eo nhỏ nhắn hơi buộc, tựa như xuân thủy cuốn đê, mềm mại tuyệt trần. Tiêu Vũ vô cùng thưởng thức hít một hơi khói, đối với Thẩm Mộng Nhã ánh mắt nhẹ nhàng phun, hô. Thẩm Mộng Nhã sắc mặt bối rối, đem đầu nghiêng về một bên. Lộ ra kia da trắng nõn nà thiên nga cái cổ. Ngọc chất tự nhiên, như là ngạo tuyết hàn mai, ngừng chân thưởng thức, quả thực độc lập mà không tì vết. Tiêu Vũ vẻ mặt tán thưởng khen ngợi, dáng người biển chuyển, giống như khinh vân gia tụ, hương khí phiêu hốt, làm lòng người say thần mê. Nhẹ phẩy gió xuân mà không gãy, vòng eo biển chuyển, má đào hơi choáng, răng trắng như biên bối. Thẩm tông chủ, ngài dáng dấp thật không thể so với nhà chúng ta Nguyệt Nhi trên lệch đâu. Khó trách ngươi không cam tâm nàng làm chính đạo thánh nữ, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, rất nhanh ngươi cùng với nàng liền sẽ trở thành rất tốt tỉ muội. Thẩm Mộng Nhã nghe Tiêu Vũ kiết như thế buồn nôn tán thưởng, nội tâm cố nén tức giận. Đối phương như là đã biết nàng muốn diễn trò, kia nàng chỉ có thể trước làm bộ tuyệt vọng, tới đằng sau lại tìm cơ hội diễn kịch tốt. Nam nhân đều là dễ gạt, diễn kịch cũng không phải không thể diễn, chỉ là phiền toái một chút. Muốn giết cứ giết, ngươi đừng nghĩ lấy đem ta biến thành Bạch Nguyệt như thế, ta cùng với nàng không phải một loại người, ngươi thu hồi ngươi điểm này tâm địa gian dảo. Ta Thẩm Mộng Nhã chính là chết cũng không có khả năng khuất phục tại ngươi. Một khi bị ta tìm tới cơ hội, ta nhất định giết chết ngươi, giết chết các ngươi tất cả mọi người. Tiêu Vũ niết miệng cười, vỗ tay tán thưởng, "Ân, không tệ, tính tình nóng bỏng, tay tới tâm ta khảm bên trong, bất quá ta cũng là muốn nhìn ngươi đối ngươi đồ đệ chết sống không thèm để ý. Nơi này có 800 đến Ngọc Nữ Tông phân đàn nữ đệ tử, đoán chừng đều là ngươi đồ đệ. Ta nếu là ở ngay trước mặt ngươi đem các nàng từng bước đưa hết cho giết." Thẩm Mộng Nhã nghe tiếng cười lạnh, vẻ mặt lơ đến hừ phát, "À, ngươi cho rằng ta là Bạch Nguyệt loại kia không có đầu óc phế vật? Ta những đệ tử kia từng cái quốc sắc thiên hương, như ngươi loại này tiện nam người sẽ nhẫn tâm giết rơi các nàng? Chưa chắc a. Ngươi ước gì đem các nàng nuôi nhốt lên, nuôi đến chết già vào cái ngày đó, hài lòng ngươi những cái được gọi là tâm địa gian dảo. Ngươi nếu là muốn dùng đồ đệ của ta mệnh cưỡng ép ta, rất không cần phải." Thẩm Mộng Nhã nói đến đây, ánh mắt càng phát ra khinh thường, ngươi coi như ở ngay trước mặt ta đem các nàng đưa hết cho giết, ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Sống chết của các nàng liên quan ta cái rắm. Tiêu Vũ nghe tiếng nhíu mày, vào tay hít khói đấu. Ác như vậy, kia 800 người bên trong một cái nàng chú ý đều không có. Đoán chừng là không có. Tiêu Vũ mím môi một cái, nếu như chỉ là đơn thuần liên hệ công pháp, coi như liên hệ 1-2 năm đoán chừng đều vô dụng. Nhất định phải dạy bảo đối phương, cải biến nàng tam quan, hủy đi nàng bản thân mới được. Chỉ là đơn thuần liên hệ công pháp, khả năng không có cách nào khống chế Thẩm Mộng Nhã loại này nhân vật hung ác. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Vũ trên con mắt dương, đã ngươi không thèm để ý ngươi các đồ đệ chết sống, vậy ngươi đồ đệ không thèm để ý sống chết của ngươi. Thẩm Mộng Nhã hữu quyền nắm chặt, muốn nói lại thôi. Ngay sau đó Tiêu Vũ liền đem Tiêu Tứ Muội, Tiêu Nhuận Nhi, Tiêu Tiểu Cốt phóng ra. Tiêu Tứ Muội nhìn thấy Tiêu Vũ trong ngay mắt, trên hai mắt dương, chà, Tứ Muội muốn chết ngươi rồi. Tiêu Nhuận Nhi ánh mắt lấp lóe, tả hữu tuần sát, rất nhanh nàng liền thấy Thẩm Mộng Nhã. Lúc ấy nàng liền vươn sau lưng một đầu dài nhỏ đuôi rồng vũ động. Thẩm Mộng Nhã nhìn xem kia hình dạng quái dị đuôi rồng, con ngươi đột nhiên rụt lại. Một giây sau Tiêu Nhuận Nhi đuôi rồng liền biến thành 9 cái, mỗi một đuôi rồng đều trải rộng nhỏ bé màu xanh tím lân phiến. Tiêu Vũ thấy thế vội vàng hô hào, đợi lát nữa, chứ không cần phải để ý đến nàng. Ba người các ngươi nhiệm vụ là cho ta đem mỗi cái nhà tù nữ tù mang đến, nói cho các nàng biết, liền nói sư phụ của các nàng phạm vào tội chết, muốn cứu các nàng sư phụ, nhất định phải tới giúp ta khai chi tán diệp. Thẩm Mộng Nhã đã đoán được cái gì, sắc mặt cực kỳ bối rối, hôn trướng. Ngươi muốn đối ta làm cái gì ngươi đến liền xong rồi, ngươi không cần cho ta làm có không có. Ngươi có gan đem các nàng toàn giết. Con mẹ nó ngươi làm cho, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tiêu Vũ nghe tiếng không giận không nổi, vẻ mặt cương chiều sờ lên đầu của nàng, vội cái gì, chúng ta có nhiều thời gian. Chậm rãi chơi đi một giây sau hắn liền đem áp ý trị đã phá Trần Thẩm Mộng Nhã nhận được chiều sâu thẩm phán thất bên trong. Thẩm Mộng Nhã biểu lộ bối rối, nhìn xem bỗng nhiên cải biến không gian, vô cùng hốt hoảng trái xem phải xem lấy. Chương 199, Bộ Thiên Đan 2, chương 199, Bộ Thiên Đan 2. Đúng lúc này, bên trong cả gian phòng đống nhiên tràn ra rất nhiều nước. Thẩm Mộng Nhã lập tức giật mình, bởi vì kia nước nhan sắc tựa như là màu đỏ tím. Hồi tưởng đến kia 7 ngày Tiêu Vũ cho nàng uống qua giọt kia thần nữ lệ, Thẩm Mộng Nhã biểu lộ run rẩy. Bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến góc tường, tìm kiếm khắp nơi lại môn, đáng chết. Đáng chết hôn trướng. Ngươi có gan liền giết ta. Ngươi lại muốn dùng loại vật này đối phó ta. Ngươi cho rằng ta sẽ như ngươi nguyện. Thẩm Mộng Nhã biểu lộ bối rối, thật là nội tâm lại tại tự hỏi đối sách. Đối phương khẳng định muốn nhìn nàng xấu mặt, khẳng định muốn tan rã nàng bản thân cùng tao ngạo. Đoán chừng lúc ấy Bạch Nguyệt chính là như thế bị cải biến. Nàng cùng Bạch Nguyệt khác biệt, Bạch Nguyệt vô cùng bảo vệ đồ đệ của nàng, nàng Thẩm Mộng Nhã là thật có thể nhìn xem đồ đệ của nàng chết hết. Đợi lát nữa Tiêu Vũ coi như đem nàng đồ đệ mang đến, nàng cũng không sợ. Nhưng nhìn lấy trên mặt đất kia càng ngày càng cao thủy vị, Thẩm Mộng Nhã biểu lộ càng phát bối rối. Bởi vì nàng rất rõ ràng thần nữ lệ tác dụng. Nàng hiện tại mặc dù muốn diễn trò, thế nhưng đến bảo đảm chính mình sẽ không bị thần nữ lệ vặn bèo tâm trí. Nàng bây giờ chỉ là phàm nhân thân thể, đến cùng có thể hay không kiên trì tới làm cho đối phương phất lờ tình trạng. Nàng thật không biết rõ. Nhìn xem đã không có qua nàng đầu gối thủy vị, Thẩm Mộng Nhã biểu lộ hốt hoảng nuốt vết tưởng, ghê tởm. Tiểu Vũ ngươi hôn trướng. Ngươi có là gan liền giết ta. Ta chỉ cần một ngày không chết. Ta liền vĩnh viễn sẽ không khuất phục tại ngươi, ngươi liền chết cái ý niệm này. Đang lúc nàng hô hào thời điểm, thủy vị bỗng nhiên tăng vọt, trong khoảnh khắc liền đem cả phòng bao phủ. Nước khắp thương cung, sóng lớn cuộn trào. Thẩm Mộng Nhã nhỏ yếu thân thể, dường như một mảnh thuyền cô độc phiêu bạt tại mênh mông trong thủy phòng. Cảm thụ được thần nữ lệ chút vào miệng mũi khô nóng cảm giác, ánh mắt của nàng hoảng loạn. Bất kể như thế nào, nàng nhất định phải chịu đựng, kiên trì tới Tiêu Vũ phất lờ ngày đó. Siêu ý của nàng ở mức dán ở thân, phát họa ra huyền chuyển dáng người. Tóc dài như thác nước, nước chảy bèo trôi. Rất nhanh trên mặt của nàng liền xuất hiện một vẻ bối rối. Cảm thụ được thần nữ lệ kia cổ bá đạo uy lực, vẹn vẹn chỉ là như thế một hồi, nàng liền có sợ hãi tâm lý. Không được, ngăn không được. Tuyệt đối không ngăn nổi. Thứ này có chút vượt qua tưởng tượng của nàng. Cái này nhất định là ma đạo đồ vật, có thể trực tiếp theo người làn ra bên trong phát huy tác dụng. Hơn nữa còn có thể mãi mãi cải biến nàng giác quan. Thẩm Mộng Nhã đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực. Phản phất tại nước này trong phòng đã mất đi phương hướng. Không được, nàng đến chạy. Trong lúc bối rối, nàng đem hết toàn lực hướng thượng du đi. Mắt thấy là phải bơi tới đỉnh, lại hoảng sợ phát hiện phía trên lại là trần nhà, thủy bị đã áp vào trần nhà. Căn bản cũng không có thể hô hấp địa phương. Thẩm Mộng Nhã một tay che miệng mũi, biểu lộ bối rối đến cực điểm. Nàng không thể tin được nàng nếu là uống nhiều như vậy thần nữ lệ sẽ xảy ra cái gì khó mà vãn hồi chuyện. Một phút này, nàng thật luôn cuống. Liên Bạch Nguyệt cũng đỡ không nổi loại sự tình này, nàng cái này làm sư muội. Đúng lúc này, Thẩm Mộng Nhã nhìn thấy vách tường chỗ đống nhiên vươn một cái mặt nạ dạng đồ vật. Lúc ấy nàng liền mặt mũi tràn đầy hưng phấn bơi đi, bằng nhanh nhất tốc độ đưa tay cầm lấy kia mặt nạ đeo lên trên mặt. Hít một hơi thật sâu sau, cả người dường như đều giải thoát rồi. Ân, mặt nạ này bên trong khí thể. Thẩm Mộng Nhã chỉ cảm thấy đầu não ngất đi, có chút ngơ ngơ ngác ngác. Không tốt. Mặt nạ này có vấn đề. Nhưng khi nàng vừa lấy xuống sau, không bao lâu nàng liền lại nhanh nhịn không nổi. Kia mặt nạ khí thể mặc dù có vấn đề, có thể bên trong là có không khí. Thẩm Mộng Nhã biểu lộ run rẩy. Nàng không muốn chết, thật không muốn. Nếu quả như thật có nghịch thiên tạo hóa, nàng nói cái gì cũng muốn liều một phen. Nàng cứ như vậy mang lên trên mặt nạ, vẻ mặt run rẩy cố nén. Đúng lúc này, Tiêu Vũ đông nhiên xuất hiện ở trong ao, nhìn xem trên thân còn có tổn thương Thẩm Mộng Nhã nhẹ giọng lấy, yên tâm, cái này thần nữ lệ ta là điều chế qua, ngươi có thể trực tiếp tại thần nữ lệ trong ao hô hấp. tại mở ra thẩm phán trước đó, vẫn là trước giúp ngươi đem vết thương chữa khỏi đi. Con người của ta luôn luôn đau lòng nữ nhân, ngươi cái dạng này là không có cách nào thể nghiệm tới thẩm phán mang tới niềm vui thú. Dù sao có nhiều chỗ đều nấu chín. Tiêu Vũ nói liền trực tiếp đem Thẩm Mộng Nhã lôi đến dưới nước. Thẩm Mộng Nhã mặt mũi tràn đầy hốt hoảng phun bong bóng, xoay mặt muốn đi khắp. Tóc trắng phơ tại dưới nước giống như màu trắng như tơ lụa vũ động. Không bao lâu nàng liền bị ao nước bị sặc. Khụ khụ. Khục. Cứu Thẩm Mộng Nhã còn muốn hô, thế nhưng lại ngạc nhiên phát hiện nàng vậy mà thật có thể hô hấp. Ngay tại nàng ngạc nhiên thời điểm, một cỗ trước nay chưa từng có khó nhịn cảm giác lóe lên trong đầu. Ngay sau đó nàng liền bị Tiêu Vũ dắt lấy tóc kéo tới ao nước dưới đáy. Một canh giờ sau chúc mừng Túc chủ thành công thẩm phán ác nữ Thẩm Mộng Nhã, ban thưởng Bổ Thiên Đan 20 khỏa. Bộ Thiên Đan có thể để cao tu sĩ ngưng kết nguyên anh tỷ lệ. Tiêu Vũ nhếch miệng lên, từ khi hắn cướp đi Thẩm Mộng Nhã tu vi sau, thực lực của hắn đã đi tới Kim Đan 7 tầng. Khoảng cách nguyên anh kỳ không xa. Bất quá Kim Đan đột phá tới nguyên anh kỳ khó khăn nhất ngưng kết nguyên anh, đoán chừng không có thời gian mấy năm hắn khó mà đột phá. Dưới mắt thời gian dư giả, hắn vẫn là đem nên chơi đều chơi một lần lại nói: "Thẩm Mộng Nhã, chúng ta muốn hay không đánh cược? Ngươi nếu có thể được ta liền thả ngươi. Cũng tỉ như, ta nếu là ngay trước ngươi nhiều đệ tử như vậy mặt cùng ngươi liên hệ công pháp, ngươi cảm thấy thế nào?" Thẩm Mộng Nhã nghe tiếng giận dữ, ngươi dám? Chương 200, ngươi không phải rất lợi hại sao? Chương 200, ngươi không phải rất lợi hại sao? Tiêu Vũ nghe tiếng cười khẽ, nhìn xem bên ngoài đã đem đại đa số nữ tù thuyết phục Tiêu Tứ mỗi ba người, đứng dậy đi đến bên ngoài đem những cái kia nữ tù tất cả đều nhận được thị nữ các gian phòng cực lớn bên trong. Đã tại công chúng thẩm phán thất chuẩn bị đã lâu khô lâu tinh nhan bất khí cùng áo đỏ nữ quỷ tần tình thấy thế vội vàng hô hào, mời các vị người xem xếp hàng ra trận, mỗi người đều có vị trí không cần đoạn. Những cái kia nữ tù có chút nghi hoặc nhìn nơi này. Đằng sau có một mảng lớn bể bơi, đối diện còn có một cái ánh đèn chói lọi đại võ đài. Mà các nàng trước mắt cái này lại là một cái biểu hiện ra đài. Rất nhanh liền có người chú ý tới phía trên bảng hiệu, Cực Lạc Cung. Công chúng thẩm phán thất. Cực Lạc Cung là địa phương nào? Thẩm Mộng Nhã nhìn xem công chúng trong phòng ngồi đám kia nữ đệ tử, lại nhìn một chút ở giữa nhất thẩm phán ghế dựa, biểu lộ cực kỳ bối rối, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta chính là chết cũng sẽ không. Thẩm Mộng Nhã nói liền đột nhiên hướng phía một bên vách tường đụng tới. Có thể lúc này nàng mới phát hiện, giống như nàng căn bản không động được. Tiêu Vũ khẽ miệng dương nhẹ, ở cái địa phương này, ta chính là tiên, ta chính là nơi này thần. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, nơi này là ta tiểu thế giới, xưa nay liền không có bất kỳ một cái nào nữ nhân có thể đi ra ngoài, ngươi đã tiến đến liền chuẩn bị tâm lý thật tốt ta. Lại tới đây, ta không có ý định thả ngươi đi, là phượng ngươi cho ta cột lại, là hoàng ngươi cho ta nằm sấp. Thẩm Mộng Nhã biểu lộ run rẩy, tuyệt vọng nước mắt bất chi giác chảy xuống. Nàng lúc này mới rõ ràng nhận thức đến chính mình muốn diễn trò ý nghĩ là ngây thơ cỡ nào buồn cười. Đối phương không có ý định cho nàng bất kỳ một tia cơ hội. Nhìn xem đối diện kia đã ngồi đầy đệ tử, Thẩm Mộng Nhã đã không cách nào mở miệng nói chuyện. Chẳng lẽ Bạch Nguyệt chính là ở chỗ này bị Bạch Nguyệt đều chạy không được, nàng cái này làm sư muội. Không, nàng chính là chết cũng không thể bị nàng những đệ tử kia nhìn thấy chính mình cái bộ dáng này. Người sống khuôn mặt, nếu như nàng thật đi công chúng thẩm phán ghế dựa, nàng còn không bằng chết. Thẩm Mộng Nhã một mực nức nở, nàng thật muốn tự sát. Nàng thật muốn chết. Uy khuất, tuyệt vọng, hối hận, bất lực. Các loại mặt trái tâm lý trong lòng nàng tứ ngược. Nàng rất muốn chết. Đúng lúc này, Tiêu Vũ đột nhiên chú ý tới, nhân số giống như có chút không đúng. Thế nào nơi này chỉ có chừng 700 người? Nghĩ đến dứt khoát duy nhất một lần đem bên ngoài tất cả nữ tù thu hết tiến đến tính toán, lại đem Tô Tuyết Đỉnh cùng Hàn Lệ hai cái ác nữ thẩm phán ban thưởng cầm. Hiện tại trước hết để cho Thẩm Mộng Nhã chính mình đi kia chơi bừa. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Vũ liền ôm Thẩm Mộng Nhã đi công chúng thẩm phán ghế dựa. Thẩm Mộng Nhã lúc ấy liền khóc lên. Ô ô ô. Ô ô ô nhìn xem càng ngày càng gần công chúng thẩm phán ghế dựa nàng thật muốn chết. Tiêu Vũ thấy thế nhẹ nhàng cười, khóc cái gì? Ngươi không phải rất lợi hại sao? Tiêu Vũ nói liền hủy bỏ đối phương khống chế, Thẩm Mộng Nhã tại chỗ cắn lưỡi tự vận. Tiêu Vũ đã sớm chuẩn bị, lần nữa khống chế được nàng. Uy uy uy, chơi vui vừa mới bắt đầu đâu, ngươi đã muốn tự vận vậy ta liền không giải khai ngươi, ta lúc đầu cho là ngươi sẽ ngoan. Vậy thì chờ ngày mai cho ngươi thêm giải khai, cả ngày hôm nay ngươi đều phải tại công chúng thẩm phán ghế dựa nơi đó vượt qua. Thẩm Mộng Nhã nội tâm băng liệt, nàng thật muốn chết. Tiêu Vũ khẽ mỉm cười, vẻ mặt cương triều lấy ra một cái mặt nạ đeo lên nàng trên mặt, con người của ta luôn luôn thương hương tiếc ngọc, tâm ta thương ngươi. Bất quá sân khấu đã đáp tốt, tất cả mọi người chờ ngươi ra sân đâu, ngươi cũng không thể kẻ ngắt ta. Lần thứ nhất ta liền không cho các nàng biết ngươi là ai, tóc của ngươi ta cũng giúp ngươi mọc lại. Bất quá chờ sẽ ngươi nếu là chính mình phát ra âm thanh bị người đã hiểu, vậy thì không trách ta. Biết sao thần yêu? Thẩm Mộng Nhã khỏe miệng run rẩy. Nàng cứ như vậy che mặt được đưa đến công chúng thẩm phán trên ghế. Cảm thụ được phía dưới những đệ tử kia ánh mắt, lòng của nàng bối rối gấp, sợ mặt nạ đến rơi xuống. Những đệ tử kia hẳn là cũng đều là mù lòa, hẳn là đều không nhìn thấy nàng. Có thể Tiêu Vũ tên kia như thế hỗn đản giả hoạn, trời mới biết hắn có hay không chứa khỏi ánh mắt của các nàng. Vì để cho nàng xấu mặt, đoán chừng đối phương cái gì đều làm được. Phía dưới đám người thấy thế nghi hoặc, chúng ta sư phụ đâu? Các ngươi không phải nói chỉ cần chúng ta đến liền thả chúng ta sư phụ sao? Tiêu Vũ trên con mắt dương, chớ nóng đội, đại gia trước nhìn một trận biểu diễn, nữ nhân này trước đó thừa dịp Thẩm tông chủ không có ở đây thời điểm bán tình báo cho Diệu Âm môn, các ngươi đều là bị nàng làm hại, xem như trừng phạt, chúng ta hôm nay trừng phạt một chút nàng. Làm những người kia nghe được Tiêu Vũ nói Thẩm Mộng Nhã là phản đồ sau, tâm tình của tất cả mọi người đều phấn khởi. A a, phản đồ? Ta liền nói chúng ta Ngọc Nữ tông thế nào bị trong đám người bên ngoài giáp công, tình cảm là có phản đồ. Ghê tởm. giết nàng, giết nàng cho chết đi tỉ muội báo thù. Thẩm Mộng Nhã biểu lộ bối rối, sợ những cái kia nữ đệ tử chạy tới cầm xuống mặt nạ của nàng. Nàng bây giờ mặc cũng không phải tông chủ quần áo, mà là Tiêu Vũ đặc chế nhị giai tụ linh phục. Lòng của nàng run rẩy không ngừng, chỉ hy vọng trận này ác mộng nhanh lên kết thúc. Đúng lúc này, Nhan Bất Khí vẻ mặt nghiền ngẫm đi tới, bên cạnh còn có một cái máu me đầy mặt áo đỏ quỷ tân nương. Nhìn xem đang ngồi nữ tù, Nhan Bất Khí đưa tay thả ra mấy chục cái khô lâu bàn tay hướng phía Thẩm Mộng Nhã đưa qua. Tất cả mọi người ngồi xong, nếu ai dám vi phạm, cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Muốn mạng sống, muốn cứu các ngươi sư phụ liền cho ta nhìn cho thật kỹ. Thẩm Mộng Nhã nghe tiếng tuyệt vọng, nơi này nàng có lẽ thật không ra được. Bạch Nguyệt thật là tiên thiên pháp thể, nàng đều ra không được, nàng đến cùng làm như thế nào? Nhìn xem bên cạnh đứng đấy những nữ nhân kia, sáu đầu chân chi chú nữ, có thể biến ra chín cái dài nhỏ đuôi rồng long nữ, có thể phóng ra mỹ thuật khô lâu tinh. Còn có áo đỏ nữ quỷ cùng không đầu nữ. Thẩm Mộng Nhã nội tâm tuyệt vọng, trên mặt bàn còn có hơn 1000 kiện thẩm phán pháp khí. Nàng đến cùng làm như thế nào rời đi? Đúng lúc này, nàng mặt khác hai cái đồ đệ, Tô Tuyết Đỉnh cùng Hàn Lệ bị Tiêu Vũ từ bên ngoài thả tiến đến. Thẩm Mộng Nhã chậm rãi bật hơi. Không được, không thể để cho các nàng biết mình là ai. Dù là đợi lát nữa ngàn đao bầm thây, nàng cũng không thể phát ra cái gì một tia thanh âm. Theo Nhan Bất Khí đưa tay phồng lên khô lâu bàn tay, toàn trường chậm rãi yên tĩnh trở lại. Chư vị, đây tuyệt đối sẽ là một trận đặc sắc biểu diễn, đối với phản đồ chúng ta cũng không muốn nói nhiều. Ngược lại nàng cũng là đáng đợi. Như vậy biểu diễn bắt đầu. Đại gia thưởng thức a. Đã đi tới phía ngoài Tiêu Vũ, nhìn xem phía sau trong lồng giam đám kia không nguyện ý tiến thị nữ các nữ tù, trên con mắt dương. Bởi vì hắn thấy được mấy cái tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ nữ tử. Trong nhà tù, một đám nữ tù mặt như hoa đào, mắt che hắc sa. Đoán chừng đều là bị Bạch Nguyệt chọc mù hai mắt. Những cô gái kia mặc dù thân mang áo tù, lại khó nén khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ. Một người cầm đầu sợi tóc như tơ giống như mềm mại, rủ xuống trên vai, tăng thêm mấy phần yếu đuối thái độ. Một tên khác nữ tù, da trắng non nà, môi như bôi son, mỗi một cái thần thái đều toát ra không bị trói buộc cùng kiêu ngạo. Dáng người của nàng uyển chuyển, dù cho bị cầm tù, cũng khó nén thiên sinh lệ chất. Đám người sau một gã nữ tù, khuôn mặt thanh tú, tựa như người trong bức họa. Khí chất của nàng cao nhã, dù cho thân ở nhà tù, cũng giống như là nguyệt cung bên trong tiên tử, để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Đám nữ nhân này phẩm chất cực cao, hơn nữa mỗi cái đều là mắt mù. Tiêu Vũ một tay sờ lên cằm, vẻ mặt nghiền ngẫm đánh giá cầm đầu nữ tù nói, "Ta nói các ngươi chẳng lẽ không muốn cứu các ngươi sư phụ?" Cầm đầu nữ nhân kia lạnh giọng hừ phát, "Ngươi đem còn lại sư muội đưa đến nơi nào đi? Ngươi cho rằng ta không biết rõ các ngươi đang có ý đồ gì?" Bạch Nguyệt sở dĩ có thể lấy được thắng lợi, tỷ lệ lớn là bởi vì Diệu Âm môn, các ngươi bọn này ma đạo chó khẳng định là muốn đem chúng ta những nữ đệ tử này luyện chế thành lô đỉnh. Có gan liền phóng ngựa tới, dùng chúng ta sư phụ gạt chúng ta tính là gì nam nhân? Ngươi tính nam nhân sao? Ha ha, ma đạo chó. Tiêu Vũ nghe tiếng cười nhẹ, Tả Hưu đánh giá đám kia không nguyện ý tiến thị nữ các nữ tù. Không thể không nói, đám nữ nhân này trí thông minh so vừa rồi đám kia nữ nhân cao không ít. Đám kia nữ nhân ngu ngốc tùy tiện dọa một cái cũng không biết đông tây nam bắc, đám nữ nhân này lại còn có chút chi khí. Có thể a. Hắn Tiêu Vũ liền ưa thích có cốt khí nữ nhân. Lần nữa nhìn về phía cầm đầu kia nữ tù, Tiêu Vũ trên con mắt dương. Thân thể mềm mại nhỏ bé yếu ớt, lông mày như núi xa chứa thúy, hai mắt che một tầng hắc sa. Môi hồng răng trắng, tựa như biển đường mới nở. Bề ngoài như người trong bức họa, có loại hiệp nữ khí chất. Tiêu Vũ trên con mắt dương, ngươi tên là gì? Nữ nhân kia lạnh giọng hừ phát, liền ngươi cũng xứng biết bản cô nương đại danh. Ma đạo ưng khuyển ngươi có gan liền thả cô nãi nãi, chúng ta đơn đấu. Tiêu Vũ nghe tiếng cười, đơn đấu. Tốt. Con người của ta thích nhất đơn đấu. Tiêu Vũ nói xong liền đem nữ nhân kia xích sắt mở ra. Đối phương biểu lộ chần chờ, nàng chưa kịp phản ứng, Tiêu Vũ liền trực tiếp đánh tới. Cơ hồ là sự tình trong nháy mắt, Tiêu Vũ trước mắt liền xuất hiện một đạo linh tuyển. Nữ nhân kia một chiêu tức vũ khí, Tiêu Vũ đều sửng sốt. Ta đi. Ta còn tưởng rằng ngươi nhiều năng lực đâu. Liền cái này. Ta đi. Một máy mắt. Tiêu Vũ vẻ mặt mộng bức sờ lấy chán của mình, sau đó ngắm nhìn một phía. Một bên nữ nhân giống như đã nhận ra cái gì, mặt hốt hoảng hô hào, Dương sư tỷ ngươi thế nào? Hỗn đản. Ngươi đem chúng ta sư tỷ thế nào? Tiêu Vũ hai tay một đám mở, không chút ta. Không phải là các ngươi nói đơn đấu sao? Ta đi. Ta còn tưởng rằng các ngươi bao nhiêu lợi hại đâu. Còn có ai muốn đơn đấu? Đang ngồi lặng ngắt như tờ, liền không có người dám nói chuyện. Tiêu Vũ nhìn xem công chúng thẩm phán trong phòng cảnh tượng trên con mắt dương, tính toán, ta cũng lười cùng các ngươi nhiều lời. Tiêu Vũ nói liền bóp lấy Dương sư tỷ cổ, có đôi khi chỉ có cốt khí là vô dụng, còn phải có đầu óc. Ta đếm tới ba, tất cả mọi người tiến ta pháp khí, nếu không ta liền đem các ngươi Dương sư tỷ giết đi. 1, 2. Mắt mù nữ tu, tham khảo đồ chương 201, chúng ta đều tại dùng lực còn sống. 1, chương 201, chúng ta đều tại dùng lực còn sống. 1, chúng nữ tù nghe tiếng trong nháy mắt hốt hoảng lên. Một số người do dự, một số người cúi đầu. Tiêu Vũ thấy thế ánh mắt trêu tức, trực tiếp đem những cái kia túi đầu ngầm đồng ý nữ nhân nhận được công chúng thẩm phán đài đứng ngoài quan sát xem biểu diễn đi. Còn lại một phần nhỏ còn chưa đồng ý tiến thị nữ các, Tiêu Vũ vẻ mặt mỉa mai đem bọn hắn Dương sư tỷ tay chặt xuống tới. Sau đó trực tiếp đem kia tay gậy ném tới trong đám người, tiếng thét chói tai trong nháy mắt xé rách hắc ngủ căn bình. Hai mắt mù các nàng, giờ phút này sợ hãi tùy ý lan tràn. Không bao lâu tất cả mọi người thỏa hiệp. Toàn bộ hắc ngục liền chỉ còn lại cái kia gọi Dương Ảnh Dương sư tỷ. Tiêu Vũ mắt thấy bốn bề vắng lặng liền lần nữa nhìn lên linh tuyển. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy sống con suối, trước đó con suối đều là chết. muốn làm ra linh tuyển, khẳng định phải tốn không ít công phu. Lần này giống như có chút đặc biệt. Chữa khỏi đối phương tổn thương sau, Tiêu Vũ liền đem Dương Ảnh dẫn tới thị nữ các gian phòng của mình. Cùng còn lại thị nữ cổ đại gian phòng không giống, hắn trong phòng này là hiện đại trang trí. Âm hưởng, ánh đèn đầy đủ mọi thứ. Không đợi hắn nhìn một chút đối phương mẫn cảm cơ đến cùng làm sao chuyện, Dương Ảnh liền thấp giọng cầu khẩn lên, "Van cầu ngươi, thả các nàng a, những sư muội kia có chút cũng đều là người đáng thương, ngươi xin thương xót. Có cái gì đều hướng về phía ta tới đi." Tiêu Vũ ánh mắt buông xuống, chậm rãi điều nhỏ âm hưởng thanh âm, "Ngươi vừa mới bắt đầu không phải rất có thể nhịn sao? Hiện tại mắt thấy chính mình luân lạc tới này, liền muốn dùng ngươi bộ này đã không có giá trị thân thể đi cầu ta. Các nàng đều là người đáng thương, các nàng có thể hay không thương liên quan ta cái rắm. Trên đời này người đáng thương nhiều như vậy, đáng thương người tất có chỗ đáng hận." Dương Ảnh chậm rãi bật hơi, thần sát sầu bi, cảm thụ được mình đã được chữa khỏi tay gãy, cảm thụ được mình đã mất đi tu vi, nàng biết nam nhân này khẳng định không phải người bình thường, chỉ sợ Ngọc Nữ Tông hủy diệt liền cùng hắn có quan hệ lớn lao, cũng không biết nàng những sư muội kia sẽ như thế nào, sư phụ nàng Thẩm Mộng Nhã đâu, chẳng lẽ lại đợi lát nữa muốn bị luyện chế thành lô đỉnh? Trước đó nàng nghe nói một khi nữ tu được luyện chế thành lô đỉnh, nàng đời này tu vi liền không cách nào lại tinh tiến, chỉ có thể bị người khác xem như đột phá công cụ, hơn nữa có chút trở thành lô đỉnh nữ tu sẽ sinh ra tâm ma, tới đằng sau tẩu hỏa nhập ma cũng là có khả năng. Nghĩ đến đây, Dương Ảnh bờ môi liền bắt đầu phát run, ta gọi Dương Ảnh, Ngọc Nữ Tông ngoại môn đệ tử, vị tiền bối này khẩn cầu ngươi thả những sư muội kia. Van cầu ngươi, đầu năm nay nữ tu quá khó khăn, chúng ta những này vốn là thực lực không đủ nữ tu, bằng vào hơn người tướng mạo thật vất vả mới gia nhập thần nữ cung, trước lúc này chúng ta gặp qua rất nhiều nữ tán tu. Van bối có thể nói như vậy, mỗi một cái nữ tán tu đều là khốn khổ tại tán tu cái giai tầng này bên trong, nếu là cái nào nữ tu còn có nguyên âm, tỷ lệ lớn sẽ bị cái khác nam tán tu cho để mắt tới, bởi vì nữ tu nguyên âm có thể giúp người tăng cao tu vi. Dù chỉ là theo luyện khí 3 tầng đột phá tới 4 tầng, cũng sẽ có rất nhiều người chạy theo, như vị ta những sư muội kia rất nhiều đều là tán tu tới. Chúng ta kỳ thật gia nhập Ngọc Nữ Tông không đến bao lâu, mới đến không bao lâu liền được phái tới đánh trận. Tiền bối Tiêu Vũ tay trái ôm Dương Ảnh, tay phải cầm cái tẩu cốt lấy. Nhìn xem cái này chỉ thuộc về chính mình phong nhỏ, Tiêu Vũ ánh mắt hòa hoãn, mặc kệ nhiều vất vả, người hay là phải có một cái chính mình chó con ổ, một người muốn an tinh thời điểm tới này cũng rất không tệ. Nhìn xem trong ngực đã chịu thua Dương Ảnh, Tiêu Vũ vẻ mặt khinh thường đập lấy cái tẩu bên trong khói bụi, nữ tu không dễ dàng, nam tu liền dễ dàng. Ngươi nói nhiều như vậy liên quan ta cái rắm, gặp phải vấn đề tìm thêm tìm chính mình vấn đề có được hay không? Tuyệt đại nhiều thiếu nữ tu vi một quả tẩy tủy đan thậm chí có thể bồi người qua đêm, mà nam nhân đâu? Bọn hắn chỉ có thể đi dùng mệnh liệu. Các ngươi nữ tu có thể không có cái gì, các ngươi có thể không có tông môn, không có pháp khí, không có linh thạch, các ngươi thậm chí liền công pháp đều có thể không có. Nam tu đâu? Tiêu Vũ lần nữa để vào một chút khói diệp lành âm thanh hừ phát, các ngươi nữ tu sống không được, rất nhiều người liền sẽ giống như ngươi cho nam nhân chó vẫy đuôi mừng chủ liền có thể mạng sống. Vận khí tốt còn có thể trở thành đối phương thị nữ, thu hoạch tài nguyên tu luyện. Nam nhân nếu như không có thực lực, cũng chỉ có một con đường chết. Còn nói với ta yếu thế quần thể, họ chính là nữ nhân không dễ dàng, chúng ta đều tại dùng lực còn sống. Các nàng sinh ra làm tán tu, bị đưa tới làm bia đỡ đạn là bởi vì ta. Nếu như ta không phải xem ở ngươi thay các nàng cầu tình phân thượng, ta ngay cả lời đều chẳng muốn nói cho ngươi, ta liền một câu, được làm vua thua làm giặc, lịch sử là từ người thắng biết. Tiêu Vũ ánh mắt đống nhiên trầm thấp ba phần, đám nữ nhân này, cả một đời đừng nghĩ rời đi nơi này, ngươi liền chết cái ý niệm này. Dương Ảnh còn muốn nói điều gì, thật là Tiêu Vũ lại mang theo nàng đi tới công chúng thẩm phán đài cái khác thính phòng. Đem Dương Ảnh một người giữ lại tới trên chỗ ngồi sau, Tiêu Vũ vẻ mặt nghiền ngẫm nghiêng đầu hướng phía thẩm phán ghế dựa chỗ Thẩm Mộng Nhã đi tới. Bốn phía một chút mắt chưa mù nữ tử khi nhìn đến nơi này đống nhiên tới cái nam nhân sau, biểu lộ lập tức hốt hoảng lên. A, từ đâu tới nam nhân, nam nhân này là từ đâu xuất hiện? Không phải, cái này trừng phạt phản đồ đâu, nam nhân này tại cái này làm gì? Chương 201, chúng ta đều tại dùng lực còn sống. 2, chương 201, chúng ta đều tại dùng lực còn sống. Hai, Tiêu Vũ trên con mắt dương, từng bước một hướng phía công chúng thẩm phán ghế dựa đi tới, đám nữ nhân này bây giờ còn chưa làm rõ ràng tình trạng a. Không có việc gì, chậm rãi chơi, kế tiếp hắn có nhiều thời gian. Thẩm phán trên ghế Thẩm Mộng Nhã đang nghe Tiêu Vũ đến sau, nội tâm cực độ bị khuất. Nàng ở chỗ này đã một canh giờ, nàng những đệ tử kia thật sự xem nàng như thành phản đồ, các loại chửi rủa, vũ nhục. Nàng ngay cả lời cũng không dám nói, sợ người khác biết nàng chính là cái kia cao cao tại thượng Thẩm tông chủ. Nhìn xem chậm rãi đi tới Tiêu Vũ, Thẩm Mộng Nhã nước mắt chảy ngang. Tiêu Vũ vẻ mặt quan tâm nhìn xem con mắt của nàng chuyên âm. Tôn kính Thẩm tông chủ, cuộc biểu diễn này ngài còn hài lòng? Nếu như ngài không muốn để cho các nàng biết diện mục thật của ngươi, vậy kế tiếp sự tình ngươi hẳn phải biết làm thế nào. Ta có mấy lời không thích nói lần thứ hai, ngươi cũng không cần từ nhỏ thông minh cho ta diễn kịch, ở chỗ này không tồn tại diễn kịch, ta để ngươi làm cái gì ngươi nhất định phải làm cái gì. Nếu là ngươi cảm thấy không có vấn đề, liền nháy mắt mấy cái. Thẩm Mộng Nhã mặt mũi tràn đầy bất ức nháy mắt, nàng mặc dù không biết rõ Tiêu Vũ muốn làm gì, cũng mặc kệ làm cái gì cũng hầu như so với bị nàng đệ tử phát hiện là nàng đến hay lắm. Đúng lúc này, Tiêu Vũ chậm rãi mang tới một cái không lớn không nhỏ thùng gỗ. Thẩm Mộng Nhã nhất thời hơi nghi hoặc một chút, nhìn xem kia thùng gỗ lan can, giống như có chút quái dị. Kia thùng gỗ trên lan can thế nào còn mang thẩm phán pháp khí? Lúc ấy nàng liền đột nhiên trừng lớn hai mắt, mặt hốt hoảng đong đưa đầu. Tiêu Vũ ánh mắt nghiền ngẫm, ta cho ngươi hai canh giờ thời gian, cho ta làm một thùng linh tuyển. Thẩm Mộng Nhã biểu lộ run rẩy, làm sao có thể? Cái này sao có thể làm được? Tiêu Vũ chậm rãi hít thở, ta quản ngươi, đếm ngược đã bắt đầu, sau 2 canh giờ nếu như ngươi không thể để cho ta hài lòng, vậy ngươi mặt nạ cũng đừng đeo. Thẩm Mộng Nhã biểu lộ bối rối, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nắm chặt nắm đấm. Phía dưới trên khán đài Dương Ảnh chậm rãi thử mở mắt, vừa rồi nam nhân kia giống như hôn lấy con mắt của nàng. Con mắt của nàng này sẽ thế nào có chút khó chịu. Theo nàng từ từ mở mắt, nàng vậy mà ngạc nhiên phát hiện chính mình có thể thấy được. Nhìn xem bốn phía sư tỷ các sư muội, Dương Ảnh biểu lộ cực kỳ hưng phấn, đại gia. Nơi này là Dương Ảnh bên cạnh Hàn Lệ, Tô Tuyết Đình chính ở chỗ này phá tiếng nói mắng to lấy, ghê tởm phản đồ. Giết tên phản đồ này, nếu không phải nàng chúng ta cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây. Ghê tởm. Dương Ảnh chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn xem cái kia ngồi thùng gỗ bên trên mặt nạ nữ, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra người kia tuyệt đối là sư phụ của các nàng Thẩm Mộng Nhã. Không sai được. Thân cao, màu da, ánh mắt, ngay cả kia tựa như thiên nga cái cổ giống như cái cổ trắng ngọc đều giống nhau như lúc. Dương Ảnh có chút hoảng sợ bưng kín miệng mũi, nhìn xem sư phụ nàng cái khác Tiêu Vũ, hồi tưởng đến vừa rồi Tiêu Vũ nói lời, trong mắt của nàng đều là sợ hãi. Không phải, những sư tỷ này các sư muội chẳng lẽ liền không có bất cứ người nào phát hiện nữ nhân kia là sư phụ sao? Liền không có bất cứ người nào phát hiện sao? Nhìn xem điên cùng như vậy những nữ nhân kia, Dương Ảnh nội tâm run rẩy. Nàng đã theo những người kia trong mắt thấy được đáp án. Có lẽ có ít người đã biết cái mặt nạ kia nữ là ai, chỉ có điều các nàng vì mạng sống, vì không để cho mình tình cảnh biến thảm hại hơn, các nàng lựa chọn không nhìn. Ngược lại đến lúc đó hỏi, các nàng sẽ giả bộ không biết rõ liền xong rồi. Hơn nữa nàng thế nào cảm giác có ít người nhìn thấy Thẩm Mộng Nhã cái bộ dáng này, ngược lại còn có chút cao hứng. Theo thùng gỗ thủy vị chậm rãi dâng lên, phía dưới đám người chửi rủa âm thanh càng phát chói tai. Thẩm Mộng Nhã sắc mặt trắng bệch, một tia tóc trắng không cẩn thận từ đầu trong khăn chạy xuống đi ra, lúc ấy nàng liền dọa đến vội vàng lấp trở về, sợ bị người khác nhìn thấy. Tiêu Vũ cố ý hướng trước người nàng đứng đấy, vẻ mặt ân cần sờ lên đầu của nàng, chớ sợ chớ sợ, thêm ít sức mạnh liền kết thúc. Thẩm Mộng Nhã nước mắt chảy ngang, nhìn xem phía dưới những cái tia điên cuồng đệ tử, nhiều ít nàng cũng đoán được một chút, khẳng định có người đã nhận ra nàng. Chiều cao của nàng vô cùng hàng đầu, thậm chí so một chút nam tử còn cao hơn. Nơi này đệ tử, có một ít đều là theo nàng mấy chục năm, khẳng định có người nhận ra nàng. Thẩm Mộng Nhã nội tâm sụp đổ, nàng chỉ có thể mong muốn đơn phương suy nghĩ nàng không có bị người nhận ra. Tới về sau thoát khốn nếu là có người hỏi, nàng không thừa nhận liền xong rồi. Nàng không thừa nhận liền tốt. Ngược lại cũng không người nhìn thấy này mặt nạ hạ tấm kia khóc thảm thương mặt. Nàng biết có chút đệ tử khả năng đang nghĩ biện pháp cứu nàng, có thể đệ tử của nàng càng như vậy, nội tâm của nàng thì càng sụp đổ. Nàng cận kề cái chết cũng không muốn bị người ta biết mặt nạ nữ chính là nàng. Tiêu Vũ xem xét thủy vị đình chỉ, lập tức thanh âm trầm thấp lên, "Uy, ta để ngươi nghỉ ngơi sao? Làm việc cho ta." Thẩm Mộng Nhã nước mắt tuôn ra không ngừng, căn bản là ngăn không được. Nàng hiển nhiên là đánh giá thấp Tiêu Vũ thủ đoạn, khó trách Bạch Nguyệt ngăn không được. Cái này ai có thể ngăn trở? Trong thính phòng, một chút nữ đệ tử khi nhìn đến Tiêu Vũ đống nhiên quyết tâm, có ít người biểu lộ trong nháy mắt lo lắng. Sau đó đội vàng nắm tay hô hào, "Phản đồ, khô nhanh hơn một chút sống, nhanh lên một chút, ngươi còn ngại trừng phạt không đủ." Ân. Thẩm Mộng Nhã biết đệ tử của nàng đang nhắc nhở nàng, nhắc nhở nàng không nên chọc giận đối phương. Quả nhiên, nàng đã bị nhận ra. Nghĩ tới chỗ này Thẩm Mộng Nhã trực tiếp cuồng loạn khóc lên, "Ô ô, ô ô ô, ta sai rồi, ngươi giết ta đi. Giết ta có được hay không?" Chương 202, ngươi phải biến đổi đến mức giống sói hoang đồng dạng cường đại. 1. Chương 202, ngươi phải biến đổi đến mức giống sói hoang đồng dạng cường đại. 1. Thẩm Mộng Nhã tiếng khóc phi thường lớn, toàn bộ đại sảnh đều có thể nghe được tiếng khóc của nàng. Tiêu Vũ thấy thế vội vàng dùng thần thức khóa lại nàng miệng, sau đó vội vàng truyền âm an ủi, "Khóc cái gì, đừng khóc." Các nàng lại không nhận ra. Thẩm Mộng Nhã lệ rơi đầy mặt, dưng dưng nhìn xem phía dưới đám đệ tử kia, các nàng làm sao có thể nhận không ra? Toàn bộ Ngọc Nữ Tông phân đà liền không có nữ nhân nào so với nàng thân cao. Đúng lúc này, Tô Tuyết Đình bỗng nhiên nhỏ giọng nói một câu, "Người này không phải là sư phụ?" "Là sư phụ sao?" Còn lại nữ đệ tử cũng ở đằng kia nghị luận, "A, là sư phụ, không thể nào. Ta nhìn cũng có chút giống, cái này thân cao ngoại trừ sư phụ còn có thể là ai, không thể nào. Làm sao không biết? Sư phụ đã bị nhốt đã lâu như vậy, đoán chừng sớm đã bị Thẩm Mộng Nhã hai mắt run rẩy, nhịp tim dường như đều đình chỉ. Một phút này nàng thật muốn chết, nàng không muốn dạng này." Dương Ảnh nhìn phía dưới nghị luận đám người vội vàng tiến lên hô hào, "Đây nhất định không phải sư phụ, đây nhất định là nam nhân này tìm giả nữ nhân tới lừa gạt chúng ta. Nếu thật là sư phụ vì cái gì mang mặt nạ? Bọn hắn khẳng định là muốn lợi dụng chúng ta, cho nên nhường một cái vóc người cùng sư phụ rất giống nữ nhân tới lừa gạt chúng ta." Tiêu Vũ thấy thế trên con mắt Dương ra vẻ trêu vừa nói, "Đây tuyệt đối là các ngươi sư phụ, các ngươi đều nhìn kỹ, về sau đều tốt nghe lời trở thành ta Tiêu Vũ nữ nhân, nếu không kế tiếp bên trên thẩm phán đài chính là các ngươi." "Ha ha, ta chính là đen nhánh vô địch đáng sợ đến cực điểm Tiêu đại nhân." "Sợ rồi sao?" Hàn Lệ thấy thế vội vàng hô hào, đoàn người không muốn tin hắn, gia hỏa này miệng đầy mê sảng, nữ nhân này khẳng định không phải sư phụ. Dương Ảnh tiếp tục hô hào, chính là, làm sao có thể là sư phụ? Ngươi khẳng định không có bắt được chúng ta sư phụ, đem chúng ta bắt muốn uy hiếp nàng đúng hay không? Ngươi không cần si tâm vọng tưởng, ta Dương Ảnh chính là chết cũng sẽ không phản bội sư phụ ta." Thẩm Mộng Nhã nhìn xem phía dưới thành công mang theo tiết tấu Dương Ảnh, vết ức nước mắt lần nữa chảy ra. Nàng xưa nay cũng không có lòng đau qua cái nào đồ đệ, hôm nay lại bị một cái ngoại môn đệ tử rút. Nếu như chỉ là mấy người biết cũng tốt hơn bị tất cả mọi người biết thân thiết ta. Hơn nữa cái kia Dương Ảnh đã giúp nàng, khẳng định cũng sẽ không nói cho người khác biết. đợi nàng thoát khốn, đem Dương Ảnh cái này hảo đồ đệ giết đi là được rồi. Nàng nhất định sẽ cho nàng phong quang đại táng. Tiêu Vũ nhìn phía dưới một mực mang tiết tấu Dương Ảnh, trong lòng vui vẻ. Cái này 800 đến nữ nhân bên trong lại còn có một cái cô gái tốt. Còn lại những đệ tử kia rất hiển nhiên có đôi chút cười trên nỗi đau của người khác, có một ít còn tham sống sợ chết. Cái này Dương Ảnh cũng là thiện tâm, có thể cân nhắc vun trồng một đợt. Đúng lúc này, một bên Thẩm Mộng Nhã lại bắt đầu. Nàng lúc này, mặt sáng như cho. Nếu như tương lai có một ngày có thể ra ngoài, nàng nhất định đem người biết chuyện này đều giết. Dù là người kia là nàng cha ruột. Theo nàng càng phát ra chăm chú làm việc, cả người cũng chậm chậm tiến vào trạng thái. Tiêu Vũ thấy thế vội vàng lui sang một bên, ánh mắt tỏa ánh sáng. Thẩm Mộng Nhã chậm rãi bật hơi, không biết tại sao, nàng nhớ nàng mẫu thân. Nàng nhớ mụ mụ. Hồi tưởng đến trở thành tu tiên giả những năm này, dường như nàng rất lâu đã không có cảm nhận được loại kia thuần chân nhất vui vẻ. Tiểu Nhã nương cho ngươi gãy hồ điệp, nhà chúng ta Tiểu Nhã phải giống như hồ điệp như thế nhẹ nhàng nhảy múa a nương. Ngươi thật lợi hại nha, Tiểu Nhã cũng nghĩ học gãy hồ điệp. Thẩm Mộng Nhã ánh mắt mê ly, khoe miệng có chút dương lên, nàng nghĩ đến nàng đời này người yêu dấu nhất. Nàng kia số khổ nương, bị nàng tự tay giết chết mẹ đẻ Thẩm Luyến. Nàng vốn là một phàm nhân, phụ thân là tiệm cơm làm việc vặt tiểu nhị, mẫu thân ở nhà đâm người giấy, chồng Nguyên Bảo. Cha nàng một tháng chỉ có rất ít tiền tháng, đừng nói nuôi sống một nhà ba người, nuôi sống chính hắn cũng khó khăn. Mẫu thân của nàng coi như đâm người giấy chồng Nguyên Bảo, cũng biết bị phụ thân nói đúng không thủ phụ đạo, xuất đầu lộ diện, suối quẩy. Nhiều khi đều sẽ độc thủ. Nàng hoàn toàn hiểu rõ cha nàng Vương Hùng dơ lên gậy gô đối với mẹ nó đầu gắt gao hầu đã lấy. Con mẹ nó ngươi hàng ngày ở nhà đâm người giấy, lão tử hảo vận đều là bị ngươi hư mất. Ta nói thế nào hôm nay trưởng quỹ không phải sống mái với ta, tình cảm là ngươi cái này sao trổi khắc lão tử. Còn chống Nguyên Bảo, ngươi là trong nhà người chết. Ta nói bao nhiêu lần không cho phép trong nhà làm thứ này. Muốn kiếm cho ta lăn đến bên ngoài đi làm. Khi đó nàng vẻ mặt bất ức khóc lôi kéo cha nàng Vương Hùng chân, cha. Cha đừng đánh mẹ. Trong nhà không có gạo vào nồi rồi, đều là ta tranh cái đói. Đều là ta cha nàng lặng lẽ nhìn nàng một cái sau một cước trực tiếp đem nó đạp đến trong viện, cút sang một bên. Thảo. Bồi thường tiền hàng. Ngươi sao không là đối thủ tử. Ta muốn ngươi có làm được cái gì. An an an, liền mẹ nhà hắn biết ăn. Còn dám buồn nôn lão tử cắt ngang chân của ngươi. Vương Hùng nói liền vào tay đảo Thẩm Luyến quần áo. Rất nhanh hắn liền phát hiện một chuỗi đồng tiền, lúc ấy hắn liền nết miệng nở đủ cười. Đầu đây là máu Thẩm Luyến thấy thế trong nháy mắt bạo khởi, vào tay cướp này chuỗi tiền. Thật là nên đón nàng lại là côn đồng đàn sen chọc kích. Thẩm Mộng Nhã là ở chỗ này khóc. Nhìn xem cha nàng một mực cậu đã lấy mẹ nó. Nàng không biết rõ vì cái gì cha nàng không yêu mẹ nó, đã không yêu vì cái gì còn muốn cưới mẹ nó. Nàng không rõ vì cái gì nàng là một đứa con gái cha nàng liền không yêu nàng. Nữ nhân. Nữ nhân tại sao phải bị nam nhân ức hiếp? Mỗi ngày. Chương 202, ngươi phải biến đổi đến mức giống sói hoang đồng dạng cường đại. 2. Chương 202, ngươi phải biến đổi đến mức giống sói hoang đồng dạng cường đại. 2. Mỗi một ngày nàng cơ hồ đều có thể thấy được nàng cha ẩu đả nàng mẫu thân. Nhiều khi, mẫu thân của nàng trên người vết thương cũ còn chưa tốt, mới tổn thương lại tới. Nhìn xem ngã trong vũng máu mẫu thân, Thẩm Mộng Nhã kêu khóc chạy tới. Một phút này, nàng dường như cũng không muốn sống. Hôm nay chính là bị cha nàng đánh chết, nàng cũng không muốn mất đi mẫu thân của nàng. Mẫu thân của nàng trên thân đã không có một khối thịt ngon. Được Tiền Vương Hùng lặng lẽ nhìn các nàng một cái, đem trong phòng người giấy nguyên bảo đều ném tới ngoài cửa sau lạnh giọng nói, không có tiền ngươi sẽ không cùng ngươi nhà mẹ đẻ muốn. Nữ nhân liền nên thành thành thật thật ở nhà đợi, ngươi nếu là dám ra ngoài tìm sống, hay là xuất đầu lộ diện bán cái gì giấy nguyên bảo, bị ta bắt được ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Coi như bán tiền cũng phải là ta. Ta mới là nhất gia chi chủ. Đua ta Hùng nữ nhân hàng ngày đi ra ngoài bị người nhìn, người ta không phải nói ta. Ta còn muốn không muốn mặt. Không có tiền mua mét ngươi sẽ không đi nhà hàng sống muốn. Dài một há mồm là làm ăn gì? Vương Hùng nói liền cầm lấy này chuỗi đồng tiền đi. Đằng sau Thẩm Mộng Nhã mới biết được, cha nàng là đi thanh lâu. Cho dù là chỉ có thể nhìn bên trong ca cơ một cái, hắn cũng biết không chút do dự đem mẹ nó tân tân khổ khổ toàn một tháng tiền một đêm tiêu hết. Dường như đi thanh lâu, cha nàng đã cảm thấy chính mình là người trên người đồng dạng. Tại đối phương sau khi đi, Thẩm Mộng Nhã vẻ mặt tức ôm mẹ nó khóc. Thẩm Luyến ánh mắt không ánh sáng, nhìn xem trong ngực khóc thảm thương nữ nhi, vẻ mặt đau lòng sờ lấy đầu của nàng. Nữ nhi ngươi nhớ kỹ, nữ nhân chúng ta không thể so với nam nhân kém, bọn hắn có thể làm, chúng ta như thế có thể làm. Nương đời này là chấm dứt. Ngươi trưởng thành nhất định không nên tin bất kỳ nam nhân nào chuyện ma quỷ, chúng ta không có nam nhân có thể muốn làm sao sống liền sống thế nào. Không cần nhìn sắc mặt người, không cần giặt quần áo nấu cơm, không cần hàng ngày bị đánh nương vô dụng, cũng không biết chữ, ngươi trưởng thành nhất định phải đầy đủ thông minh, đủ kiên cường. Ngươi phải biến đổi đến mức giống sói hoang đồng dạng cường đại, không cần giống nương như thế cả một đời chỉ là một cái đợi làm thịt cừu non cụ cụ Thẩm Luyến nói liền miệng phun máu tươi. Đột nhiên xuất hiện một màn, doa đến Thẩm Mộng Nhã đứng chết chân tại chỗ. Nương, nương ngươi thế nào nương? Thẩm Luyến một tay ôm đầu, ánh mắt có chút mơ hồ. Nhìn trước mắt Thẩm Mộng Nhã, nàng có chút vô lực nhỏ giọng nói, trong đống tủi. Có lời còn chưa dứt, Thẩm Luyến liền ngất đi. Nương, nương a, nương ngươi thế nào nương? Ngươi đừng dọa ta. Thẩm Mộng Nhã kêu khóc, tiếng khóc cực lớn. Rất nhanh liền đưa tới hàng xóm. Hàng xóm thấy thế vội vàng mời tới đại phu. Kia đại phu bắt mạch thở dài, không có, không cứu nổi, suy tim, não bộ trọng thương, sống tối đa nửa năm. Không đúng, nàng thân thể này tình trạng khả năng 2 tháng lại không được. Thẩm Mộng Nhã lúc ấy liền khóc lên. Nương, nương ngươi đừng bỏ xuống Tiểu Nhã mặc kệ a. Nương kia đại phu có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cha ngươi đâu? đem nhìn xem bệnh tiền kết một chút. Thẩm Mộng Nhã nước mắt rưng rưng, ủy khuất túi đầu. Một bên hàng xóm có chút tức giận cầm 5 mai tiền đồng nói, cha nàng không phải là một món đồ, đoán chừng lại đi thanh lâu nghe hát đi, tiền này ta cho. Đúng lúc này, kia đại phu đông nhiên nhìn về phía Thẩm Mộng Nhã xương cùng nhau, lúc ấy hắn liền lấy ra một cái đo linh thạch, tiểu cô đương, ngươi đem để tay phía trên nhìn một chút. Ngươi đem để tay phía trên ta cũng không cần ngươi tiền. Thẩm Mộng Nhã có chút khẩn trương nói, đại phu, ngài có thể cứu cứu ta nương sao? Ngươi trước để lên, ta khẳng định giúp ngươi nghĩ biện pháp, ngươi yên tâm. Làm Thẩm Mộng Nhã bàn tay đặt vào đo linh thạch trong nháy mắt, cả phòng trong nháy mắt bị một cỗ cực kỳ hào quang sáng chói chiếu sáng. A a a, băng thuộc tính dị linh căn, cực phẩm thiên linh căn. Nghĩ không ra loại địa phương nhỏ này lại còn có thể xuất hiện một cái tư chất tuyệt hảo bẩm thiên. Tiểu cô nương ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Trên giường bệnh Thẩm Luyến đang nghe những lời này lúc, vô cùng cật lực mở mắt. Nhìn vẻ mặt ngây thơ Thẩm Mộng Nhã, nàng biết đây là con gái nàng lịch thiên cải mệnh cơ hội trời cho. Thẩm Mộng Nhã khẽ lắc đầu, lôi kéo Thẩm Luyến tay cúi đầu, ta muốn chiếu cố mẹ ta. Ta cái nào đều không đi. Thẩm Luyến chậm rãi bật hơi, trong mắt mang nước mắt, đứa nhỏ ngốc, ngươi nếu là bái vị cao nhân này vi sư, về sau ngươi chính là tiên nhân rồi, sẽ không bao giờ lại có người ước hiếp ngươi. Nghe đương, ngươi bái sư đi tu hành à, nương không có chuyện gì. Thẩm Mộng Nhã nhìn xem khí huyết bất ổn mẫu thân, nước mắt chảy ròng, ta cái nào đều không đi. Ta không cần làm cái gì tiên nhân, ta chỉ cần hầu ở nương bên người. Trừ phi hắn có thể đem nương mang theo cùng một chỗ, nếu không ta tuyệt đối sẽ không cùng hắn đi. Thẩm Luyến tự biết nữ nhi của nàng tính tình, nghĩ đến liền thấp giọng nói, cái kia, ngươi đi tuổi chồng giúp nương đưa tiền đây, cho đại phu tính tiền. A Thẩm Mộng Nhã nghe tiếng vui mừng, chúng ta còn có tiền nha. Quá được rồi. Sau đó nàng liền chạy ra ngoài, nghĩ đến ban đêm mua chút ăn ngon cho nàng nương bồi bổ. Thẩm Luyến nhìn xem kia đại phu, ánh mắt khẩn cầu, ta đã không có nhiều ít thời gian có thể sống, khẩn cầu tiên nhân thu ta nữ làm đồ đệ. Xin nhờ, nàng gọi Vương Mộng Nhã. Thẩm Luyến nói liền lặng lẽ quét ngang, cầm lấy trên bàn bát sứ đột nhiên một đập. Thẩm Mộng Nhã nghe tiếng đội vàng chạy về, vào cửa nàng liền thấy mẹ nó dùng mảnh sứ vỡ không chút do dự cắt cổ. A a a, nương a a a. Chương 203, gia nhập thần nữ cung thời gian 1. Chương 203, gia nhập thần nữ cung thời gian 1. Đêm như một nhiễm. Tuổi nhỏ Thẩm Mộng Nhã hai mắt đẫm lệ mông lung, thấy mâu máu tươi cổ họng, tức thì nước mắt mắt đen kịt, nước mắt nhiễm quần áo. Nương, nương ngươi mặc kệ tiểu nhã sao? Ô, nương, nương tiểu nhã lập tức đều đã lớn rồi, lập tức đều có thể đi kiếm tiền. Nương ngươi nói chuyện có được hay không? Thẩm Mộng Nhã tim như bị đau cắt, nước mắt rơi như mưa. Thẩm Luyến thời khắc hấp hối, trong miệng nhỉ non lại bất lực phát ra tiếng. Đưa tay sờ lấy Thẩm Mộng Nhã cái chán, hai mắt đẫm lệ chảy ngang bên trong lại hiện ra vẻ cương triều. Thẩm Luyến thân thể lạnh dần, nhìn qua rách dưới nóc nhà, trên mặt của nàng dường như xuất hiện một tia giải thoát. Thẩm Mộng Nhã quỳ ở trước giường, nước mắt như trâu rơi. Nương, nương ngươi còn không có dạy ta gãy hồ điệp, ngươi còn không có nhìn thấy ta lớn lên đâu. Nương ngươi, Thẩm Mộng Nhã biết, mẹ nó tự vẫn không chỉ là vì để cho nàng yên tâm đi tu tiên, càng nhiều hơn chính là đối nhân sinh tuyệt vọng. Cho nên khi mẹ nó biết mình ngày giờ không nhiều một phút này, đối phương liền đã có tử trí. Nếu như còn sống chỉ làm liên lụy nàng Thẩm Mộng Nhã, nếu như còn muốn ở nhân gian không có chút nào hy vọng chịu khổ, chẳng bằng cái chết chi, dạng này còn có thể nhường nàng cái này làm nữ nhi đi bái sư tu tiên. Vì Thẩm Mộng Nhã tương lai, nàng cứ như vậy vội vã tự vận. Thẩm Luyến nước mắt dung nhập huyết thủy, nhìn xem không ngừng kêu khóc Thẩm Mộng Nhã, nghe kia từng tiếng nương. Thẩm Luyến trên mặt vẫn là xuất hiện một tia hối hận. Nàng đỗng nhiên có chút không nỡ. Vạn nhất con gái nàng tương lai nhớ nàng, nhớ nhà, nàng nên đi cái nào? Con gái nàng còn giống như không được ăn cơm chiều đâu, nàng thế nào đem việc này quên? Thẩm Luyến vô cùng cật lực đưa tay đi đụng vào Thẩm Mộng Nhã trên gương mặt nước mắt, mong muốn giúp đối phương lau. Tay run rẩy vuốt ve gương mặt của đối phương, trong miệng nhỉ non lại không phát ra thanh âm nào. Một cỗ lạnh buốt đánh tới, lạnh đến cốt tủy. Thẩm Luyến bàn tay dừng ở giữa không trung, sau đó đột nhiên túi tới trên mặt đất. Con người đột nhiên thu nhỏ, Thẩm Mộng Nhã khàn cả giọng la lên, quỳ xuống đất kêu khóc, hai mắt đẫm lệ kêu rên. Nhìn qua trên giường nói chưa hết dĩ nhiên đã băng lạnh mâu thân, Thẩm Mộng Nhã cất tiếng đau buồn chấn thiên. Tuyệt vọng lúc, Thẩm Mộng Nhã bỗng nhiên nhìn thấy sau lưng người kia. Lúc ấy nàng liền cùng như bị điên đến hướng phía người kia đập lên đầu, "Sư phụ, sư phụ, ta bằng lòng đi theo ngươi, van cầu ngươi mau cứu mẹ ta." "Sư phụ, sư phụ, van cầu ngươi mau cứu mẹ ta. Ngươi không phải thần tiên a? Van cầu sư phụ, cho dù là làm trâu làm ngựa, làm gì đều được, chỉ cần sư phụ có thể cứu cứu ta đường, ta làm cái gì đều có thể." "Đều có thể?" Run rẩy, người kia khẽ thở dài một cái lắc đầu, "Người chết không thể phục sinh. Mẹ ngươi trước khi lâm chung đưa ngươi nhắc nhở cho ta, ta Diệp Hóa Thanh đời này nhất định sẽ đưa ngươi xem như con gái ruột như thế của chồng. Ngươi muốn lấy sau không bị người ức hiếp, muốn trưởng khống vận mệnh của mình cũng chỉ có thể mạnh lên. Ta đồ nhi ngoan, vi sư giúp ngươi mẫu thân tìm một phong thủy bảo địa, chúng ta đem nó an táng." Á Thẩm Mộng Nhã một mực tại kia đập lấy đầu. Một chút đập lấy. Đông đông. Đầu đầy tất cả đều là đỏ tươi. Thần tiên hiển linh. Van cầu thần tiên hiển linh mau cứu mẹ ta. Cứu Diệp Hóa Thanh bất đắc dĩ thở dài, đưa tay đem Thẩm Mộng Nhã cùng Thẩm Luyến đưa đến phi thuyền sau hướng phía nơi xa bay mất. Sương sớm mông lung, Thẩm Mộng Nhã chấp quốc lập trước một phần, mặt mũi tràn đầy nước mắt ngưng kết thành xương. Hai tay của nàng run rẩy, mỗi một lần vung lên quốc đều dường như tại xé rách lòng của mình. Trong đầu tất cả đều là mẹ nó sinh tiền lời nói. Nương không có văn hóa gì, không dạy được ngươi cái gì, nương vô dụng để ngươi nói bụng ngươi nhớ kỹ, nam nhân có thể làm được sự tình nữ nhân chúng ta cũng là có thể, nếu như Tiểu Nhã trưởng thành không muốn gả người, chúng ta liền không gả. Ngươi phải giống như sói hoang như thế thông minh, kiên cường. Khi đó Thẩm Mộng Nhã tâm trí sơ khai, Thẩm Luyến lời nói dường như thành nàng kim đồng hồ. Mẹ nó vì không liên lụy nàng, vì không muốn trở chết, vì giải thoát. Vội va đi. Nàng nhất định phải mạnh lên, không từ thủ đoạn mạnh lên. Biến không có bất kỳ người nào dám khi dễ nàng. Nàng muốn để cha nàng quỳ tới mẹ nó trước mộ phần dập đầu. Nàng nhất định phải làm cho. Thôn bên cạnh đại hắc cầu nhìn thấy nàng không còn dám đuổi theo nàng cắn. Nàng nhất định phải làm cho thường xuyên ức hiếp nàng thôn trưởng nhi tử nhìn thấy nàng không dám lớn tiếng lời nói. Nàng nhất định phải trở thành một cái nhường thiên hạ nam tử nghe tin đã sợ mất mật nữ bên trong hào cường. Phần mộ dần dần thành. Nàng đem mẫu thân di vật từng cái bày ra. Dường như có thể nhờ vào đó người được mẫu thân khí tức. Thẩm Mộng Nhã trong gió rét run rẩy, vào tay chồng lên mẹ nó chồng nguyên bảo dùng giấy vàng. Nàng còn không có học được thế nào chồng hồ điệp. Nước mắt thấm ướt dây vàng. Một cái vặn và vặn bẹo giấy hồ điệp bị bỏ vào mộ phần bên trên. Thẩm Mộng Nhã rưng rưng nghẹn ngào, bắt đầu từ hôm nay Tiểu Nhã liền cùng nương họ. Nương, bảo trọng. Thẩm Mộng Nhã đi theo nàng tu tiên người dẫn đường Diệp Hóa Thanh đi. Hồi tưởng đến ngay lúc đó đủ loại, công chúng thẩm phán trên đài ngồi thùng gỗ bên trên Thẩm Mộng Nhã một mực thấp giọng hô nương. Nàng thật nhớ nàng mẫu thân. Tiêu Vũ nhìn xem kia trong thùng gỗ dần dần lên cao thủy vị, trên con mắt dương. Lúc này Thẩm Mộng Nhã đã chính mình tiến vào trạng thái, ánh mắt đã nhắm lại. Đoán chừng nàng đang muốn lấy trước sự tình. Tiêu Vũ chậm rãi bật hơi, hắn biết tâm lý phòng tuyến sụp đổ lúc trước chút nữ nhân đều sẽ nghĩ đã từng chính mình. Cái này rất giống đang cùng đi qua chính mình chào từ biệt như thế. Loại tình huống này không có mấy cái nữ nhân có thể đỡ nổi tâm lý tàn phá. Mặc kệ là Bạch Nguyệt cũng tốt, Liễu Bình Nhi cũng được. Cho dù là Vương Mị tại nhận thức lại diện mục thật của mình trước đó, trong lòng của các nàng thế giới đều sẽ sụp đổ. Chương 203, gia nhập thần nữ cung thời gian 2, chương 203, gia nhập thần nữ cung thời gian 2, nhất định phải để các nàng theo trên tâm lý ý thức được tuyệt vọng, dạng này mới có thể để các nàng khuất phục. Theo phương diện tinh thần bên trên để các nàng vĩnh viễn khuất phục. Lúc này Thẩm Mộng Nhã chính ở chỗ này nghĩ đến, mặt mày chẳng biết lúc nào bắt đầu dựng thẳng lên. Nàng nghĩ đến đằng sau bị Diệp Hóa Thanh cái kia lao xuất sinh lừa gạt tới trên núi rút ra linh căn sự tình. Nào có cái gì trên trời rơi xuống cơ duyên. Cái kia lão cẩu chính là nhìn nàng linh căn tốt, dùng bí thuật đánh cắp nàng linh căn. Sau đó tựa như ném một con cá chết như thế đưa nàng ném ra vực sâu vạn trượng. Ngày đó nàng thật cho là mình phải chết. Toàn thân cao thấp thật giống như bị rút đi có tủy, rơi xuống trên nhánh cây sau lại lần rơi xuống. Liên tiếp nhánh cây bốn lượn giảm sóc lấy nàng kia non nớt thân thể. Lá cây vạch phá nàng kia non nớt gương mặt. Nhìn xem phía trên càng ngày càng xa đỉnh núi, sợ hãi tử vong trong lòng nàng lan tràn. Có ai nghĩ được, bên dưới vách núi trong bụi cây là một mảnh đáy cốc hồ. Nàng không có chết. Lạnh buốt nước hồ bao phủ thân thể của nàng. Nàng muốn bơi lên bờ, nhưng lại bất lực thu hồi lại tay. Nàng cảm thấy nàng đần quá, làm sao lại tùy tiện tin tưởng người khác lại đột nhiên đối nàng tốt. Nàng cha ruột đều không có đối nàng tốt hơn, một ngoại nhân. Thiên nhân thì thế nào? Thiên nhân cũng bất quá là ngấp nghé nàng linh căn. Trên thế giới này không có bất kỳ người nào sẽ vô duyên vô cớ đối nàng tốt, coi như nàng tư chất không tệ cùng người khác lại có quan hệ thế nào. Nhỏ yếu, vô năng, đê tiện tầng dưới chót nữ nhân muốn nghịch thiên cải mệnh. Coi như cho nàng cơ hội nàng cũng làm không được. Khi đó nàng thật muốn cứ như vậy chết mất. Nàng giống như thấy được nàng nương tới đón nàng. Mẹ nó mang theo nàng ăn khắp cả thành Lạc Dương bên trong ăn ngon. Các nàng đi Giang Lưu thành nước ăn sinh, đi Chăm Hoa thành nhìn biển hoa. Các nàng rốt cuộc không cần ăn cha nàng ăn thừa xương gà. Mẹ nó mua dòng giã nửa cái gà quay. Thân thể của nàng chậm rãi chìm vào đáy hồ, phổi bị hồng lưu tới tiêu. Bọt khí liên tục không ngừng bay tới mặt nước. Nhưng lại tại nàng lúc sắp chết, một người dáng dấp trắng nõn, sắc mặt lạnh lùng thiếu nữ du xuống tới. Kia là Thẩm Mộng Nhã lần thứ nhất thấy Bạch Nguyệt. Khi đó Bạch Nguyệt rất mạnh, cũng so với nàng mỹ. Nàng bị Bạch Nguyệt cứu đến trên bờ, bên cạnh còn có một cái khuôn mặt lạnh lùng trung niên nữ tu. Ân, đúng là cực phẩm dị linh căn. Băng thuộc tính dị linh căn thế gian ít có đâu, gặp phải bản cung là vận mệnh của ngươi, ngươi linh căn đã hủy, nhưng cũng không phải không có tái tạo phương pháp, ngươi nếu như muốn hành trình tiên đạo liền theo ta trở về hoàn thành thí luyện a, đây là sư tỷ của ngươi Bạch Nguyệt, hai ngươi cùng một ngày nhập môn. Thẩm Mộng Nhã cúi đầu không nói, nàng đã không muốn tin tưởng người khác, có thể là mạng sống, vì báo đoạt linh căn mối thù. Nàng vẫn là bái người kia vi sư, chỉ có điều gia nhập thần nữ cung thời gian cũng không dễ vượt qua. Nàng đã từng coi là trên đời này không có mấy cái nữ nhân dám ngỗ nghịch nam nhân. Tam phòng tứ đức, phu sướng phụ thủy, nữ tử không tài chính là đức loại hình thư tịch trải rộng đại giang nam bắc. Dường như lão tổ tông tử vừa mới bắt đầu liền không có đem nữ nhân để vào mắt. Có thể thần nữ cung bên trong nữ nhân, mỗi một cái đều là như vậy không ngừng vươn lên. Các nàng mỹ lệ, cường đại, không sợ hãi. Các nàng đã sớm biết dựa vào nam nhân không có cái gì kết cục tốt, cho nên mỗi người đều rất liều mạng tu luyện. Nàng nhớ rõ nàng gia nhập thần nữ cung ngày đầu tiên. Bạch Nguyệt cứ như vậy có một cái nặng đến 300 cân cự thạch từng bước hướng phía đỉnh núi đi tới. Ta gọi Bạch Nguyệt, nếu như ngươi không muốn bị đào thải, tốt nhất hiện tại liền cho ta ma luyện nhục thân. Thí luyện thật là sẽ chết người đấy. Tu tiên giới không có nhiều như vậy luật pháp đạo đức, chỉ có nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Đối thủ sẽ không bởi vì ngươi năm nay chỉ có 10 tuổi liền sẽ tha ngươi. Không muốn chết tại thần nữ cung liền cùng bên trên. Nơi này không nuôi phế vật. Thẩm Mộng Nhã chỗ nào cóng lên 300 cân trọng thạch. Nhìn xem bốn phía cùng với nàng đồng dạng lớn các thiếu nữ, có cóng 50 cân, có cóng 20 cân. Thậm chí cũng có kêu khóc không ngớt tranh cãi xuống núi. Nhìn xem đã đi rất xa Bạch Nguyệt, Thẩm Mộng Nhã cắn răng tuyển một quả nặng 100 cân cự thạch. Nhìn xem phía trên 999 đạo đại giai, Thẩm Mộng Nhã biểu lộ run rẩy. muốn nghịch thiên cải mệnh, muốn so những nữ nhân khác càng mạnh càng dũng mãnh, vậy thì nhất định phải nhận chịu thường nhân không thể dễ dàng tha thứ. 300 cân nàng làm không được, vậy thì 100 cân. Chỉ là xê dịch tới cái thứ nhất trên bậc thang, nàng liền ngay cả người mang tảng đá trực tiếp lăn xuống xuống dưới. Cự thạch trọng áp tại chỗ liền nện đứt nàng chân. A bốn phía thiếu nữ nghị luận ầm ĩ, ngươi đây không phải muốn chết sao? Năm nay thí luyện chỉ tuyển phụ trọng cao nhất 10 hạng đầu đệ tử, ngươi tuyển 50 cân trước leo đi lên là được rồi. Chúng ta những này tiểu cô nương chuyển 20 cân liền đã rất lợi hại, ngươi tuyển quá nặng tới nửa đường nếu là không kiên trì nổi ngươi sẽ còn lăn xuống tới Thẩm Mộng Nhã nhìn xem chính mình chân ngắn, không cam lòng nhìn qua chạy tới đỉnh núi Bạch Nguyệt. Khi đó Bạch Nguyệt là thần tượng của nàng, cũng là nàng cả đời đều muốn siêu việt tốc địch. Nàng cũng chỉ dùng thời gian một nén nhang liền làm được nam tử trưởng thành làm không được sự tình. Cùng Bạch Nguyệt so sánh, nàng cảm giác chính mình là một cái phế vật từ đầu đến chân. Ngươi nhìn nàng làm gì? Ngươi sẽ không muốn cùng Bạch Nguyệt so a? Nàng thật là cực phẩm thủy linh căn, hơn nữa còn là vạn người không được một tiên thiên pháp thể. Nơi này tư chất không tệ đệ tử đông đảo, thiên tài cũng có rất nhiều, ta cũng là đơn nhất thuộc tính một linh căn, tại môn phái nhỏ cũng phải tính mầm tiên a. Bất quá trở thành thiên tài cũng chỉ là nhìn thấy Bạch Nguyệt cánh cửa. Tiên thiên pháp thể tu hành tốc độ viễn siêu chúng ta. Chúng ta được không để cho chương 204, cả đời đều sống ở đối phương trong bóng tối chương 204, cả đời đều sống ở đối phương trong bóng tối Thẩm Mộng Nhã trầm mê tại chính mình trong hồi ức. Thí luyện đêm đó, Thẩm Mộng Nhã nhìn xem phụ trọng leo núi còn lại thiếu nữ, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn xem chân gãy của mình. Nàng thật vất vả mới sống sót, thật vất vả đi tới chân chính tu tiên tông môn. Làm sao lại bởi vì chính mình ngu xuẩn cùng lỗ mãng tuyển lớn như vậy tảng đá. Nghĩ tới chỗ này Thẩm Mộng Nhã lập tức cắn răng nghiến lợi nhìn về phía trên đỉnh núi Bạch Nguyệt. Trở thành thiên tài chỉ là gặp tới nàng cánh cửa. Nàng chỉ là tùy tiện như vậy vừa đi, liền có thể đi đến nàng đem hết toàn lực đều đi không đến độ cao. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng mạnh hơn nàng nhiều như vậy? Đúng lúc này, một con 60 cân cự thạch thiếu nữ bỗng nhiên thân hình bất ổn, theo cầu thang bên trong trực tiếp lăn xuống, rơi xuống trên đường, đầu trực tiếp đập ra hoa, đột tử tại chỗ. A a a, người chết. Cầu thang chỗ, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Chưa bao giờ thấy qua người chết những cái kia thiếu nữ, kinh hô liên tục. Sợ hãi ở đây bên trong lan tràn. Thẩm Mộng Nhã sắc mặt trắng bệch, người chết, người chết. Bạch Nguyệt trước khi đến cũng đã có nói, thí luyện là sẽ chết người đấy. Làm sao lại? Thẩm Mộng Nhã biểu lộ run rẩy, dư quang không khỏi nhìn về phía đỉnh núi, nhìn xem tấm kia kiệt ngạo bất tuần vẻ mặt băng sương Bạch Nguyệt. Đối phương cặp mắt kia, cặp kia chẳng thèm ngó tới không có chút nào gợn sóng ánh mắt. Nhìn xem dưới núi các nàng liền tựa như đang nhìn một đám sâu kiến. Tại đối phương trong mắt, dường như những người này đều là nhỏ yếu như vậy, như thế vô năng. Coi như đã leo đến trên núi mấy tên nữ đệ tử cũng không dám đứng ở Bạch Nguyệt bên cạnh. Đối phương kia mặt không biểu tình tựa như nhìn một bầy kiến hôi dãy rủa khinh thường ánh mắt, liền tựa như một đạo lại một đạo gai nhọn đâm vào Thẩm Mộng Nhã nội tâm. Nàng là như vậy không quan trọng, giống như tại làm một cái phi thường nhỏ việc nhỏ. Có thể cái khác những này có tốt đẹp tư chất đám thiên tài bọn họ lại chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Một phút này, Thẩm Mộng Nhã rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý. Dù là có ít người không dựa vào cha mẹ, không dựa vào gia đình, bọn hắn cũng là vạn người không được một người nổi bật. Bọn hắn sinh ra chính là không giống bình thường. Mà nàng loại này nông thôn đến dã nha đầu, theo ra đời một phút này bắt đầu, bàn luận điều kiện bản thân không đủ liền đã trở thành ngàn vạn sâu kiến bên trong một viên. Lúc này, một cái màu trắng hồ điệp chẳng biết lúc nào bay vào sân thí luyện. Thẩm Mộng Nhã nhìn xem cái kia hồ điệp, con ngươi đột nhiên thu nhỏ. Mẹ nó vì để cho nàng không có chút nào lo lắng đi tu hành cho nên tự bận, cũng không phải nhường nàng ở chỗ này ngưỡng vọng người nàng khinh bị ánh mắt. Mẹ nó nếu là thấy được nàng vô năng như vậy nhu nhược bộ dáng, nên đến cỡ nào đau lòng. Nhìn xem bốn phía đã khủng hoảng các thiếu nữ, Thẩm Mộng Nhã lực lượng lớn nhất giật xuống ống tay áo, đem viên nặng 100 cân tảng đá chói đến trên người mình. Thí luyện chỉ có thể lựa chọn 10 hạng đầu phụ trọng cao nhất đệ tử. Thí luyện tới ngày mai sáng sớm mới có thể kết thúc. Chỉ cần nàng có thể đem tảng đá kia mang lên đi, nàng liền có thể trúng tuyển. Nàng liền có tư cách đứng ở cái kia Bạch Nguyệt bên người. Nàng mới có thể có tư cách đi cùng người ta so một lần. Nhìn xem chính mình gãy mất chân, Thẩm Mộng Nhã không thèm để ý chút nào nằm trên đất. Đã không có chân, kia nàng liền dùng này đôi giúp nàng nương chồng nguyên bảo tay, từng điểm leo đi lên. Mẹ nó nói không sai, nàng nhất định phải giống sói hoang như thế kiên cường. Phải giống như sói hoang như thế thông minh. Tập tế bỏ. Non nớt tay tại trên bậc thang lưu lại từng đạo huyết ấn. Nhìn xem kia tựa như thiên giai hơn 900 đạo tiên bậc thang, trong lòng của nàng cũng chỉ có một chữ, bỏ. Nếu như làm không được, nàng liền chết tại bậc thang này bên trên. Còn lại thiếu nữ thấy thế cũng bắt đầu túi đầu đi tới. Mà có một ít bởi vì đi cửa sau tiến đến tu tiên gia tộc Phú Gia Thiên Kim, thì kêu khóc hạ sơn. Miệng thảo luận lấy các loại đối thần nữ cũng bất mãn. Rất nhanh Thẩm Mộng Nhã liền rơi xuống đằng sau. Bên người nàng đã không có người, tất cả mọi người vượt qua nàng. Nàng mỗi lần xê dịch cánh tay bò đều sẽ cật lực thở ra. Mỗi một lần bò, nàng chân gãy đều sẽ máu chảy. Thương sơn trùng điệp, Thẩm Mộng Nhã tập tễnh mà lên. Mỗi một này bò đều dường như đạp ở trong vũng bùn, ham sâu khó nổ. Mồ hôi rơi như mưa, thấm ướt quần áo, lại không rảnh bận tâm. Đường đá uốn lượn, dường như vô tận đầu. Thẩm Mộng Nhã ánh mắt quét qua, duy thấy mây mù lờ lờ, còn có đã lên núi những người thí luyện kiêm niệm ai cùng chế dế. Ha ha ha, đằng sau còn có người thọc đầu. Các ngươi nhìn a. Ta đi, đây là muốn nhập cung muốn điên rồi sao? 100 cân tảng đá, đừng nói một đứa bé, một cái nam tử trưởng thành đều không nhất định mang đi lên. Chết cười ta, ngươi nhìn nàng cái dạng kia, liền cùng chạy nạn đến giống như chính là, không vào được cung sang năm lại đến chính là, chơi cái gì mệnh a? Loại người này nếu là thật vào cung, đằng sau chúng ta phiền toái nhưng lớn lắm. Sư phụ nhìn thấy nàng liều mạng như vậy lại cảm thấy chúng ta không tiến bộ coi như phiền toái, lời này vừa nói ra, một chút đã lên đỉnh nữ nhân liền lặng lẽ nhìn về phía dưới núi Thẩm Mộng Nhã. Một số người nhìn xem chính mình dẫn tới nặng mấy chục cân thạch, lại nhìn xem Thẩm Mộng Nhã phía sau kéo lấy trăm cân tự thạch. Trong mắt của các nàng tràn đầy vô tận địch ý rất rời, chết người thọt còn không tranh thủ thời gian đào thải. Ngươi bỏ cái gì bỏ? Trong nhà người người chết. Ngươi là không có thắng nổi sao? Đừng ở kia trang mô tác dạng, ngươi cho rằng sư phụ lại bởi vì ngươi đáng thương liền thật thương hại ngươi. Nơi này chính là thần nữ cung. Chính là, nhìn nàng kia cao lớn tu kệ dáng vẻ, cái đầu cao như vậy xác định là nữ nhân. Sẽ không phải là cái nam nhân. Ha ha ha, sắc thực à, ngươi nói như vậy ta cũng chú ý tới, nàng cái này thân cao xem xét chính là nam nhân à. Ân, nàng chỉ cần dám lên sơn, chúng ta sẽ dạy nàng. Thần hy chưa lộ, Thẩm Mộng Nhã gánh vác nặng nề. Gian khổ leo lên tại bốn lượn thiên giai. Thế núi núi cao dốc đứng, thân dày duy gian. Mỗi một lần bỏ đều hao hết nàng tất cả khí lực. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ giúp nàng nương trẻ tuổi gánh nước nguyên nhân, thân thể của nàng tính bền dẻo và ý chí lực sơ lộ tại người trước. Mồ hôi đẫm áo, thở dốc không vân. Bả vai đã bị cự thạch nắm ra chóp thịt bong. Mặc dù giống tốc độ như rùa bò, nhưng lại chưa hề ngừng. Nàng ngũ quan dường như cũng đã bị kia cố gánh nặng đè sập, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nếu như nàng không thể trở thành tu tiên giả, mẹ nó chết đều không thể nhắm mắt. Mặc kệ lại khổ lại khó lại đau lại khó chịu, chỉ cần nàng Thẩm Mộng Nhã không chết được, vậy thì không phải là vấn đề. Không có vậy thì đi đoạn, đi tranh, đi liều lĩnh tranh đoạn. Tay của nàng đã không có chi giác, chỉ là đơn thuần dùng ý chí lực đang bỏ lấy. Theo tia nắng đầu tiên chậm rãi soi sáng đỉnh núi, Thẩm Mộng Nhã dính đầy máu tươi cánh tay cũng rốt cục đủ tới kia cấp bậc cuối cùng cầu thang. Một bên chờ đã lâu nữ đệ tử thấy thế liền phải đưa nàng đá xuống đi, chết người thọt thật đúng là để ngươi bỏ lên. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Thí luyện quy tắc cũng không có nói, đồng hành thí luyện giả không thể công kích lẫn nhau. Nữ nhân kia nói liền giơ lên chân. Có thể Thẩm Mộng Nhã lại giống không có nghe được giống như, vẫn là từng bước hướng mặt trước bỏ. Hai mắt trống rỗng vô thần, sau lưng lưu lại vết máu cũng trở nên ít đi rất nhiều. Nữ nhân kia lập tức giận dữ, chết người thọt ngươi điếc. Đi xuống cho ta a. Nói chính là một cước, có thể nữ nhân kia lại bị đống nhiên đá ra cái chân còn lại đá tới dưới núi. Bạch Nguyệt mặt không thay đổi nói, xác thực. Đồng hành thí luyện giả là có thể công kích lẫn nhau. Ta Bạch Nguyệt chán ghét nhất lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ra hỏa. Thẩm sư muội đã hôn mê, nàng có thể bò lên chỉ là ý chí lực vô ý thức trèo chống mà thôi, cho nên nàng còn tại bò. Đám người nghe tiếng nhìn lại, nhìn xem cái kia bò hướng xa xa nữ nhân, trong lòng của mỗi người đều sinh ra một tia khó mà nói nên lời rung động. Người bằng vào ý chí lực, thật có thể làm được loại trình độ này a? Chân của nàng đều gãy mất còn có thể bò lên. Đây là người. Trên trời bay tới nữ tu nhìn xem đã hôn mê Thẩm Mộng Nhã trên con mắt dương, như thế tâm tính, ngày sau tất thành đại khí. Muốn nhập ta thần nữ cung nữ tử nhất định phải giống Ngạo Tuyết Hàn Mai giống như vĩnh viễn không cúi đầu. Một chút vết thương nhỏ nhỏ đau nhức liền bản thân từ bỏ, oán trời trách đất, vĩnh viễn không cách nào siêu việt chính mình. Từ hôm nay trở đi, Bạch Nguyệt chính là ta thân truyền đại đệ tử, các ngươi tám mang theo cái kia quẻ chân cũng đi theo ta. Thẩm Mộng Nhã tỉnh lại lần nữa thời điểm đã trở thành thân truyền đệ tử. Đan dược, pháp khí, công pháp, hoa phù, tiên quỳnh ngọc lộ, mỹ vị món ngon, đầy đủ mọi thứ. Nàng lại không có bởi vì những vật kia mà vui sướng, mà là càng phát liều mạng. Chuyện gì đều cùng Bạch Nguyệt so, cũng bởi vì đối phương mạnh hơn nàng, cũng bởi vì nàng hâm mộ nàng, ghen ghét nàng. Nàng cảm thấy mình cả một đời cũng không cách nào trở thành giống Bạch Nguyệt người như vậy. Mỗi khi nàng hao hết thiên tân vạn khổ tăng cao tu vi sau, Bạch Nguyệt tu vi đã sớm lại vượt qua nàng một mạng lớn. Bạch Nguyệt đột phá luyện khí kỳ thời điểm, nàng còn tại thối thể trung kỳ. Bạch Nguyệt trúc cơ thời điểm, nàng mới vừa vận luyện khí trung kỳ. Giống như bất kể lúc nào nơi nào, khi nào chỗ nào, Bạch Nguyệt đều vĩnh viễn mạnh nàng một đoạn. Bạch Nguyệt, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Ngươi chờ đó cho ta. Ta Thẩm Mộng Nhã không phải phế vật. Ta nhất định sẽ so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi chờ đó cho ta. Sớm muộn cũng có một ngày ta muốn đứng tại đỉnh núi. Ta không phải trong mắt ngươi rất rưởi, vĩnh viễn không phải. Thẩm Mộng Nhã cứ như vậy một mực lấy Bạch Nguyệt làm mục tiêu đuổi theo, cả đời đều sống ở đối phương trong bóng tối. Thằng đến Bạch Nguyệt được phong làm chính đạo thánh nữ ngày đó, nàng mới rốt cục rõ ràng chính mình hành vi là cỡ nào buồn cười. Sư phụ của nàng vẻ mặt không nhịn được nhìn xem nàng nói với nàng, loại sự tình này ngươi cũng dám cùng vi sư mở miệng. Ta nếu là đem chính đạo thánh nữ cho ngươi, thần nữ cũng chắc chắn bị người trong thiên hạ chế nhạo. Cũng chính là sư phụ nàng kia lời nói. Nhưng Thẩm Mộng Nhã đối Bạch Nguyệt tất cả hảo cảm biến thành vô tận hận ý đi. Ngươi Bạch sư tỷ muốn thành lập Ngọc Nữ Tông lịch luyện, ngươi liền theo nàng đi thôi. Hảo hảo phụ tá. Nếu như bị ta nghe được ngươi dám dở trò, ngươi biết vi sư thủ đoạn. Thẩm Mộng Nhã, đệ tử. Tuân mệnh chương 205, được làm đua thua làm giặc không có chuyện gì để nói. Một chương 205, được làm đua thua làm giặc không có chuyện gì để nói. Một, đằng sau chính là Bạch Nguyệt thành lập Ngọc Nữ Tông, nàng thành lập Ngọc Nữ Tông phân đà chuyện. Cả đời không phục nàng, cuối cùng vẫn bởi vì sư môn khinh thị cùng trong lòng không cam lòng thông đồng hợp hoa tông, đem Bạch Nguyệt hại chết tại Giang Liều Sơn bên trên. Thẩm Mộng Nhã nằm mộng cũng nghĩ không ra Bạch Nguyệt làm sao lại không chết được đâu. Không những không chết, còn mang về một đoàn kim đan sơ kỳ. Thực lực xưa đâu bằng nay. Nàng thế nào như thế gặp may mắn. Nàng làm sao lại vẫn tốt như vậy. Thẩm Mộng Nhã càng nghĩ càng không cam lòng, càng nghĩ càng tức giận. Chậm rãi động tác của nàng càng thêm đầu nhập, nhìn Tiêu Vũ ánh mắt càng phát ra dương lên, tán thưởng đan sen. Nhìn xem Thẩm Mộng Nhã dáng vẻ đó đoán chừng là thần nữ lệ hoàn toàn phát tác, Tiêu Vũ không còn lưu thủ, tự mình uy đối phương ăn một quả lục phẩm liệt nữ ngâm. Sau nửa canh giờ, Thẩm Mộng Nhã đã hoàn toàn từ bỏ phòng bị, mặt mũi tràn đầy khóc đỏ hô hào: "Mẫu thân, nương, ô ô ta nghĩ ta nương, nương nương, ta muốn ta nương." Tiêu Vũ thấy thế nhẹ nhàng vào tay sờ lấy trán của nàng: "Không có việc gì, không có việc gì, về sau theo ta cũng sẽ không chịu khổ. Con người của ta thật là rất thương hương tiếc ngọc." Thẩm Mộng Nhã toàn bộ hành trình ở đằng kia khóc, nàng hiện tại cái gì đều không nghĩ, nàng cũng chỉ nhớ nàng nương, nàng muốn về mẫu thân của nàng mộ phần nhìn đằng trước nhìn, nàng rất muốn nàng. Nàng lúc này thật giống như một cái nhận hết khi dễ tiểu hải tử, chỉ muốn tìm mụ mụ. Tiêu Vũ thấy thế trên con mắt dương, một bên hút thuốc một bên ra hiệu Thẩm Mộng Nhã đứng ở trên mặt bàn. Thẩm Mộng Nhã mặt không thay đổi đi lên đứng đấy, giống như đã bỏ đi. Tiêu Vũ hít một hơi cái tẩu sau vô ý thức nhìn về phía Thẩm Mộng Nhã bảng. Thẩm Mộng Nhã thẩm phán chị không? Không một. Tiêu Vũ vẻ mặt không thể tin được sững sờ ngay tại chỗ. Nhìn xem đã khóc thành nước mắt người Thẩm Mộng Nhã, nhìn lại liền 1% cũng chưa tới thẩm phán chị. Lúc ấy nét mặt của hắn liền âm trầm lên. Không phải, hắn phế đi lớn như vậy công phu, bên cạnh còn có nhiều người như vậy. Cái này Thẩm Mộng Nhã tâm đến cùng là cái gì làm? Loại trình độ này tâm lý tra tấn, cho dù là Bạch Nguyệt cũng ngăn không được. Đổi lại Bạch Nguyệt đoán chừng đều 10. Thẩm phán nhiều như vậy ác nữ, Tiêu Vũ biết rõ một cái đạo lý, muốn cho ác nữ nhận thức đến sai lầm của mình, ngay từ đầu nhưng thật ra là dễ dàng nhất. Ngay từ đầu thời điểm cũng là dễ dàng nhất dâng lên thẩm phán đáng giá. Bạch Nguyệt thẩm phán chu kỳ mặc dù dài nhất, có thể ngay từ đầu thời điểm nàng thẩm phán trị lại tăng một mảng lớn. Thẩm phán Bạch Nguyệt chỗ thời gian hao phí, đại đa số là tại cuối cùng mấy cái kia đấu tranh tư tưởng giai đoạn. Nhưng chính đạo thánh nữ trở thành người khác thị nữ, cái này loại tâm lý đấu tranh tốn hao thời gian dài tình có thể hiểu. Trước mặt thẩm phán trị tăng trưởng nguyên nhân phần lớn là bởi vì ác nữ trước thừa nhận sai lầm của mình, trước sám hối khả năng tăng lên đại lượng thẩm phán trị. Khác ác nữ ngay từ đầu chịu đựng tâm lý sụp đổ sau, thẩm phán trị đều sẽ tăng vọt một cái tiểu giai đoạn. Cái này Thẩm Mộng Nhã. Tiêu Vũ ánh mắt trầm thấp, nhìn xem cái kia đã khóc thành nước mắt người Thẩm Mộng Nhã, tâm lý của nàng phòng tuyến khẳng định đã sụp đổ. Nhưng vì cái gì chỉ có không? Không một. Ý tứ nói đúng là nàng coi như đã mất mặt tới loại trình độ này, nàng cũng không có bất kỳ hối cải chi ý, nàng cảm thấy nàng giết hại đồng môn, lạm sát phạm nhân đều là hợp tình hợp lý, cũng không thể là ác nữ hệ thống xảy ra vấn đề. Tiêu Vũ nghĩ đến liền trực tiếp đem tính phòng bên trong ác nữ Tô Tuyết Đỉnh, Hàn Lệ nhận được thẩm phán thất. Vừa mới thu được bên trong hắn liền thấy hệ thống nhắc nhở âm: "Chúc mừng túc chủ thành công thẩm phán ác nữ Tô Tuyết Đỉnh, thu hoạch được cực phẩm phi hành pháp khí tận ảnh áo choàng trước mắt Tô Tuyết Đỉnh thẩm phán trị giá là 3, chúc mừng túc chủ thành công thẩm phán ác nữ Hàn Lệ, thu hoạch được cực phẩm ngũ hành linh mạch 1 cây, túc chủ có thể đem linh mạch bố trí tới thị nữ các trung quanh, để cao thị nữ tốc độ tu luyện trước mắt Hàn Lệ thẩm phán trị giá là 5." Tiêu Vũ túi đầu thổ tức, nhìn xem thẩm phán trong phòng ngao ngao kêu to hai cái mới ác nữ, một tay kéo lấy cái tẩu. Rất nhanh, tại linh tuyển xuất hiện trong nháy mắt, hai người thẩm phán trị cũng tới tăng một chút. Rất hiển nhiên hệ thống là không hề có một chút vấn đề. Đoán chừng là cái này Thẩm Mộng Nhã nội tâm thế giới tương đối đặc biệt, so Bạch Nguyệt còn muốn có thể kiêng. Tâm lý đã sụp đổ tới loại trình độ này tự nhiên không phải đang diễn trò. Nói cách khác nàng chính là chết cũng sẽ không nhận thức đến chính mình sai. Nhìn xem đã hoàn toàn khuất phục Thẩm Mộng Nhã, Tiêu Vũ sắc mặt chần chờ. Nữ nhân này, bảng bên trên đến bây giờ còn lóe ánh sáng màu đỏ. Hệ thống còn tại nhắc nhở hắn đem nàng này giết chết. Cảnh cáo, này ác nữ cực kỳ nguy hiểm, mời túc chủ mau chóng đem nó giết chết để phòng bất trắc. Từ hôm qua bắt đầu, hệ thống liền đã phát ra cảnh báo. Tiêu Vũ một mực nhìn ở trong mắt, vốn cho rằng loại này đại quy mô thẩm phán sẽ xúc động nội tâm của nàng, thế nào? Đã như vậy, hắn cũng không muốn quản nhiều như vậy. Loại nữ nhân này, hắn nói cái gì cũng muốn đạt được. Cho dù là khó như lên trời, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Đi thẳng tới Thẩm Mộng Nhã trước mặt đưa nàng mặt nạ đột nhiên kéo một cái. Thẩm Mộng Nhã nguyên bản ướt ướt trên mặt trong nháy mắt xuất hiện bối rối, vốn định đưa tay che mặt mình, thật là nàng lại bị Tiêu Vũ thần thức khống chế ngay tại chỗ. Phía dưới nữ đệ tử thấy thế, lời nói im bặt mà dừng. Dương Ảnh con ngươi đột nhiên rụt lại, vào tay che miệng. Nhìn xem bị giật xuống mặt nạ sư phụ, trong mắt tất cả đều là bối rối. Tiêu Vũ chậm rãi khởi động nóc nhà ánh đèn, thả lên nhất kình bạo âm nhạc. Chương 205, được làm đua thua làm giặc không có chuyện gì để nói. 2, chương 205, được làm đua thua làm giặc không có chuyện gì để nói. 2, mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nhìn xem mọi người đang ngồi người cười lấy, kế tiếp mới thật sự là cuồng hoan. Không thể giả được, vị này chính là đến từ thần nữ cung cùng ngọc nữ tông Thẩm Mộng Nhã, cũng là các ngươi kính trọng nhất sư phụ. Theo vừa rồi bắt đầu, ở chỗ này tiếp nhận thẩm phán người vẫn luôn là bản thân nàng. Ta đoán chừng các ngươi nhiều ít cũng đã đoán được, có muốn hay không cùng các ngươi sư phụ quan hệ tiến thêm một bước. Tiêu Vũ trên con mắt dương, chậm rãi kéo một đài sân khấu dùng đèn pha nhắm ngay Thẩm Mộng Nhã. Quang mang chói mắt đem Thẩm Mộng Nhã thân ảnh kéo dài. Nàng hai tay nắm chặt, hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Một tiếng đột nhiên xuất hiện tiếng khóc vạch phá yên tĩnh. Trong đại sảnh quanh quần không nớt. Thanh âm kia mang theo vô tận bi thống cùng tuyệt vọng. Ô ô ô. Nương, mẫu thân ngươi ở đâu đâu Tiểu Nhã? Tiểu Nhã muốn mẹ. Ta không nên ở chỗ này. Nương ngươi dẫn ta đi thôi. Ô ô ô. Nước mắt của nàng như đứt dây trân châu, nhỏ xuống tại băng lánh trên mặt bàn, phát ra thanh thúy mà thê lương tiếng vang. Không khí chung quanh dường như đều đông lại, tất cả nữ đệ tử đều dừng lại lời nói. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy mở mịt nhìn xem các nàng sư tôn. Toàn bộ đại điện đều yên lặng xuống tới. Chỉ có Thẩm Mộng Nhã kêu khóc trên không trung thật lâu không tiêu tan. Hồi tưởng đến vừa rồi Thẩm Mộng Nhã kinh nghiệm tất cả, hồi tưởng đến vừa rồi đủ loại. Một chút đệ tử nội tâm đã sụp đổ. Không. Vậy làm sao có thể là sư phụ? Không thể nào. sư phụ ta mới không có khả năng nói ra câu nói như thế kia. Sư phụ ngươi thế nào? Thẩm Mộng Nhã mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, nàng là cỡ nào muốn đưa tay ngăn trở mặt mình, nàng là cỡ nào muốn xé nát nàng gương mặt này, nàng thật là Thẩm Mộng Nhã, nàng là cao cỡ nào ngạo không bị trói buộc, hôm nay làm sao lại, nàng thật muốn chết. Nhưng vào lúc này, Tiêu Vũ trực tiếp người đứng đầu nắm nàng mặt, vẻ mặt tà tính nết miệng cười, chư vị, phần này đại lễ ưa thích à? Trợ to ánh mắt của các ngươi xem cho rõ, đây tuyệt đối là sư phụ của các ngươi Thẩm Mộng Nhã, ngày bình thường nàng đối với các ngươi có nhiều nghiêm khắc các ngươi còn nhớ rõ. Hôm nay ta tâm tình tốt, chỉ cần các ngươi bằng lòng cùng với nàng liên hệ công pháp, ta liền không làm khó ngươi nhóm. Nếu không các ngươi liền cho ta xuống bạc dầu. Tiêu Vũ nói liền đưa tay vung lên, Tiêu Tứ Muội, Tiêu Nhuận Nhi bọn người liền đẩy tới hai cái nóng hổi bốc lên dầu nồi lớn. Thẩm Mộng Nhã thật muốn chết, Tiêu Vũ cứ như vậy nắm đuốt mặt của nàng nhường những người kia nhìn xem. Vô số ánh mắt tại trên mặt nàng liếc nhìn. Bất lực, tuyệt vọng, phát ra từ nội tâm bị quất. Nàng rất muốn mẹ nó. Người trên thế giới này đều là hư hỏng như vậy, liền không có người sẽ thật đối nàng tốt. Năm đó Bạch Nguyệt cứu nàng cũng là bởi vì nghe xong sư phụ nàng lời nói, Bạch Nguyệt là một cái không có tình cảm nữ nhân. Năm đó Bạch Nguyệt nếu là nhận lấy nàng nói tạ lễ vật, có lẽ nàng cũng sẽ không ghi hận nàng cả một đời. Chẳng lẽ thân làm tầng dưới chót người liền không xứng được người yêu a? Nhìn xem đã vây quanh những đệ tử kia, Thẩm Mộng Nhã nội tâm đã sụp đổ không thể lại sụp đổ. Sư phụ, xin lỗi. Vì mạng sống chúng ta cũng không có biện pháp, sư phụ ngài nhẫn một chút. Được làm vua thua làm giặc không có gì đáng nói, ngài ngày bình thường cũng dạy bảo qua chúng ta, nói chúng ta phải giống như sói hoang như thế kiên cường, gặp phải vấn đề đừng sợ, chỉ cần mệnh còn tại, chẳng phải là cái gì vấn đề đối. Xin lỗi sư phụ. Lại có mấy cái ngày bình thường bị nàng lấn ép đệ tử ở đằng kia âm dương quái khí mang lấy, ai nha nha. Đây không phải ta thân ái nhất sư phụ sao? Ha ha ha. Ngài thế nào đây là? Ngọn gió nào đem ngài đầu hình đều thổi loạn? Ai đu, ngài tại sao khóc nha? Ngài không phải luôn luôn nghiêm khắc nhất sao? Ngài không phải nói làm nữ nhân phải giống như ngạo tuyết hàn mai như thế kiên cường sao? Ha 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 ha, Đồ Nhi hôm nay cũng là muốn nhìn một chút sư phụ đến cỡ nào ngạo tuyết hàn mai. Thẩm Mộng Nhã phát ra giống quỷ gào giống như kêu thảm, toàn bộ trong đại sảnh đều đang vang vọng lấy nàng kia không giống người thanh âm. Phản phất muốn đem tiếng nói giống nát hô phá đầu dạng. Chuẩn xác mà nói nàng tựa như là muốn cho chính mình tươi sống bị hô chết. Tiêu Vũ mặt không đổi sắc, thấp giọng cười nhẹ, mỗi người đều có làm ác lý do, ta cũng không phải cái gì làm việc thiện tích đức người tốt, ta thẩm phán ác nhân không có nghĩa là ta muốn làm việc thiện. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Ha ha, nếu như chúng ta thân phận trao đổi, kết quả của ta khẳng định lại so với ngươi thảm hại hơn, được làm đua thua làm giặc không có chuyện gì để nói. Bên kia mấy cái kia, các ngươi đang làm cái gì? Tiêu Vũ lặng lẽ nhìn lại, chỉ thấy Dương Ảnh cùng hai nữ nhân chính nhất mặt kích động chạy đến Thẩm Mộng Nhã trước mặt che chở. Ba người đem trên người mình quần áo gỡ xuống cho đối phương khoác lên đi lên. Sau đó vẻ mặt tức giận trừng mắt còn lại nữ nhân hô hào, các ngươi bọn này ăn cây táo rào cây sung kỹ nữ, dừng tay cho ta. Tiêu Vũ thấy thế lặng lẽ bộ dạng phục tùng, ta lời mới vừa nói không nghe thấy đúng không? Muốn chết. Tiêu Vũ lời còn chưa dứt, Tiêu Nhuận Nhi liền một phát đuôi rồng đem Dương Ảnh lôi đến trong chảo dầu. Tiêu Vũ ánh mắt run rẩy, hắn thật không muốn giết nữ nhân này. Nhiều như vậy trong nữ nhân cũng liền mấy người này biết yêu thương các nàng sư phụ. Ta nói các ngươi mấy cái thật sự cho rằng ta không dám giết các ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy các ngươi sư phụ sẽ cảm kích các ngươi. Ta dám đánh cược, sư phụ ngươi trong lòng khẳng định đang muốn chờ nàng thoát khốn cái thứ nhất liền đem ngươi giết đi. Dương Ảnh lặng lẽ bật hơi, nhìn xem một bên lúc nào cũng có thể châm lửa Tiêu Tứ Muội thấp giọng gào thét, một ngày vi sư, cả đời làm mẫu, lấy thân bám mẫu, còn gì phải sợ? Ta chính là chết cũng sẽ không đụng đến ta sư phụ một sợi tóc. Muốn châm lửa ngươi liền điểm. Ta chính là chết cũng muốn hóa thành lệ quỷ đưa ngươi cái này hỗn trướng kéo xuống 18 tầng địa ngục. Chương 206, bồi thường tiền hàng a. Chương 206, bồi thường tiền hàng a. Tiêu Vũ nhìn vẻ mặt không sợ chết Dương Ảnh, khỏe mắt run rẩy. Không được, vì phía sau kế hoạch, Thẩm Mộng Nhã cái này mấu chốt nhân vật hắn nói cái gì cũng phải để nàng thân phục. Mong muốn nhúng chàm thần nữ cung, Bạch Nguyệt cùng Thẩm Mộng Nhã quan hệ bối cảnh một cái cũng không thể thiếu. Hắn còn có một cái có thể cưỡng chế thu nạp nguyên anh kỳ ác nữ tiến hành thẩm phán danh lệch, mà thần nữ cung bên trong có toàn bộ đại lục mạnh nhất nữ tu. Bằng vào thần nữ cung tập tụ, nhất định có ác nữ giả mà không kính. Lúc trước hắn vốn nghĩ dùng cái này danh lệch đi thu nạp yêu tộc nguyên anh kỳ nữ yêu. Có thể nghĩ muốn, hiện tại hắn trước nhất thống nhân tộc lại nói. Hơn nữa hắn hiện tại đối Thẩm Mộng Nhã loại này khó chơi nữ nhân có loại nói không ra tâm lý dở hơi. Nàng càng là kiên cường, hắn thì càng muốn nhìn một chút nàng một cái khác bộ gương mặt. Nhìn xem không sợ chết Dương Ảnh, Tiêu Vũ không nói hai lời, ở trước mặt tất cả mọi người lấy ra mê hồn yên. Dương Ảnh thấy cảnh này, vô ý thức bịt lại miệng mũi. Tiêu Vũ lạnh giọng cười nhẹ, cầm một cái ảnh lưu niệm châu liền bỏ vào Thẩm Mộng Nhã trước mặt, "Thẩm tông chủ, ngươi hẳn là cũng nhận ra, ta chính là ngày đó tại các ngươi Ngọc Nữ tông đằng sau ngưng kết kim đan tu sĩ. Ngươi nhưng thật ra là có cơ hội đem ta xử lý, lúc kia ta chính cùng ngươi tốc địch Bạch Nguyệt tại dưới sông trong động phủ ngưng kết kim đan. Ngươi hao hết thiên tân vạn khổ muốn tìm tới Bạch Nguyệt, đơn giản là muốn đạt được nàng trong động phủ bảo vật, đơn giản là muốn giết nàng diệt khẩu, nếu quả thật bị ngươi đắc thủ, kết quả của ta khẳng định lại so với ngươi bây giờ còn muốn thảm. Ngươi không cần ở đằng kia cho ta giả bộ đáng thương. Chết trong tay ngươi người có bao nhiêu ngươi so ta tin tưởng." Tiêu Vũ nói liền nhẹ nhàng vén lên nàng tóc trắng, "Không có việc gì, không cần sợ hãi, ta là sẽ không giết ngươi. Phàm là chúng ta muốn hướng tốt muốn đi sư tỷ của ngươi Bạch Nguyệt dù sao cũng theo ta, ngươi không phải là không muốn bại bởi nàng sao? Cái này không phải liền là một cái cơ hội rất tốt. Chỉ cần ngươi theo ta, ta liền để Bạch Nguyệt rửa cho ngươi một tháng quần áo. Ngươi thấy thế nào?" Thẩm Mộng Nhã biểu lộ tuyệt vọng, nhìn xem đối diện những cái kia chúng mê hồn yên các đệ tử, nhìn xem cái kia nguyên bản còn muốn bảo hộ nàng Dương Ảnh, bây giờ lại đã đỏ lên mắt. Thẩm Mộng Nhã lần nữa khóc thảm thương, tiếng khóc đinh tai nhức óc. Tiêu Vũ trên con mắt dương, không có việc gì, không đổi, chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ ở nơi này đợi, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, hiện tại tuyệt vọng còn quá sớm. Một tháng sau Tiêu Vũ nhìn xem thẩm phán trị mới tăng tới 2 Thẩm Mộng Nhã, biểu lộ nổ tung. Mẹ nó, hao tốn nhiều người như vậy lực vật lực tinh lực, mới 2%. Hắn có thời gian này, không biết rõ đều cất cánh đến mức nào đi. Một tháng này, hắn các loại đan dược toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Chuẩn xác mà nói hắn vì thẩm phán Thẩm Mộng Nhã trực tiếp phá sản. Một tháng trở lại trước giải phóng, kia hơn 800 lỗ hổng cũng đã nhận hắn là chủ. Gặp mặt chính là chủ nhân Cát Tường. Ác nữ Tô Tuyết Đỉnh, Hàn Lệ thẩm phán trị cũng đã 100%. Ngay cả Thẩm Mộng Nhã hảo đồ đệ Dương Ảnh đều đã gọi hắn tướng công. Thế nào cái này Thẩm Mộng Nhã? Lê Tiêu Vũ vẻ mặt im lặng híp mắt hút thuốc. Thì ra hệ thống nhường hắn giết rơi Thẩm Mộng Nhã là ý tứ như vậy. Tình cảm cái này mẹ hắn là bồi thường tiền hàng. Đầu nhập vào nhiều như vậy cao giai đan dược. Thẩm Mộng Nhã xác thực không có diễn kịch, nàng là thật nhớ nàng mụ mụ. Ném tới chiều sâu thẩm phán trong phòng càng là chim dùng không có. Thẩm phán trị căn bản cũng không kéo theo. Tiêu Vũ mang một tia mộng bức lần nữa đi vào Thẩm Mộng Nhã trước mặt, Thẩm Mộng Nhã nhìn thấy Tiêu Vũ sau bản năng muốn ăn cơm, chủ nhân văn phúc. Tiểu Nhã đói bụng. Cơm Tiêu Vũ không có phản ứng nàng, ngược lại vẻ mặt tang thương ngồi trên ghế một tay phun khói lên. Một phút này hắn giống như già đi 10 tuổi. Một tháng. Tăng thêm phía trước những ngày kia, cái này đều nhanh nửa tháng. Một cỗ chưa từng có cảm giác bị thất bại, cảm giác bất lực lóe lên trong đầu. Tiêu Vũ vẻ mặt cầu xin, mẹ nó. Đan dược căn sạch. Bạn yêu điện đồ vật cứ như vậy điểm, ta thật mẹ hắn có bệnh. Đó là cái hang không đáy. Căn bản lấp không đầy cái này tâm đến cùng là cái gì làm. Ai u đậu xanh rau muốn giết ta xác thực rất đáng tiếc. Giống Bạch Nguyệt loại kia tâm tính một khi quy thuận, tuyệt đối sẽ khăng khăng một mực đi theo hắn. Làm lên sự tình đến càng là tận tâm tận lực. Nhưng nếu là không giết Thẩm Mộng Nhã, nữ nhân này lại không nguyện ý quy thuận lời nói, hệ thống hàng ngày đỏ đậm điểm nói muốn giết nàng chấm dứt hậu hoạn, Tiêu Vũ lại có chút khó chịu. Hắn đều đầu nhập vào nhiều như vậy, thật muốn ném đi chẳng phải là quá thua lỗ. Dứt khoát cả một đời ném tới thẩm phán trong phòng thẩm phán. Dựa theo cái tốc độ này, nếu như không an bài 800 người cùng một chỗ thẩm phán lời nói, nhanh nhất cũng phải 1000 năm mới có thể để cho nàng thẩm phán trị tăng mát. Ách, mẹ nó, ta có thể đợi không được. Dứt khoát đổi lại thần nữ cung nữ nhân. Tiêu Vũ một tay chống cằm. Nhưng mà năm đó cùng Bạch Nguyệt cùng một đám đi ra những cái kia kim đan kỳ nữ tu, sớm đã bị Thẩm Mộng Nhã làm thịt. Một người sống đều không có. Vì diệt trừ có thể làm chính đạo thánh nữ tiềm ẩn địch nhân, Thẩm Mộng Nhã không chỉ có giết cùng giới tất cả sư muội sư tỷ, nàng còn đem trong tông môn mầm tiên cho độc chết. Chỉ dựa vào Bạch Nguyệt một người có thể hay không giải quyết thần nữ cung? Giống Lý Tình Vân những cái kia vừa thăng lên kim đan kỳ nữ nhân khẳng định là không thể xuất hiện tại thần nữ cung, bởi vì nơi đó có nguyên anh kỳ lão quái vật. Nguyên anh phía dưới đều là du dế. Chỉ cần tại nguyên anh tu sĩ trong phạm vi trăm dặm, cho dù là chớp mắt đối phương đều có thể biết. Đối phương một khi nhìn thấy Lý Tình Vân đám người tu vi không thích hợp, khẳng định sẽ tra được hắn. Cẩn thận một chút vi diệu. Thực sự không được chỉ có thể nhường Bạch Nguyệt một người về thần nữ cung đem sư phụ nàng lừa gạt đi ra gặp hắn. Tiêu Vũ chậm rãi bật hơi, dứt khoát đợi lát nữa đi tìm Bạch Nguyệt tâm sự a. Thực sự không được đem Thẩm Mộng Nhã giết đi tính toán. Tiêu Vũ nghĩ đến liền vừa nhìn về phía nhốt vào chiều sâu thẩm phán trong phòng Thẩm Mộng Nhã. Do dự mãi, giống như xác thực quá thua lỗ. Đầu nhập vào nhiều đồ như vậy, cứ như vậy giết không được công. Ngay tại Tiêu Vũ thời điểm do dự, hệ thống vang lên lần nữa kiểm chắc tới siêu cấp ác nữ Thẩm Mộng Nhã đã bắt đầu sáng hối, giải tỏa thành tựu nhiệm vụ mời tại thời gian 1 năm bên trong nhường Thẩm Mộng Nhã thẩm phán trị để thăng làm 100. Ban thưởng thượng cổ đạo cụ đại Na Di khiến đại Na Di khiến, tìm được viễn cổ truyền tống trận, có thể thực hiện vạn dặm truyền tống. Tiêu Vũ thấy thế ngây người, nhìn xem lần đầu xuất hiện thành tựu nhiệm vụ, kinh hãi nửa ngày không nói nên lời. Thượng cổ đạo cụ, đại Na Di khiến, ý tứ nói đúng là có thể truyền tống tới đại lục khác. Bản đồ mới a đoán chừng là hệ thống ngay từ đầu không cho rằng Thẩm Mộng Nhã loại này ác nữ sẽ sám hối, hiện tại xuất hiện loại tình huống này đơn thuần ngoài ý muốn. Tiêu Vũ chậm rãi bật hơi, thế giới mới chìa khóa đã lộ ra cái đuôi. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa có đi địa phương khác ý nghĩ, bất quá lo trước khỏi họa a vạn nhất hắn ở chỗ này bị ai tiêu diệt, đến lúc đó hắn liền có thể mang theo tất cả nữ nhân rời đi nơi này. Đánh không lại còn chạy không được sao? Nhìn xem tại thẩm phán trong phòng khóc gọi mẹ Thẩm Mộng Nhã, Tiêu Vũ từ từ đi tới bên ngoài. Một tháng này hắn vào xem lấy chiếu cố nàng. Lục Tiết Kỳ đều có chút lộ ra mang thai hắn đều không có đi. Suy nghĩ một chút vẫn là đi một chuyến a. Sau 2 canh giờ, Tiêu Vũ hăng hái chửi khóe miệng đi ra, bằng nhanh nhất tốc độ đi vào Bạch Nguyệt thư phòng tả hữu tìm kiếm lấy. Mới vừa đến địa phương hắn bỗng nhiên liền nghe tới bên trong lại có thanh âm của nam nhân. Nguyệt Nhi kiên trì một chút hắc hắc. Lúc ấy Tiêu Vũ liền trợn to trong mắt, vẻ mặt giận không kìm được trừng trong mắt mà bảo. Mới vừa đến buồng trong hắn liền thấy Bạch Nguyệt đang cầm ảnh lưu niệm châu quan sát bọn hắn trước đó ảnh lưu niệm. Ảnh lưu niệm bên trong nam nhân đúng là hắn bản nhân. Tiêu Vũ lúc ấy liền vui vẻ, nhà đã lâu không gặp. Bạch Nguyệt tâm lúc ấy liền hóa, vẻ mặt động dung mắt đỏ ôm Tiêu Vũ cánh tay. Ôm vô cùng dùng sức, gắt gao không thả. Nàng biết một tháng này Tiêu Vũ đi làm cái gì. Nàng cũng biết Thẩm Mộng Nhã tâm tính, đoán chừng đối phương sẽ có được Tiêu Vũ chú ý. Tiêu Vũ nhìn vẻ mặt bất tức Bạch Nguyệt, vào tay nhẹ nhàng an ủi nàng búi tóc, "Thế nào? Khóc cái gì?" Bạch Nguyệt hốc mắt phím hồng, Nguyệt Nhi coi là chủ nhân không cần Nguyệt Nhi. Nếu như chủ nhân cảm thấy Nguyệt Nhi chỗ nào làm không tốt, Nguyệt Nhi đổi. Nguyệt Nhi muốn chủ nhân. Tiêu Vũ nhẹ giọng cười, "Không có việc gì, ta gần nhất đang nghiên cứu như thế nào đột phá nguyên anh kỳ đâu, kỳ thật không chút quản Thẩm Mộc Nhã. Bạch Nguyệt chậm rãi bật hơi, nàng biết Tiêu Vũ đang an ủi nàng. Nàng là người từng trải, cũng là cái thứ nhất tiến thẩm phán thất nữ nhân. Nàng sao không biết càng là khó chinh phục các nữ, Tiêu Vũ liền càng thích. Bạch Nguyệt vẻ mặt ôn nhu nhìn xem Tiêu Vũ ánh mắt, chậm rãi bật hơi, chủ nhân, cái kia Thẩm Mộc Nhã không phải bình thường nữ tử, nàng đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn, trước đó tại Thần Nữ Cung thời điểm nàng liền rất đặc biệt. Ta biết mẫu thân của nàng vì để cho nàng tu tiên tự vận, hơn nữa cha nàng cũng bị người đánh chết. Tuổi thơ của nàng thật không tốt. Tiêu Vũ một tay ôm Bạch Nguyệt hương mềm mảnh khảnh mềm eo cười, à, cha nàng bị ai đánh chết? Ta nghe nói là tại Thanh Lâu không có tiền ăn cơm chùa, bị mấy cái đầu bếp đánh chết. Hơn nữa Thẩm Mộc Nhã trước đó linh căn cũng bị người chiếm đi, cuộc đời của nàng qua đều tương đối thảm. Bất quá ta biết nàng ưa thích hồ điệp, giống như cùng với nàng mẫu thân có quan hệ à? Nếu là chủ nhân dùng thẩm phán thủ đoạn đả động không được nàng, vậy thì thử một chút tình cảm lộ tuyến à? Loại nữ nhân như nàng xem xét chính là bị những người khác lừa lâu, trong lòng có phòng bị, cảm thấy trên đời này không có bất kỳ người nào đối nàng tốt. Hơn nữa, nữ nhân này còn giống như có song trọng tính cách, chủ nhân ngươi cũng nên cẩn thận. Tiêu Vũ trên con mắt dương, bệnh tâm thần. Ngươi muốn nói như vậy ta coi như không vây lại. Không phải bệnh tâm thần, chính là có đôi khi nàng sẽ biểu lộ yếu đuối bất lực một mặt, có khi đâu lại sẽ cực kỳ điên lãnh huyết. Bạch Nguyệt nói đến đây bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, đúng rồi chủ nhân, Nguyệt Nhi gần nhất gặp một chút khó giải quyết sự tình, Thần Nữ Cung phái tới tuần sát sứ đang thúc ta đi tiền tuyến đâu. Ta đều kéo thật lâu rồi, thật là nàng nói chúng ta thật sự nếu không đến liền nói cho sư phụ ta. Tiêu Vũ nét miệng cười, kia tuần sát sứ là nam hay nữ vậy? Chương 207, hắn chỉ cần mỗi ngày thật vui vẻ là đủ rồi. Một, chương 207, hắn chỉ cần mỗi ngày thật vui vẻ là đủ rồi. Một, tác giả dốc hết tâm huyết tự thuật mấy điểm lấy chứng đạo tâm chi kiên. Một tục ngữ nói bình thư không bình người, bản nhân luôn luôn quang minh lỗi lạc các vị đạo hữu rõ như ban ngày, mời các vị đại ca đại tỷ chớ có đem cuốn sách này nhân vật chính người thiết lập thêm tại bản nhân trên thân, ta thật sẽ tặng, nếu quả thật muốn mắng ta thấp hèn, ngươi soát là yêu phát điện ta đều phải khen ngươi mắng văng rồi. Nhỏ giọng tất tất, hai còn có những cái kia nói ta viết làm trình độ không được, ngươi muốn nói ta hành văn không được kịch bản không được ta tuyệt đối tán đồng, bởi vì ta chính là tầng dưới chót sâu kiến. Gào thét, nhưng ngươi muốn nói do ta viết không đủ âm không đủ không phải người, tốc độ xe không đủ nhanh, vậy bản nhân là vạn vạn không dám đặt bừa. Ba đạo hưu có biết bản nhân vì viết tới loại trình độ này còn không có bị bắt giam giày vò. Bản nhân dốc hết tâm huyết, trầm tư suy nghĩ, từng câu từng chữ phỏng đoán, sợ nhường các vị đạo hưu khó mà hiểu thấu đáo văn bên trong ảo diệu. Nếu như còn có đạo hưu không hiểu văn bên trong chi bí, vậy thì hướng hạ tiện nhất phương hướng suy nghĩ, nhất định có thể sớm ngày lĩnh hội đại đạo, leo lên tiên đỉnh. Bốn, liên quan tới một vị nào đó huynh đệ nói hắn bản danh liền gọi Diệp Hạo Thiên chuyện này ta khắc sâu bày tỏ ấy nấy, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp. Họ chính là trùng hợp. Sách nối liền bề. Bạch Nguyệt nhẹ nhàng tựa ở Tiêu Vũ trong ngực, tựa như một tưởng niệm phu quân nhiều ngày thế tử. Thân hình hơi nghiêng, mắt mang thu thủy. Tựa ở Tiêu Vũ trong ngực nghĩ lấy Bạch Nguyệt liền ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Tiêu Vũ hai gò má, "Chủ nhân, vẫn là tôi đi, đây là Nguyệt Nhi trong tông môn vụ sự tình, Nguyệt Nhi không muốn làm phiền chủ nhân hao tâm tốn sức." Tiêu Vũ cánh tay phải phát lực, đem Bạch Nguyệt ôm chặt trong ngực, Bạch Nguyệt nhất thời thân hình bất ổn, cái trán trực tiếp dán vào bờ vai của hắn. Thoáng chốc yêu thương tràn lan, trong mắt chứa gió xuân. Tiêu Vũ nhẹ giọng hừ phát, "Không sao, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta." Vừa vặn hai ngày này ta cũng nhàn rỗi nhàm chán, thị nữ trong các ở lâu muốn hít thở một chút không khí mới mẻ. Bạch Nguyệt hốc mắt phím hồng, hữu quyền nắm thật chặt mép váy, nội tâm dãy rủa. Nếu như nàng đem nàng biết đến tất cả liên quan tới Thẩm Mộc Nhã sự tình đều nói cho Tiêu Vũ, kia Tiêu Vũ đằng sau thật thích Thẩm Mộc Nhã, có thể hay không vắng vẻ nàng. Nếu như Thẩm Mộc Nhã được sủng ái, nhất định sẽ cùng với nàng Bạch Nguyệt đối nghịch. Đến lúc đó tại Tiêu Vũ bên thai thổi gió bên gối, nói nàng Bạch Nguyệt cái nào không được, cái nào không tốt. Có thể nàng Bạch Nguyệt tất cả đã sớm là Tiêu Vũ vật sở hữu, nàng mọi thứ đều là của hắn rồi. Nếu như nàng không trung tâm sáng giúp hắn giải quyết vấn đề, chẳng phải là còn không bằng cái kia vương mị. Bạch Nguyệt hữu quyền càng phát ra dùng sức nắm chặt mép váy, giúp Tiêu Vũ đi hàng phục nàng túc địch Thẩm Mộc Nhã, loại cảm giác này giống như so giết nàng còn khó chịu hơn. Nàng tại gặp rủi ro lúc mỗi lúc trời tối, tại thẩm phán thất bên trong mỗi ngày mỗi đêm, nghĩ nhiều nhất chính là giết chết Thẩm Mộc Nhã báo thù rửa hận. Nhất là làm nàng biết Thẩm Mộc Nhã đoạt nàng ngọc nữ tông lúc, nàng khí tới nhìn trời khóc giống. Tiêu Vũ chú ý tới Bạch Nguyệt mất tự nhiên, vào tay nhẹ nhàng an ủi, "Thế nào?" Đột nhiên không nói, "Kia tuần tra sứ làm khó dễ ngươi." Ngươi cùng chủ nhân nói, chủ nhân giúp ngươi làm nàng đi. Bạch Nguyệt khẽ lắc đầu, nhu tình trong mắt mang theo xoắn xuýt lệ quang. Tựa ở Tiêu Vũ trong ngực, duỗi ra hai cây ngón trỏ dán lượn vòng, tựa như một nhận hết bất ước nhà bên thiếu nữ. Thẩm Mộc Nhã nếu như nhìn thấy nàng ưa thích giấy hồ điệp, nàng chỉ để ý nàng mẫu thân, nàng thích ăn gà quay, mỗi lần đều chỉ mua nửa cái, dù là kết thành kim đan tích lốc, nàng cũng là sẽ mua gà quay ăn. Chủ nhân có thể suy nghĩ một chút đi tình cảm lộ tuyến. Ngươi chỉ cần thật đối nàng tốt, nhưng nàng cảm thấy ngươi sẽ một mực đối nàng tốt là được rồi. Trước đó tại Bạch Nguyệt nói đến đây lúc, thật sâu hô một ngụm thở dài. Loại này giúp Tiêu Vũ đi hàng phục Thẩm Mộng Nhã chuyện hoang đường, nàng cái này chính đạo thành nữ. Ai? Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Vũ, Bạch Nguyệt ngàn vạn tình cảm trong nháy mắt toát ra. Mặc kệ, chỉ cần là nàng chủ nhân mong muốn, đừng nói là nàng muốn giết nhất rơi tốc địch. Cho dù là sư phụ nàng, cho dù là toàn bộ Ngọc Nữ Tông, thần nữ cung nữ tử nàng đều sẽ không để ý chỉ cần hắn mong muốn, cho dù là nhường nàng quỳ gối Thẩm Mộng Nhã trước mặt phiến mặt mình nàng đều cam tâm tình nguyện đi làm. Chỉ cần hắn vui vẻ, thế giới của nàng chính là mỹ hảo. Có lẽ là bởi vì liên tục hai cái không có nhìn thấy Tiêu Vũ nguyên nhân, từ khi hắn đi Vạn Yêu bí cảnh, Bạch Nguyệt liền không có cùng Tiêu Vũ kia cái gì qua. Mặc dù tháng trước Tiêu Vũ trở về, thật là lại vội vàng đi hát ngục. Bạch Nguyệt chậm rãi bật hơi, tưởng niệm tình cảm tàn phá lấy linh hồn của nàng, đến mức thanh âm đều run rẩy lên, "Chủ nhân, cái này Thẩm Mộng Nhã tuyệt đối không phải dựa vào thẩm phán có thể hạ phục, trước đó sư phụ liền nhiều lần đem nàng giam giữ tới thần nữ cung thần phạt trong điện, ở nơi đó mỗi ngày mỗi đêm đều muốn gặp vô tận lôi hình. Ý chí của nàng lực thật khác hẳn với thường nhân, thậm chí ta cũng hoài nghi nàng có thể bản thân thôi miên." Tiêu Vũ khẽ như mày, "Bản thân thôi miên?" Giống như trước đó ở địa cầu xem phim thời điểm, hắn nhiều ít cũng đã gặp loại người này. Kia là bản thân ý thức bản thân phòng vệ cơ chế, có thể hiểu thành đa nhân cách. Cũng tỉ như hiện tại Thẩm Mộng Nhã, nàng đã là một cái bị hàn phục nhân cách, nhưng là vừa đến thích hợp hoàn cảnh, nàng bản thân liền sẽ một lần nữa bị kích hoạt. Chương 207, hắn chỉ cần mỗi ngày thật vui vẻ là đủ rồi. 2. Chương 207, hắn chỉ cần mỗi ngày thật vui vẻ là đủ rồi. 2. Ý tứ nói đúng là, nữ nhân này cường đại căn bản là phương diện tinh thần tạo nên mà thành kiên cường ý chí lực. Bất quá muốn trèo chống loại vật này khẳng định cần nguyên động lực, người chỉ có trong lòng có tưởng niệm người lúc mới có thể như thế kiên cường. Tỷ như đã mang thai 2 tháng Lục Tuyết Kỳ, hai tử danh đâu nghĩ kỹ, ban đêm nằm mơ vẫn là sẽ nói Trương Tiểu Phàm. Muốn hàng phục Thẩm Mộng Nhã nhất định phải đi tinh thần, tình cảm hai con đường này tuyến. Đem mẹ của nàng Di Hải đem đến thị nữ cát. Tiêu Vũ một tay chống cằm, vẻ mặt trầm tư suy tư. Bạch Nguyệt vào tay ôm Tiêu Vũ, vẻ mặt bất đắc dĩ nói lấy, "Chủ nhân, thực sự không được ngươi có thể để cho ta đi, ngươi nói cho nàng, chỉ cần bằng lòng cùng ngươi liền có thể nhường nàng thẩm phán ta. Liền có thể đâm hai ta đao, thậm chí tàn phá Nguyệt Nhi. Cũng có thể. Như vậy ít nhiều hẳn là có thể nhường nàng cảm thấy khoái hoạt, nếu là nàng nhìn thấy ta các phương diện cũng không bằng nàng, nàng nhiều ít hẳn là sẽ động tâm cùng chủ nhân cùng một chỗ." Bạch Nguyệt còn chưa nói xong, miệng của nàng liền bị ngăn chặn. Ánh trăng chập chờn, ánh trăng xuyên thấu qua thư phòng bệ cửa sổ vẩy vào trên người bọn họ. Bốn mắt nhìn nhau, tình ý giả dích, gắn bó như môi với răng ở giữa. Bạch Nguyệt nhu tình như nước, dường như thiên ngôn vạn ngữ đều ở cái hôn này bên trong. Một phút này, nàng thật cảm thấy cái gì đều không trọng yếu. Hai tháng này tới các loại mưa gió, gặp chắc trở đều đã không trọng yếu. Nàng tại sao có thể nhường nàng âu yếm chủ nhân vì tông môn sự tình mà phiền lòng? Hắn chỉ cần mỗi ngày thật vui vẻ là đủ rồi. Hắn cái gì đều không cần quản. Ngày đó tập kích Ngọc Nữ Tông thời điểm, nàng ngay từ đầu chỉ có kim đan sơ kỳ, Thẩm Mộng Nhã là kim đan đại viên mãn. Nàng liều chết mới trở lại động phủ mình tìm về bảo vật tăng cao tu vi. Ngày đó, nàng là manh động tử trí. Nếu như nàng bị Thẩm Mộng Nhã giết, chủ nhân của nàng về sau liền phải khổ não, bởi vì ngoại trừ nàng không có người nào có thể cầm xuống Ngọc Nữ Tông. Nàng về sau cũng không có cơ hội ăn no bụng. Làm nàng thành công cầm xuống Ngọc Nữ Tông sau, kiện thứ nhất nghĩ tới sự tình chính là nói cho Tiêu Vũ. Chờ đợi dòng dã một tháng, vốn cho là hắn trở về sẽ tìm đến nàng, có thể hắn lại đi hát ngục. Mặc dù kia 800 nữ tủ vốn chính là nàng cố ý chuẩn bị cho hắn lễ vật, thật là Tiêu Vũ lại tại bên trong bồi Thẩm Mộng Nhã một tháng. Tinh hà treo ngược, ánh trăng như tẩy. Bạch Nguyệt hôn, ướt ướt nước mắt vỡ đê mà ra. Tiêu Vũ ngón tay nhu hòa cắt tỉa mái tóc dài của nàng, trong ánh mắt tràn ngập lưu tình, nghĩ gì thế? Ta làm sao có thể vì nàng đến ủy khuất tâm ta yêu Nguyệt Nhi? Hai tháng này ngươi vất vả, mang theo một đám chưa từng tu luyện qua tỷ muội đều có thể đánh thắng Ngọc Nữ Tông, ngươi có thể quá tuyệt vời, không hổ là nữ nhân của ta. Cái này hai tháng quản lý tông môn cũng vất vả, hai ngày này ta sẽ nhìn chút thời gian giúp ngươi đối phó cái kia tuần tra sứ. Khóc cái gì khóc? Gặp ta không vui. Ta vốn còn nghĩ để ngươi giúp ta sinh bảo bảo tới. Hôm nay ai cũng không có tìm, chuyên môn tìm được ngươi rồi. Bạch Nguyệt hai con ngươi hơi lên, nghiêng thân hướng về phía trước, trên mặt lệ quang hình như có sở đãi. Tiêu Vũ lời nói tựa như tiếng trời cứu rỗi, đưa nàng cái này hai tháng tưởng niệm hoàn toàn xóa bỏ. Chủ nhân, ta trước đó còn gặp qua Thẩm Mộng Nhã thanh mai trúc mã đi Ngọc Nữ Tông tìm nàng riêng tư gặp, khi đó nàng đã thành thần truyền đệ tử, nếu như bị sư phụ biết nàng dám như trước kia người yêu lui tới khẳng định sẽ đem nàng đuổi đi ra, cho nên nàng liền đem nàng thanh mai trúc mã đẩy tới vách núi. Ngày đó ta cũng là một lần tình cờ nhìn thấy Thẩm Mộng Nhã không gần như chỉ ở ý mẫu thân của nàng, nàng vẫn yêu nàng thanh mai trúc mã, ngày đó hại chết nam nhân kia sau, Thẩm Mộng Nhã quỳ trên mặt đất khóc suốt cả một buổi tối, tới đằng sau lại tựa như phát điên đến chạy đến dưới vách núi ôm kia máu thịt bè bét thi thể khóc giống. Tiêu Vũ nghe đến đó lập tức trên con mắt trọn, đợi lát nữa hắn nhớ kỹ Thẩm Mộng Nhã nguyên âm không phải hắn cầm sao, nàng hại chết thanh mai trúc mã, khóc giống nàng thanh mai trúc mã trước đó không có đụng thân thể của nàng, như vậy nói cách khác Thẩm Mộng Nhã người yêu là thật yêu nàng, yêu thương nàng, mà Thẩm Mộng Nhã cũng là thật yêu hắn. Kia nàng giết cái kia nam nhân nguyên nhân liền rất dễ lý giải. Chậc chậc chậc, dạng này a, Nguyệt Nhi ngươi có lòng, ta đã biết làm như thế nào đối phó nàng. Bạch Nguyệt nghe tiếng nhẹ nhàng cười, chủ nhân ngài là dự định. Tiêu Vũ nghe tiếng trực tiếp đem Bạch Nguyệt bế lên, ta nói tối nay là cố ý tới tìm ngươi, ta đêm nay cái nào đều không đi. Bạch Nguyệt xấu hổ mặt đỏ cúi đầu, sau đó lại vẻ mặt hạnh phúc ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Vũ, chủ nhân, Nguyệt Nhi thật thật yêu ngươi. Sáng sớm hôm sau, Bạch Nguyệt nhìn xem đã vắng vẻ gian phòng, trong lòng ấm áp, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, trong lòng ôn nhu khó mà nói nên lời. Tiêu Vũ đạp kiếm rời đi, xuyên vân mà qua, rất nhanh liền đi tới đông bộ Hà Lạc Châu Vương gia thôn. Qua mấy trăm năm, Thẩm Mộng Nhã nhà cũng đã sớm là của người khác đình viện. Tiêu Vũ nhìn chung quanh một chút cũng không có tìm tới cái gì lão vật, mà sau đó tới phía sau núi, nhìn xem phía sau núi kia ba tòa mộ phần, Tiêu Vũ ánh mắt có chút dâng lên. Trong đó hai cái là cha nàng nương đoán trưởng, còn có một cái mộ phần đoán trưởng chính là nàng kia thanh mai trúc mã. Tiêu Vũ vừa định lên tay, nhưng lại có chút do dự. Đào người ta mẹ nó mộ tổ có phải hay không có chút thất đức? Có thể để người ta người một nhà không cách nào đoàn tụ chẳng phải là càng thất đức? Hắn cái này làm chủ nhân khẳng định có trách nhiệm nhường Thẩm Mộng Nhã có thể tùy thời chiếu khán mẹ nó à? Nghĩ đến, Tiêu Vũ liền đem kia ba tòa trong mộ hủ cho cốt đều vào tay thị nữ trong các. Tiểu Nhã mau nhìn là ai tới thăm ngươi. Chương 208, yêu một người có lỗi a. Một, chương 208, yêu một người có lỗi a. Một, thị nữ trong các Thẩm Mộng Nhã nghe tiếng hở hững quay đầu. Mới đầu nét mặt của nàng còn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng khi nàng nhìn thấy kia che kín hoa hồ điệp văn hủ cho cốt lúc ấy con ngươi của nàng liền đột nhiên rụt lên. A a a. Ngươi hôn trướng ta muốn giết lời còn chưa dứt, nàng liền được đưa tới một cái hoàn toàn mới trong phòng. Trên mặt bàn gà quay rượu ngon, còn có hai cái cực kỳ lộng lẫy bài vị. Phía trên tất cả đều là cống phẩm, còn có hương hỏa. Thẩm Mộng Nhã có chút mờ mịt sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem kia hai cái bài vị, biểu lộ run rẩy. Thẩm Mộng Nhã chi mẫu Thẩm Luyến linh vị bạn cũ lớn hổ linh vị Tiêu Vũ chậm rãi cầm bốc lên ba bó hương, vào tay nhóm lửa. Sau đó từ từ đi tới Thẩm Luyến linh vị trước mặt vào tay bái lấy, mẫu thân ngươi cùng ngươi thanh mai trúc mã mộ bia đều là dùng linh tài luyện chế, cái cuối cùng không có mộ bia phần mộ hẳn là cha ngươi a. Ta nhìn ngươi hẳn là rất hận hắn, cho nên ta liền không cho hắn lập bài vị. Vương gia thôn ta đi, các ngươi quê quán sân nhỏ đã sớm là người ta, gần nhất quan phủ giống như muốn trưng thu mẹ ngươi mộ phần kia phiến, ta nghĩ đến dứt khoát liền giúp ngươi đem bọn hắn mang về, tỉnh ngươi dứt khoát khóc muốn gặp đường, ta cũng rất đau lòng. Tiêu Vũ vừa nói vừa đốt lên ba cây hương đi tới lớn hổ linh vị trước cắm, biểu lộ nghiêm nghị, cũng không đùa cợt. Thẩm Mộng Nhã mặt hốt hoảng ôm kia hai hũ cho cốt, nước mắt không cầm được lưu a lưu. Tiêu Vũ nhẹ giọng cười, đừng ở kia ôm, nếu không đem bọn hắn đặt vào bàn bên trên. Thẩm Mộng Nhã không nói gì, ngay tại kia ôm thật chặt lấy hũ cho cốt, nước mắt rơi xuống. Một giọt nhỏ giọt kia trải rộng hoa hồ điệp văn hũ cho cốt bên trên. Thân hình run rẩy tới không thể thở nổi. Một phút này tiếng khóc của nàng thật lâu chưa tán. Ta biết ngươi đời này biến thành khẳng định như vậy là bởi vì có quá nhiều tiếc nuối, khẳng định là bởi vì có quá nhiều ủy khuất cùng không cam lòng. Nếu như ngươi lúc đó gặp phải tu sĩ không phải Diệp Hóa Thanh cái kia hỗn trướng, nếu là tùy tiện gặp phải một cái hảo tâm tu sĩ, mẹ ngươi căn bản cũng không cần chết, chỉ cần một quả tam phẩm tố xương thịt tươi đan là có thể trị tốt bệnh của nàng. Ngươi năm đó nếu là có chút cơ kỳ, ngươi liền có thể cứu sống mẹ ngươi. Ngươi hận chính mình quá mức nhỏ yếu, không thể cùng lúc bảo hộ ở tình yêu của ngươi cùng tiền đồ. Nếu như ngươi bảo hộ tình yêu, ngươi liền khó mà đối mặt vì để cho ngươi tu tiên mà tự vấn nương. Tiêu Vũ chậm rãi cầm lấy một bầu rượu, hướng bàn bên trên chén rượu chạy đến. Ngươi rất yêu cái này gọi lớn hổ nam nhân là a? Có thể rất hiển nhiên ngươi càng yêu là mẹ của ngươi, hoặc là nói ngươi hai cái đều yêu, chỉ là ngươi càng thẹn với mẫu thân ngươi. Dù sao mẫu thân ngươi vì ngươi lựa chọn tự vận, mà lớn hổ xuất hiện lại ảnh hưởng đến ngươi tại tông môn tình cảnh. Ngươi mặc dù nhiều lần nói cho hắn biết đừng đến tìm ngươi, có thể hắn vẫn là không nhịn được đến trên núi tìm ngươi. Bởi vì hắn chỉ là một cái bình thường nông thôn thiếu niên lang, hắn có lẽ không biết rõ thần nữ cung quy củ có nhiều nghiêm khắc, hắn cũng không biết ngươi bước lên bị trục xuất sư môn phong hiểm đi gặp hắn, bởi vì hắn là ngươi tiểu tử ngốc đúng không, hắn cũng chỉ là đơn thuần nhớ ngươi, mua nửa cái gà quay đến trên núi nhìn ngươi, hắn vẻ mặt chân thành nói cho ngươi lấy hồi nhỏ hồi ức, nói các ngươi đã từng thề non hẹn biển nói hắn những năm gần đây đối ngươi tưởng niệm. Tiêu Vũ nói. Đến đây, Thẩm Mộng Nhã nước mắt càng phát ra tứ ngược. Cả ngươi sụp đổ bịt lấy lỗ tai điên cuồng lắc đầu kêu khóc, đừng nói nữa. Ta van cầu ngươi đừng nói nữa. Ô, ta không muốn giết hắn. Ta thật không muốn giết hắn, ta thật không muốn. Tiêu Vũ nhẹ giọng cười, tưởng niệm một người thời điểm thường thường là thống khổ, nhưng đối với ngươi mà nói, tình yêu không phải ngươi toàn bộ, trong lòng ngươi giấu trong lòng đối với mâu thân này nấy, nếu như ngươi từ bỏ tu tiên, từ bỏ tiền đồ, mâu thân ngươi chết liền sẽ không có chút ý nghĩa nào, nếu như ngươi lựa chọn xuống núi cùng lớn hổ đến chết cũng không đổi, chờ đợi ngươi không chỉ là bị tông môn truy sát, ngươi còn muốn hôn mắt thấy lớn hổ một ngày ra đi, tới cuối cùng già loạn gọn, ngươi vẫn là tuổi trẻ bộ dáng, loại kia nhìn xem người yêu tươi sống chết già ở trước mắt thống khổ, ngươi chỉ là muốn tưởng tượng đã cảm thấy khó mà hô hấp. Ngươi mặc dù yêu hắn, nhưng là ngươi thử nói cho hắn biết, tiên phàm khác nhau. Ngươi muốn cho chính hắn rời đi, hắn lại khác ý đúng không, yêu một người có lỗi a? Tiên phàm khác nhau thật trọng yếu sao? Tiêu Vũ sau khi nói đến đây, Thẩm Mộng Nhã trong nháy mắt nổi điên, vẻ mặt cuồng loạn gào thét lao đến, siết chặt Tiêu Vũ cổ, hai mắt trợn tròn, tơ máu dày đặc. Có thể đã bị Tiêu Vũ hút khô pháp lực nàng lại khó mà dung chuyển Tiêu Vũ mảy may, chỉ có thể điên cuồng bóp lấy cổ của hắn gào thét. Tiêu Vũ chậm rãi bật hơi, vào tay ôm nàng vào lòng, đừng làm rộn Tiểu Nhã, ta biết trong lòng ngươi khổ, tới đằng sau ngươi kim đăng cảnh, biết tiên thảo loại vật này, đó là một loại có thể chữa khỏi trăm bệnh, có thể nhường phạm nhân sinh ra linh căn tuyệt thế bảo vật, trước đó ngươi là không biết rõ, chờ ngươi tới nhất định độ cao ngươi ngạc nhiên phát hiện, cái gì bệnh bất trị, cái gì tiên phàm khác nhau đều là tầng dưới chốt người bản thân trốn tránh mà thôi, chỉ cần đủ cường đại, ngươi liền có thể để ngươi vậy không có linh căn người yêu giống như ngươi đạp kiếm phi hành. Chương 208, yêu một người có lỗi a. 2, chương 208, yêu một người có lỗi a. 2, chỉ cần có tiên thảo, ngươi cũng có thể trị hết mẫu thân ngươi. Ta là rốt cục suy nghĩ minh bạch, như ngươi loại này vì thượng vị không từ thủ đoạn nữ nhân vì sao đối mặt vạn yêu bí cảnh thờ ơ, bởi vì nơi đó tiên thảo đối với ngươi mà nói đã không có. Ý nghĩa Thẩm Mộng Nhã khóc, tiếng khóc bên tai không dứt. Tiếng khóc bi thương, trong cả căn phòng đều quanh quẩn nàng kêu bi thương đời người. Nàng không muốn bị Tiêu Vũ ôm, thật là lại chạy không thoát. Nàng cũng không muốn chạy. Nàng đã muốn chết. Thật là nàng biết Tiêu Vũ là sẽ không để cho nàng chết. Nàng vẫn tại kia khóc. Các loại không cam lòng, các loại hối hận lóe lên trong đầu. Nếu như năm đó nàng đủ cường đại, mẫu thân của nàng căn bản liền sẽ không chết. Khi đó nàng vẫn là tiểu hải tử, thật là gia nhập thần nữ cung sau nàng thấy được những cái kia tuổi trẻ thiên chi tiêu tử. 5 tuổi đạp kiếm phi hành, 6 tuổi sẽ phóng ra hỏa đạn thuật. Tại tu tiên giới không có cái gì không thể nào, nàng càng là cường đại thì càng sẽ phát hiện đã từng chính mình là cỡ nào vô tri, cỡ nào vô năng. Nếu như nàng đủ cường đại, thần nữ cung dám quan tâm nàng tình yêu. Nếu là Bạch Nguyệt có người yêu, tông môn chắc chắn sẽ không khu trục nàng, nhiều lắm là chính là diện bích hối lỗi. Thế giới này đối kẻ yêu có vô tận ác ý, nàng nếu là đủ cường đại lời nói, cũng sẽ không dạng này. Đừng khóc, về sau theo ta, rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng, ngươi muốn cái gì ta đều có, bất quá ta người này cũng có cái ma bệnh, nếu là ngươi không biết tốt xấu lời nói ta liền đem mẹ ngươi linh vị cho cầm tới địa phương khác đi. Thẩm Mộng Nhã nghe đến đó lập tức biểu lộ bối rối, vừa định vào tay ôm lấy hũ cho cốt. Một giây sau nàng liền mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn thấy Tiêu Vũ dùng thần thức đem mâu thân của nàng cùng lớn hổ hũ cho cốt đưa đến bàn bên trên. Đồng thời phong một đạo thần thức cấm chế. Thẩm Mộng Nhã còn muốn đi đoạn, thế nhưng lại bị Tiêu Vũ kéo đến trong ngực, ta nói qua, chỉ cần ngươi theo ta, ngươi muốn cái gì đều được, công pháp, tu vi, đan dược, thân tình, tình yêu, pháp khí, tiên thảo. Cho dù là về sau tìm tới có thể phục sinh mẫu thân ngươi tiên thảo, ta cũng biết cân nhắc lấy cho ngươi đi ra. Bởi vì ta đã đem ta chết đi người yêu hồn phách tìm trở về. Tiêu Vũ nói liền ôm Thẩm Mộng Nhã mềm eo, muốn phục sinh người chết không phải là không có khả năng, bất quá khá là phiền toái. Hết thảy ba loại bảo vật, tam hồn thất phách lục thân, thiếu một dạng đều không được. Thẩm Mộng Nhã còn muốn chạy, một giây sau nàng lại đột nhiên nhìn thấy căn phòng cách vách trong quan tài băng vậy mà nằm một cái sắc mặt hồng nhuận nữ tử. Người chết? Không đúng. Tiêu Vũ nhẹ giọng cười, ta đã thành công đem ta người yêu nhục thân khôi phục, ta chỉ cần trở thành nguyên anh kỳ tu sĩ tìm yêu tộc nữ đế giúp ta liền có thể hoàn toàn cứu sống ta người yêu. Thẩm Mộng Nhã nghe đến đó, ánh mắt càng phát run rẩy. Có thể phục sinh người chết. Nhìn xem cố kia ngủ say thân thể, Thẩm Mộng Nhã biểu lộ run rẩy. Nếu quả như thật có thể, nàng coi như cái gì cũng không cần cũng muốn thử một chút ta. Nàng nói cái gì cũng muốn cứu sống mẫu thân của nàng. Nhưng vào lúc này, Tiêu Vũ đột nhiên giữ nàng lại tóc dài, ta bây giờ còn có một cái tiên thảo, có thể giúp mẫu thân ngươi đem hồn phách triệu hồi. Bất quá nàng là phàm nhân lời nói chỉ có thể triệu tập ba hồn, ngươi muốn phục sinh mẫu thân ngươi ngươi phải biết làm cái gì. Toàn bộ đại lục đoán chừng không có mấy cái tiên thảo, thứ này đều là thượng giới rơi xuống. Tiêu Vũ nói liền đem nàng dẫn tới lớn hổ linh vị trước. Thẩm Mộng Nhã nhìn xem thanh mai trúc mã linh vị, cho cốt, danh tự, biểu lộ cực kỳ run rẩy. Vô ý thức lắc đầu, quay người muốn chạy. Tiêu Vũ nhẹ giọng lấy, thân tình cùng tình yêu ngươi chọn một ta, ngươi là lựa chọn cứu sống mẫu thân ngươi vẫn là cứu sống hắn. Hậu quả ngươi là rõ ràng. Ta cũng không cưỡng bách ngươi, ta cũng không muốn tái thẩm phán ngươi, ta muốn chính ngươi tự giác một chút. Về sau ta chính là người chủ nhân. Thẩm Mộng Nhã biểu lộ run rẩy. Mẫu thân cùng lớn hổ chọn một. Nếu như Tiêu Vũ thật biết phục sinh người chết phương pháp xử lý lời nói, nàng có lẽ theo hắn cũng không cái gì. Coi như đằng sau có hài tử, cùng lắm thì sống lại mẫu thân của nàng cùng lớn hổ sau lại đem Tiêu Vũ cùng với nàng sinh hài tử giết liền xong rồi. Đến lúc đó ai có thể biết nàng làm cái gì đây? Nhưng khi lớn hổ linh bị mặt, Thẩm Mộng Nhã nội tâm sụp đổ. Coi như một tháng này nàng đã kinh nghiệm 800 danh nữ đệ tử ánh mắt, có thể những nữ nhân kia dù sao cũng đều là người ngoài, đều không phải là nàng chú ý người. Nếu là ngay trước lớn hổ mặt, nàng còn có thể tính người. Nàng vốn là thẹn với hắn. Không được, tuyệt đối không được. Chết đều không được. Đang lúc Thẩm Mộng Nhã thời điểm do dự, Tiêu Vũ tại chỗ liền để Vân Yêu lấy ra Vạn Yêu Điện bên trong một gốc tiên thảo. Hắn dám đoán chắc, Thẩm Mộng Nhã dáng rất đẹp như vậy, mẫu thân của nàng khẳng định cũng không kém là bao nhiêu. Dưới mắt hắn quá thiếu khuyết cường đại chiến lực, cũng chỉ có Trương Tử Linh, Bạch Nguyệt hai người. Kim Đan ba tầng ôn tiền còn tại thẩm phán trong phòng, thẩm phán chỉ còn không có đầy. Lục Tuyết Kỳ thì càng không thể thả hiện ra. Vương Mị tính nửa cái mạnh chiến lực a. Dù sao không muốn sống, còn lại thị nữ đều là nửa vời chỉ có tu vi, nếu như không ai dẫn đội rất khó phát huy Kim Đan kỳ uy lực. Thẩm Mộng Nhã làm việc quả quyết ác độc tàn nhẫn, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Ta hỏi lại một lần cuối cùng, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta? Thẩm Mộng Nhã biểu lộ trắng bệnh, nàng là muốn theo, thật là ngay trước lớn hổ mặt. Tiêu Vũ nhẹ giọng cười, ngươi khẳng định đang suy nghĩ làm bộ theo ta, đằng sau lại đem ta giết ta. Ngươi cho rằng ta xuẩn? Hiện tại ta muốn ngươi làm lấy lớn hổ mặt lấy đạo tâm phát thể động, cho ta tự giác một chút, muốn cứu sống mẹ ngươi, hiện tại liền ôm lớn hổ bài vị cùng cho cốt ngồi lại đây. Chương 209, tình yêu đối với nàng mà nói có cái dám dùng. Một, chương 209, tình yêu đối với nàng mà nói có cái dám dùng. Một, theo một cố lại một cố linh tuyển khuấy động mà ra, Tiêu Vũ lần này chẳng những không có ngăn cản hưởng hai, ngược lại lấy ra một quả cấp 2 âm thủy đan. Đó là một loại có thể nhường linh tuyển thả ra càng nhiều nước suối thượng cổ đan dược. Làm y kia con suối ăn xong cấp 2 âm thủy đan sau, nước suối khuấy động trình độ trong nháy mắt thăng lên cấp 2. Tiêu Vũ tóc đều bị dính ướt. Có thể hắn biết, nếu như lần này không hoàn toàn đem cái này con suối trấn trụ, lần tiếp theo chỉ sợ cũng không may mắn như thế nữa. Nhìn xem sắp biến mất cấp 2 nước suối, Tiêu Vũ đưa tay lần nữa xuất ra một quả cấp 3 âm thủy đan, nguyên bản sắp khô kiệt nước suối trong nháy mắt phun ra một đạo cực kỳ mãnh liệt hồng lưu, thử Tiêu Vũ hoàn toàn mở mắt không ra. Tiêu Vũ vẻ mặt gấp hoàng hô hào, nhanh, mau tới hỗ trợ. Thẩm Mộng Nhã biểu lộ bất lực, một cái tay ôm lớn hổ linh vị, một cái tay cũng hỗ trợ trấn áp nước suối. Sợ thủy thai quét sạch thôn trang. Tại hai người hợp lực phía dưới, cấp 3 nước suối cũng cuối cùng bị ngừng. Thẩm Mộng Nhã vẻ mặt giải thoát tựa ở một bên, rốt cục cuối cùng kết thúc. Tiêu Vũ mặt mày trầm xuống, vào tay lần nữa xuất ra một quả cấp 4 âm thủy đan, biểu lộ cực kỳ hãi nhiên, còn chưa đủ, cái này nước suối chỉ là trong thời gian ngắn bị đè xuống, nhất định phải đào sâu 3 thước đem kia linh tuyển linh vận toàn bộ móc ra mới được. sau đó kiếm chỉ khai thiên, kẹp lấy âm thủy đan đột nhiên đâm về kia lặng yên không tiếng động con suối. Thẩm Mộng Nhã biểu lộ run rẩy, có chút không dám tin tưởng sững sờ tại nguyên chỗ. Một giây sau, con mắt của nàng lấy một loại cực kỳ khoa trương tiêu chuẩn trợ to, nhìn xem kia cao đến mấy trượng cấp 4 linh tuyển, trên mặt của nàng tất cả đều là rung động. Tiêu Vũ lạnh giọng hét lớn, "Nhanh!" Dùng lớn hổ linh vị ngăn chặn con suối. Thẩm Mộng Nhã lập tức sững sờ. Đại náo ông tác hưởng. Tiêu Vũ lạnh giọng hô hào, "Nhanh a, ngươi không muốn cứu mẫu thân ngươi sao? Mẫu thân ngươi vì ngươi liền mệnh cũng không cần, lớn hổ cũng chỉ mua cho ngươi gà quay, vẫn là được cái. Nhanh a." Thẩm Mộng Nhã đã hoàn toàn không có khí lực, nàng coi như muốn giúp đỡ cũng giúp không được. Tiêu Vũ vẻ mặt im lặng ai một tiếng, sau đó cầm lấy kia linh vị trong nháy mắt nhắm ngay con suối, đột nhiên chính là như vậy nhấn một cái. Một phút này, dường như toàn bộ thế giới đều yên lặng. Thẩm Mộng Nhã trong mắt lóe lệ quang, nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra, Tiêu Vũ đem lớn hổ linh vị làm ra là vì loại sự tình này, nàng đã không muốn nghĩ quá khứ cùng tương lai, dường như cái gì đều cách nàng mà đi. Từ giờ phút này bắt đầu nàng đã hoàn toàn không muốn gặp lại lớn hổ, bởi vì nàng không mặt mũi thấy. Rõ ràng trước đó đã làm tốt chuẩn bị tâm tư, nói về sau giết Tiêu Vũ là được rồi. Có thể nàng xa xa đánh giá thấp Tiêu Vũ tàn phá người khác tâm trí thủ đoạn. Dùng lớn hổ linh vị, loại này hỗn đản. Nhưng vào lúc này, Tiêu Vũ trở tay lại lấy ra mấy quả âm thủy đan. Cấp 5, cấp 6, cấp 7. Thẩm Mộng Nhã sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức nhìn về phía bàn bên trên lớn hổ hủ cho cốt, nàng đã nghĩ tới điều gì chuyện không tốt. Tiêu Vũ nói liền lần nữa cầm lấy cấp 5 âm thủy đan. Ánh mắt lộ ra tà dị, đã muốn đoạn, liền đoạn sạch sẽ. Đem lớn hổ cho cốt cầm lên. 3 ngày sau Tiêu Vũ nhẹ giọng than thở, cố sự có lẽ còn có một loại khác giải thích, nếu như ta nói cho ngươi, ngươi chỗ yêu lớn hổ kỳ thật không có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy, có lẽ ngươi liền sẽ tiêu tan, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta Tiêu Vũ người, trước kia tình cảm ngươi có thể hoàn toàn quên. Thẩm Mộng Nhã sắc mặt bị quất, túi đầu nắm chặt màu trắng biện. Rõ ràng trước đó nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm tư, nhưng vì cái gì chuyện phát triển đến một bước này, nội tâm của nàng lại có chút dao động. Tiêu Vũ nhìn xem thẩm phán trị rốt cục tăng tới 10 Thẩm Mộng Nhã, khóe miệng có chút dương lên, kỳ thật như ngươi loại này nữ nhân so ta đã thấy những cái kia ác nữ người trên là nhiều, giống cái kia Ô Thiền, hiện tại thẩm phán trị cũng nhanh mang rồi, cũng là kim đăng kỳ, nàng giết người đều là không có lý do, muốn giết cứ giết. Ngươi không giống, ngươi giết người mục đích là vì hiệu quả và lợi ích, quyền lợi, tài phú, ngươi tối thiểu còn có lý do, bởi vì ngươi sống ở đã qua, ngươi để ý mẹ của ngươi cùng Thanh Mai trúc mã, trong lòng ngươi còn có một tia nhân tính, có chút ác nữ là không có chút nào nhân tính. Bất quá ngươi hiểu đồ vật kỳ thật cũng không hoàn toàn đúng, ta không phải bôi đen lớn hổ, ta chỉ là muốn đem ta điều tra rõ ràng sự tình nói cho ngươi. Tiêu Vũ nói liền vào tay đốt lên cái tẩu. Thẩm Mộng Nhã mặt không thay đổi cúi đầu. Nàng cảm giác trên người nàng có nhiều chỗ không thích hợp. Nàng giống như biến có chút không giống. Cụ thể là chuyện gì xảy ra nàng cũng nói không rõ ràng. Ghé mắt cẩn thận nhìn thoáng qua Tiêu Vũ, Thẩm Mộng Nhã cũng không mở miệng. Tiêu Vũ chậm rãi bật hơi, kỳ thật người tuổi trẻ tình yêu rất nhiều đều là chính mình tưởng tượng đi ra. Cái kia lớn hổ nếu quả như thật yêu ngươi, liền nên để ngươi tại trên tầng mây rong ruổi, mà không phải đem ngươi kéo về trong ruộng trồng trọt chăn trâu. Hắn yêu kỳ thật so ngươi yêu tự tư, bởi vì hắn là một cái ngu muội vô tri phàm nhân. Hắn chỉ cân nhắc chính là hắn chính mình, ta nói đúng không? Ngươi nếu thật là cùng hắn thành thân, trở về vương gia thôn, ngươi không phải liền là một cái nông thôn phụ nữ. Năm đó ngươi khẳng định cũng nghĩ qua vấn đề này, ta nói không sai à? Thẩm Mộng Nhã không nói gì, chỉ là cúi đầu. Nàng thật cảm thấy mình có chút không giống, đến cùng là trên tâm lý chuyển biến vẫn là sinh lý cơ năng bên trên biến hóa, nàng thật không biết rõ. Nàng bây giờ vừa nhìn thấy Tiêu Vũ liền sẽ không nhịn được tim đập nhanh hơn. Kỳ thật trên thế giới này, rất nhiều phàm nhân yêu đều là ngu xuẩn, bọn hắn chỉ có thể nghĩ đến chính mình, cái kia lớn hổ nếu biết sự xuất hiện của hắn sẽ ảnh hưởng tới ngươi tại tông môn tình cảnh, hắn lại còn đến, lại thêm hắn cũng không hề động thân thể của ngươi, vậy ta chỉ có thể nói rõ hắn kỳ thật có chút đần độn. Đúng không? Thẩm Mộng Nhã hít một hơi thật sâu. Trong nội tâm nàng liên quan tới lớn hổ hình tượng hiện tại đang từ từ biến mất, nàng khác chưa hề nghĩ tới nam nhân lặng yên không tiếng động tiến vào trong lòng của nàng. Nàng không biết mình vì sao lại dạng này. Đã nhiều năm như vậy, nàng tưởng niệm lớn hổ đã nhiều năm như vậy.